khắc chế không có đem hoa hồng đỏ lấy xuống ném đi vỏ nát xúc động, Đường Tranh ngoài cười nhưng trong không cười đi tới, Lâm Tổng. Ta cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được tiểu quả xảy ra chuyện, lúc ấy còn ở bên ngoài đàm luận một cái hạng mục, liền ngựa không dừng vó gấp trở về. Lâm Giật Thỉ có chút tiếc nuối, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lâm Giật Thỉ không nói cái này còn tốt, nói lên cái này liền để Đường Tranh nhớ tới, nếu không phải tiểu quả là đi tìm đối phương, liền sẽ không ra dạng này sự tình. Nhắc tới, tiểu quả xảy ra chuyện, cũng là bởi vì Lâm Giật Thỉ không gặp người. Đường Tranh vốn là đối Lâm Giật Thỉ không hài lòng, hiện tại là trực tiếp chán ghét. Tiểu quả, sau này muốn đi đâu chơi, ngươi nhất định phải kêu lên ta, để tránh lại ra dạng này sự tình. Mặt, Lâm Giật Thỉ còn cho Đường Quả đồng hồ thoáng cái trung tâm. Cũng không phải Lâm Giật Thỉ chủ quan, thực sự là trước kia Đường Quả biểu hiện, thoạt nhìn là thật rất ưa thích hắn. Tại thượng lưu vòng tròn, ái mộ hắn người thật không ít, hắn đều tập mãi thành thói quen, một cách tự nhiên liền không thế nào coi trọng. Tương phản, Cố Thanh Thanh loại kia cổ linh tinh quái, khi thì làm ầm ĩ, khi thì dịu dàng ít nói nữ hài tử, càng thêm hấp dẫn hắn. Mỗi ngày cùng Cố Thanh Thanh ở chung, hắn đều cảm thấy rất mới mẻ. Đường Quả loại này phú gia thiên kim, hắn gặp qua quá nhiều. Nếu không phải nhị lão khăng khăng muốn hắn thông gia, hắn là không nguyện ý tiếp xúc Đường Quả. Lúc đầu hắn cũng là không muốn tiếp xúc Đường Quả, chỉ bất quá, đoạn thời gian trước, không biết nơi nào tung ra cái Lâm gia con tư sinh. Nếu là hắn thật phản kháng, cha hắn thật không thể cam đoan, sẽ để cho con tư sinh thượng vị. Tiểu quả, ta ngày mai lại tới nhìn ngươi. Lâm Giật Thỉ có chính mình sự tình muốn làm, còn là thời khắc mấu chốt. Cái kia con tư sinh gần nhất nhảy nhót lợi hại, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Hắn thấy, Đường Quả đã rất ưa thích hắn, đến lúc đó hai nhà chạm trán, hai người thông ra là tấm tấm đinh bên trên sự tình. Ngược lại, hắn cảm thấy chuyện này không biết muốn làm sao cùng Thanh Thanh giải thích. Hắn cũng nghĩ tốt, cưới trở về coi như một cái bài trí, chờ hắn trưởng khống Lâm ra, lại ly hôn. Chương 113, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 32. Lâm Giật Thỉ mang tâm sự đi về sau, Đường Tranh cười lạnh một tiếng. Gặp lại sau Đường Quả rất hiếu kỳ nhìn xem hắn, ho nhẹ một tiếng, hắn cầm lấy hoa bách hợp, tiểu quả ưa thích hoa hồng còn là bách hợp. Bách hợp. Không chút do dự trả lời, để Đường Tranh dị thường thỏa mãn. Hắn mỉm cười, vậy ca ca đem trong bình hoa hoa hồng lấy đi, có thể chứ? Có thể a. Đường Quả ngây thơ trả lời, trong mắt nhìn chằm chằm hoa bách hợp. Nhìn tụi hồ phi thường yêu thích. Cái này khiến Đường Tranh cảm thấy, hắn ném đi hoa hồng, thật không có ma bệnh, nhà hắn tiểu quả ưa thích là bách hợp không phải dung tục hoa hồng. Hắn tùy ý đem hoa hồng cầm lên, cẩn thận đem hoa bách hợp bỏ vào bình hoa. Ngoài cười nhưng trong không cười, ném đáng tiếc, ta cầm đi ra ngoài đưa cho những người khác. Đường Quả nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Đường Tranh đi ra phòng bệnh. Đi ra phòng bệnh Đường Tranh, thu hồi trên mặt nụ cười, đến thùng rác vị trí, dùng sức vò một cái tiểu nộn cánh hoa hồng. Cười lạnh đem ném vào thùng rác. Khoe miệng nụ cười, mười phần nguy hiểm, thậm chí có mấy phần biến thái. Trở lại phòng bệnh Đường Tranh, nụ cười ôn nhu, không hề giống là lạt thủ tồi hoa người. Tiểu quả ưa thích Lâm Giật thì sao? Đường Quả ngước mắt, ca ca vì cái gì hỏi như vậy? Đường Tranh có chút hối hận, Lâm Giật thì mặc dù tại người đồng lứa so sánh ưu tú, tiếp xúc về sau, hắn cho rằng người kia trong ngoài không đồng nhất, không xứng với Đường Quả. Hơn nữa, trong lòng của hắn không quá hy vọng tiểu quả ưa thích đối phương. Tiểu quả chỉ nói, ngươi ưa thích sao? Đường Tranh cũng không biết, hắn nội tâm lại có mấy phần lo lắng, thậm chí còn có chút sợ, sợ nàng thật rất ưa thích Lâm Giật Thỉ. Đường Quả tâm lý cười thầm, trên mặt ngây thơ, không phải ca ca nói Lâm ca ca rất tốt sao? Chẳng lẽ, ca ca phía trước nói không đúng? Ta không nên ưa thích hắn. Đường Quả không có thừa nhận mình thích, cũng chưa hề nói chính mình không thích, đem nổi trực tiếp vứt cho Đường Tranh. Dạng này Đường Tranh nói không ra lời, đúng vậy à, là hắn nói Lâm Giật Thỉ tốt. Có khả năng nhận biết đối phương, cũng là bởi vì hắn. Hắn tựa hồ không có lập trường nói Lâm Giật Thỉ có được hay không, Đường Tranh lâm vào xoắn xuýt, thậm chí xác định Đường Quả là ưa thích Lâm Giật Thỉ. Cái kết luận này, hắn không có chút nào vui vẻ. Hắn không tiếp tục hỏi Đường Quả có thích hay không Lâm Giật Thỉ, cũng chưa hề nói Lâm Giật Thỉ làm sao không tốt. Nếu là tiểu quả thật ưa thích đối phương, hắn nói thế nào nàng cũng sẽ không cho rằng như vậy. Trừ phi, hắn lại tuyệt đối chứng cứ chứng minh, Lâm Giật Thỉ không có chút nào tốt. Xem ra hắn là hẳn là thật tốt điều tra thoáng cái Lâm Giật Thỉ. Ngày thứ hai, Đường gia phu phụ liền hùng hùng hổ hổ chạy đến bệnh viện. Đồng Mai ôm Đường Quả liền khóc rất lâu, tại biết bên này tin tức, nàng kém chút ngất đi. Lúc ấy bọn hắn ngay tại nước ngoài lữ hành, cái chỗ kia giao thông không giống quốc nội thuận tiện như vậy, để bọn hắn gấp gáp đến không được. Cũng may về sau biết bọn hắn tiểu công chúa không có nguy hiểm tính mạng, mới hơi thở dài một hơi. Quả quả gầy. Đồng Mai một mặt yêu thương, chừng Đường Lập Thành một cái. chuyến này liền không nên đi ra ngoài, bằng không quả quả liền sẽ không xảy ra chuyện. Đường Lập Thành không dám nói lời nào, biểu lộ ngượng ngùng, con mắt đồng dạng chăm chú vào Đường Quả trên thân. Đáy mắt yêu thương không có chút nào so Đồng Mai thiếu, đây chính là hắn nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa. Toà nào cầu cao như vậy, kém chút liền sẽ hắn tiểu công chúa mang đi. Hai vơ chô nở dê vừa nghĩ tới đáng sợ hậu quả, đã cảm thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Hai người đối với Đường Quả một trận hỏi han ân cần về sau, mới đưa Đường Tranh kêu đi ra ngoài. Cha mẹ, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt tiểu quả. Hai vơ chô nở dê nhìn nhau một cái, không đành lòng trách cứ, loại sự tình này kỳ thật trách không được Đường Tranh, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, bọn hắn khả năng liền gặp không đến quả quả. Chương 114, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 33. Tiểu Tranh, cùng chúng ta nói chuyện đi. Đường Lập Thành lời nói, để Đường Tranh run lên. Hắn mắt nhìn Đường Lập Thành cùng Đồng Mai, hai người đều phi thường nghiêm túc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ba người đi ra bệnh viện, hiển nhiên bệnh viện còn không phải một cái no y truy hệ nở nơi tốt. Ba người trực tiếp về biệt thự, đi vào Đường Lập Thành thư phòng. Đồng Mai muốn nói lại thôi, Đường Lập Thành cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nàng đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ngồi tại một bên, không lên tiếng nữa. Ba, người nói đi. Đường Lập Thành nhìn trước mắt tướng mạo tuấn giật thanh niên, nghĩ đến thanh niên từ nhỏ ưu tú đến lớn, bây giờ Đường thị tập đoàn, đối phương cũng xử lý rất tốt, nội tâm còn là rất vui mừng. Năm đó đem ngươi theo cô nhi viện tiếp trở về, ta cũng là tổn tâm tư thật tốt bồi dưỡng ngươi, Đường Lập Thành mở miệng, cũng không có quanh co lòng vòng, ngươi cũng đầy đủ ưu tú, chưa từng có khiến ta thất vọng. Ngươi rất ưu tú. Đường Lập Thành không keo kiệt chính mình tán dương, hiện tại không cần ta làm cái gì, ngươi liền có thể đem Đường thị tập đoàn xử lý rất tốt. Nguyên bản, ta và mụ mụ ngươi là có cái dự định. Đường Tranh tâm lý một trận, hắn phán đoán ra quyết định này. Chính là bởi vì phía trước quyết định kia, chúng ta đều là đem ngươi dựa theo Đường thị tập đoàn người thừa kế bồi dưỡng, cũng là dựa theo con rể đến bồi dưỡng, Đường Lập Thành nói chuyện vẫn như cũ rất trực tiếp, chỉ là, hiện tại xem ra, chúng ta tựa hồ còn không có hỏi qua ngươi ý tứ. Đến nơi đây, Đồng Mai cũng mở miệng, đối với điểm ấy, ba ba mụ mụ trước xin lỗi ngươi, một lòng coi là quả quả ưa thích tiếp cận ngươi, liền cho rằng ngươi cũng có thể tiếp nhận chúng ta an bài. Lần này quả quả xảy ra chuyện, ta xem như nghi do ràng, Đường Lập Thành nụ cười thoải mái, kỳ thật chúng ta chưa chắc nhìn không ra, ngươi đối quả quả không cũng không có loại kia tình cảm, vì lẽ đó, sau này chúng ta sẽ không nhắc lại để ngươi làm con rể sự tình, ngươi Đường Tranh còn là ta Đường Lập Thành nhi tử, cái này Đường thị tập đoàn người thừa kế, vẫn như cũng là ngươi. Chúng ta duy nhất yêu cầu chính là, ngươi phải thật tốt bảo hộ quả quả, đừng để nàng bị người khi dễ. Đồng Mai trong mắt ngậm lấy nước mắt, quả quả đứa nhỏ này đơn thuần, ngươi phải nhiều chiếu khán một chút, tương lai nàng có yêu mê nở người, ngươi hỗ trợ nhìn một chút, đối phương tốt nhất là nguyện ý ở rể loại kia. Như quả quả không nguyện ý kết hôn, mụ mụ mời ngươi một mực chiếu cố nàng, bảo hộ nàng cả một đời. Tiểu Tranh, ngươi nhất định phải ghi nhớ, nếu như không phải cái đại sự gì, nhất định không muốn kích thích quả quả. Đồng Mai nghiêm túc cảnh cáo, hốc mắt rưng rưng, nàng chịu không được kích thích, tương lai ta và cha ngươi nếu là không tại, ngươi nhất định phải che chở nàng chu toàn, cẩn thận che chở nàng. Nàng sẽ không chỉ hoãn ngươi quá lâu, ngươi liền để nàng bình an, vui vui sướng sướng sống cả đời đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu quả. Đường Tranh loáng thoáng cảm giác được Đồng Mai trong lời nói ẩn giấu đi cái gì, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó cho rằng là hai người bởi vì lần này sự tình, bị dọa sợ. Cho nên mới sẽ trực tiếp cùng hắn ngả bài, kỳ thật hai người không nói, hắn đi qua chuyện này, cũng sẽ chiếu cố thật tốt Đường Quả, sẽ không giống trước kia đồng dạng. Liên nàng cái kia đơn thuần nhóc đáng thương loại, hắn cũng không đành lòng không để ý tới nàng. Đường Tranh đáp ứng về sau, Đường thị phu phụ đều bật cười. Bọn hắn đối Đường Tranh hiểu rất rõ, một khi hắn đáp ứng sự tình, hắn nhất định sẽ làm đến. Bởi vậy, bọn hắn cũng không lo lắng cái này. Lúc trước là chúng ta không đúng, Đường Lập Thành thán một tiếng, sau này, Tiểu Tranh liền trực tiếp đem chúng ta coi như phổ thông phụ mẫu, trước kia sự tình, đều để nó đi qua đi. Đường Tranh nhẹ gật đầu, hắn đối Đường thị phu phụ cũng không hận, nếu như không có bọn hắn tồn tại, liền không có bây giờ Đường Tranh. Tương phản, hắn là cảm kích, hắn chỉ là không thích nhân sinh bị người an bài. Chương 115, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 34. Từ khi một lần kia nói chuyện về sau, Đường Tranh cùng Đường Lập Thành phu phụ quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Hai người tựa hồ cũng nghĩ minh bạch, cũng là bởi vì bọn hắn vô cùng hiểu do Đường Tranh, chờ bọn hắn trăm năm về sau, Đường Tranh nhất định sẽ không quên bọn hắn lời nói, khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt Đường Quả. Hiện nay, bọn hắn chỉ muốn nhiều bồi bồi chính mình nữ nhi, để nàng thật vui vẻ. Nữ nhi về sau có Đường Tranh chiếu cố, đối với tìm con rể chiếu cố nữ nhi, bọn hắn cũng cảm thấy không cần cưỡng cầu. Bọn hắn nghi do ràng, người Lâm gia nhưng không biết. Người Lâm gia biết Đường Quả xảy ra chuyện, cũng nhộn nhịp đến bệnh viện thăm hỏi. Đường Lập Thành phu phụ đối với đột nhiên đi vào phòng bệnh bên trong người Lâm gia, có chút không hiểu. Tiểu Quả đứa nhỏ này, ta nhìn liền ưa thích, Đoạn Lệ Hồng, cũng chính là Lâm Giật thị mụ mụ, nàng thân thiết lôi kéo Đồng Mai, muốn nói đều là những cái kia biến thái sai, may mắn Tiểu Quả may mắn, bằng không thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc ấy nghe được tin tức này, Đoạn Lệ Hồng cũng giật nảy mình. May mắn Đường Quả còn sống, bằng không thì, bọn hắn làm sao có thể dắt lên Lâm gia đường dây này. Nghe Nhi Tử nói, Đường Quả tựa hồ là rất ưa thích hắn. Đoạn Lệ Hồng liền chờ Đường gia phu phụ trở về, chuẩn bị cùng đối phương nói hai nhà thông gia sự tình đâu. Ta phía trước nghe Giật Thị nói lên Tiểu Quả, còn dự định để hắn mang về nhìn một chút đâu, thật không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt sẽ ở đây. Đoạn Lệ Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, nghe được Tiểu Quả xảy ra chuyện, ta cái này trái tim à, là bất ổn, không kịp chờ đợi Lý Hệ Nở đến. Đồng Mai cái này là nghe rõ, hóa ra nàng không tại thời điểm, nhà mình Quả Quả cùng Lâm gia công tử dính líu quan hệ. Nàng quan sát một chút đứng tại Đoạn Lệ Hồng bên người Lâm Giật Thị, không khỏi nhẹ gật đầu, sắc thực lớn lên tuấn tú lịch sự. Nghe nói từ nước ngoài trở về không bao lâu, bây giờ Lâm gia mấy cái không sai hạng mục, tựa hồ cũng là hắn quản lý. Dáng vẻ đường đường, năng lực cá nhân cũng không tệ. Hiện nay nhìn, là một cái ưu tú người trẻ tuổi, cũng không biết bên trong là không phải biểu hiện ra ngoài đồng dạng. Đồng Mai cũng không có bởi vì Đoạn Lệ Hồng mấy câu, đã cảm thấy Lâm Giật Thị có thể trở thành nàng con rể. Khá hơn nữa, cũng phải Tiểu Quả ưa thích, đây mới là trọng yếu nhất. Chủ yếu là nàng còn cân nhờ ở cờ đến, Tiểu Quả cả đời này thật vui vẻ liền có thể, Lâm gia tựa hồ so sánh phức tạp, nếu quả thật đi Lâm gia, có thể hay không chịu ủy khuất. Đồng Mai cau mày, nàng cũng không nguyện ý chính mình tiểu công chúa, bởi vì một cái nam nhân, liền đi làm Lâm gia thiếu phu nhân muốn làm sự tình. Đây là nàng bà bối, làm sao có thể đi làm những sự tình kia đâu. Đoạn Lệ Hồng nhìn thấy Đồng Mai sắc mặt, tâm lý lộ bộ thoáng cái, chẳng lẽ đối phương cũng hài lòng Giật thì sao? Lâm gia so với Đường gia, sắc thực phải kém không ít, này ngược lại là thật. Nhưng mà, tại vốn là, lại có bao nhiêu gia tộc, có thể so với được Đường gia đâu. Lâm gia ở trong đó, còn tính là ngoi đầu lên đâu. Phía trước hai đứa bé này chung đụng được cũng không tệ, Đoạn Lệ Hồng nở nụ cười, nhìn Đường Quả ánh mắt phi thường ôn nhu, nếu là ngươi không yên lòng, liền để bọn hắn lại khắp nơi, bọn hắn người trẻ tuổi, chính bọn hắn quyết định, nếu là bọn hắn cảm thấy phù hợp, chúng ta đại nhân lại giúp bọn hắn an bài, chúng ta cũng không can thiệp nhiều như vậy. Ta là nghĩ như vậy, không biết A Mai là thế nào muốn. Đồng Mai nghe được lời này, ngược lại là hài lòng chút. Ta không thích can thiệp những này, nếu là nhà ta Quả Quả ưa thích, bọn hắn khắp nơi nhìn cũng có thể. Đồng Mai tâm lý vẫn đang suy nghĩ, để lão công chú ý một chút cái kia Lâm Giật Thị, nhìn xem có phải là ưa thích ra vẻ thanh niên, để tránh nhà nàng bảo bối Quả Quả bị người lừa gạt. Chương 116, Quỷ Xúc Ca Ca Ngọt Ngào, 35. Chờ Lâm Giật Thị cùng Đoạn Lệ Hồng đối với Đường Quả hỏi han ân cần một phen. Rời đi về sau, Đồng Mai liền tranh thủ phòng bệnh cửa đóng đóng. Quả Quả ưa thích Lâm Giật thì sao? Đồng Mai vô cùng gấp gáp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, là có một chút ưa thích, còn là rất ưa thích, thậm chí là phi thường yêu thích. Đường Quả sững sờ, nháy mắt liền minh bạch Đồng Mai vì cái gì khẩn trương. Đồng Mai thấy nhà mình nữ nhi không có trả lời, tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ là rất ưa thích sao? Mụ, ngươi đang nói cái gì? Đồng Mai bừng tỉnh, sờ lên nữ nhi cái trán, ánh mắt ôn nhu. Nếu là Quả Quả ưa thích, cái kia mụ mụ sẽ giúp ngươi thật tốt khảo sát thoáng cái này người, nhìn xem hắn có phải hay không xứng với nhà chúng ta Quả Quả. Đường Quả. Nếu như không xứng với, Quả Quả không phải hắn không thể, ta và cha ngươi sẽ nghĩ biện pháp, đem hắn cải tạo thoáng cái, mãi đến hắn rất đủ ưu tú, xứng với Quả Quả, một lòng vì Quả Quả, suy nghĩ thêm các ngươi kết hôn sự tình. Đường Quả. Thống, kịch bản không đúng sao? Đường Quả cũng là chưa kịp phản ứng. Đồng Mai náo mạch kín so với nàng trả hết kỳ. Vậy mà muốn cải tạo Lâm Giật Thị cái này cặn bã nam. Túc chủ, kịch bản là không sai, nguyên bản Đồng Mai phu phụ chính là như vậy muốn. Chỉ bất quá nguyên chủ cũng không có đáp ứng để bọn hắn cải tạo Lâm Giật Thị, nguyên nhân lời nói, Túc chủ không phải đã biết sao. Đường Quả tâm lý cười một tiếng, đúng vậy à, nguyên thân ưa thích người là Đường Tranh, tự nhiên không nguyện ý để Đường Thị phu phụ tốn hao tinh lực đi cải tạo Lâm Giật Thị. Nàng gả cho Lâm Giật Thị cũng là bởi vì Đường Tranh cảm thấy Lâm Giật thì tốt, muốn nàng gả cho Đường Tranh thôi. Quả Quả cái gì đều không cần lo lắng, Lâm Giật thì không đủ ưu tú, ta và cha ngươi nhất định sẽ làm cho hắn đầy đủ ưu tú. Những này đều không cần ngươi đến quan tâm, tương lai ngươi chỉ cần thanh thản ổn định tiếp nhận một cái ưu tú nam nhân liền có thể. Đường Quả nà mờ trả tờ Đồng Mai tay, ngọt ngào cười một tiếng, mụ, không cần. Chớ vì ta giúp người khác dạy nhi tử. Đồng Mai nghe nói như thế, sửng sốt, nàng thật tốt quan sát một chút trước mặt nữ nhi, quả quả, ngươi không thích Lâm Giật Thị. Đường Quả đứng dậy, tiến đến Đồng Mai bên thai, mụ, ngươi cảm thấy ta thích sẽ là Lâm Giật Thị sao? Nguyên thân không đốc, cho tới bây giờ đều là một người thông minh, Đường Thị phu phụ cũng không cho rằng chính mình nữ nhi là cái kẻ ngu. Nàng chỉ là tiếp xúc ngoại giới thiếu, có tối đa nhất mấy phần ngây thơ. Mụ, ta thích ai, ngươi không phải vẫn luôn biết sao? Nghe nói như thế, Đồng Mai không biết nhớ tới cái gì, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thở dài một hơi, sờ lên nữ nhi đầu, chỉ là Tiểu Tranh đứa bé kia. Mụ, chớ miễn cưỡng ca ca. Đường Quả buông thong con ngươi, thấp giọng nói, ta không muốn nhìn thấy ca ca khổ sở, để hắn thật vui vẻ, hắn có thích hay không ta đều không có quan hệ. Vâng, nguyên thân cha mẹ đều biết nàng ưa thích Đường Tranh. Nguyên thân tốn hao tinh lực, thuyết phục hai người tại Đường Tranh lập nghiệp thời điểm, vụng trộm dành cho trợ giúp. Chẳng lẽ sẽ không rõ nàng tâm tư? Đây chính là một cái vì tình yêu ngốc cô nương, ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Cuối cùng, bị nàng bảo hộ người, ngược lại đưa nàng cắt tới vết thương chẳng chịt. Cái kia Lâm Giật Thị. Đồng Mai chần chờ, minh bạch Đường Quả tâm ý, nàng ngược lại là không có suy nghĩ qua Lâm Giật Thị. Đường Quả ôm Đồng Mai, thấp giọng nói, mụ mụ, đó chính là cái lòng tham không đủ cặn bã nam, Lâm gia cái kia toàn gia, đều không phải người tốt lành gì, bọn hắn muốn làm gì, các ngươi nhìn xem liền được. Yên tâm đi, ta sẽ không thụ thương. Ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch, Đường gia tiểu công chúa, cũng không phải bọn hắn tùy ý tính toán. Nữ nhi Dương Dương đắc ý lời nói, để Đồng Mai bật cười, điểm một cái nàng cái chán, ngươi à, liền làm mưu ma trước quỷ nhiều. Chương 117, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 36. Ta quả quả như thế ưu tú, lao thiên gia làm sao lại không tốt với ngươi một chút đâu. Đồng Mai thán một tiếng, sờ lên nữ nhi cái chán, Tiểu Tranh đứa bé kia cũng tốt, đáng tiếc. Theo cao như vậy té xuống, thân thể có hay không xuất hiện mặt khác vấn đề? Đồng Mai phi thường lo lắng hỏi, cứ việc qua nhiều năm như vậy, nhà nàng bảo bối thân thể không có vấn đề, nhưng khi đó bác sĩ nói cái kia xác suất nhỏ sự kiện, vẫn là để nàng không yên lòng. Đường Quả lắc đầu, không có vấn đề, qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Từ Đồng Mai phu phụ trở về, trừ Đường Lập Thành thỉnh thoảng sẽ đi công ty, hai phu phụ cơ bản đều tại bệnh viện bô y tiếp nhà mình tiểu công chúa. Nói Đường gia phi thường kém sùng ái nữ nhi. Quả thực là đem chính mình nữ nhi sủng thành tiểu công chúa. Ngoại giới người có lẽ cảm thấy rất khoa trương, những này đến ngẫu nhiên đến bệnh viện thăm hỏi Đoạn Lệ Hồng mới là thật minh bạch. Ngoại giới truyền ngôn đều không có cái này hai phu phụ khoa trương như vậy. Nhìn hai phu phụ như thế ưa thích Đường Quả, trong nội tâm nàng cũng đang tính toán, càng ngày càng cảm thấy, chỉ cần nhà mình nhi tử cưới Đường gia tiểu công chúa, đối Lâm gia đến nói, thật là trăm lợi không một hại. Tuy nói Đường Tranh là Đường gia người thừa kế, có thể ngoại giới người đều biết đối phương chỉ là con nuôi. Nàng cũng không tin, đến lúc đó cổ phần phân phối thời điểm, Đường Lập Thành phu phụ sẽ để cho chính mình nữ nhi ăn thiệt thòi, nhất là chính mình con gái ruột. Hơn phân nửa là công ty cho Đường Tranh quản lý, chiếm một phần nhỏ cổ phần, đầu to còn là sẽ cho bọn hắn con gái ruột. Tương lai Đường Quả thành người Lâm gia, bộ phận này cổ phần dĩ nhiên chính là Lâm gia. Đoạn Lệ Hồng cũng tới càng hài lòng, liền hướng về phía những này cổ phần, nàng liền đối người con dâu này rất hài lòng, coi như tính tình không tốt. Đến lúc đó lĩnh về nhà làm cái linh vật đều được. Hơn nữa, tương lai đến nàng Lâm gia, còn không phải nàng người Lâm gia. Chỉ cần nàng thật tốt dạy, nhất định sẽ rất nghe lời. Mắt thấy Đường Quả muốn xuất viện, nhà mình nhi tử lại không thế nào đến bệnh viện, để Đoạn Lệ Hồng có chút không vui ai. Lúc này chính là cho thấy thực tình thời điểm, cũng không biết giật thì chuyện gì xảy ra. A Mai, hôm nay liền không bồi các ngươi, ta có một số việc muốn trở về xử lý. Đoạn Lệ Hồng nói xong lại mắt nhìn Đường Quả. Tiểu Quả muốn xuất viện đi. Chờ xuất viện, nhớ kỹ đến bá mẫu trong nhà tới chơi. Người Lâm ca ca mỗi ngày đều nhắc lên ngươi, liền là gần nhất công ty xuất hiện chút vấn đề, hắn không thể không xử lý. Bất quá, hắn cũng không có quên Tiểu Quả, mỗi ngày đều căn dặn ta hướng ngươi vân an, còn xin nhờ ta cái này làm mụ, mua cho ngươi hoa mang tới đâu. Đoạn Lệ Hồng nhìn xem cắm ở trong bình hoa hoa hồng đỏ, tâm lý mười phần hài lòng. Cũng may giật thì có nàng cái này chu đáo mụ, bằng không thì lấy hắn cái kia tính tình. Tới tay con dâu đều sẽ chạy đi. Mụ mụ, ca ca hôm nay có đưa hoa tới sao? Đoạn Lệ Hồng vừa đi, Đường Quả liền mở miệng. Đồng Mai bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người cầm thổi phồng nụ hoa chấm nở hoa bách hợp, sớm đưa tới. Đây không phải Đoạn Lệ Hồng một mực không đi, nàng ngượng ngùng đổi sao? Nhà nàng nữ nhi ưa thích hoa bách hợp, Lâm Giật thì lại đưa hoa hồng, muốn đến là không có đưa nàng bảo bối để ở trong lòng. Tóm lại, Lâm Giật thì tại Đồng Mai nơi này là không qua được, lại nói. Tại Đường Quả cho thấy thái độ về sau, hai phu phụ đều không có đem Lâm gia coi ra gì. Đồng Mai vừa mới đem hoa bách hợp cất kỹ, Đường Tranh liền đến, hắn liếc mắt liền thấy bị lấy ra hoa hồng đỏ. Đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, đầu tiên là lo lắng hỏi Đường Quả thân thể, sau đó nhìn thoáng qua bó hoa hồng kia, ta cầm đi ra ngoài ném đi. Tự nhiên, cái này bó hoa hồng tiêu vào nó sinh mệnh cuối cùng, vẫn không có trốn qua Đường Tranh lạt thủ tồi hoa. Chương 118, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 37. Khó chịu hỏng đi. Gần nhất Đường Tranh đều là dùng rất nhanh tốc độ, đem công ty sự tình xử lý xong, ngựa không dừng vó hướng bệnh viện đuổi. Hắn có lẽ cũng không biết vì cái gì, mỗi ngày đều rất bức thiết nhìn thấy cái kia vô cùng đáng thương tiểu nha đầu. Nghĩ đến nàng trông mong, ướt sũng ánh mắt, lại cứng rắn trái tim đều sẽ hóa thành một vũng nước. Còn tốt. Đường Tranh nhẹ nhàng sờ lên Đường Quả đầu, xúc cảm rất không tệ, vui vẻ đến khỏe miệng đều câu lên. Hắn có chút ảo não, kỳ thật tiểu quả rất đáng yêu, phía trước bỏ lỡ rất nhiều cùng nàng ở chung thời gian, tâm lý có chút tiếc nuối. Sau lưng bọn hắn, đi theo hai người cao mã đại bảo tiêu, ngoài ra còn có một vị dáng người phi thường khỏe đẹp cân đối nữ bảo tiêu, cũng là Đường Quả sinh hoạt trợ lý. Tại sự kiện kia về sau, Đường Tranh liền đặc biệt vì nàng chọn lựa những này người. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đường Quả sẽ không thích, không nghĩ tới nàng vui vẻ tiếp nhận, ngược lại thật cao hứng bộ dáng. Nhớ tới nghe lời như vậy tiểu quả, hắn bộ mặt đường cong đều nhu hòa xuống dưới. Ca ca, trước ngươi nói lời nói, là thật sao? Đường Tranh theo mơ màng bên trong thanh tỉnh, đụng vào thiếu nữ lo lắng bất an ánh mắt, không có tồn tại cảm thấy đau lòng. Nàng đến tột cùng là cỡ nào sợ hắn không thích nàng, hắn lúc trước lạnh lùng, là thật cho nàng tạo thành rất nhiều tổn thương. Hắn nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, vuốt nàng lưng, thật. Cái kia thật tốt. Ca ca nói xong phải giữ lời, về sau không cho phép không thích tiểu quả, không cho phép chán ghét tiểu quả, cũng không cho phép đuổi đi tiểu quả. Đường Quả nâng lên, sắc mặt nghiêm túc, nếu như ca ca lại phạm sai lầm, tiểu quả liền cả một đời không tha thứ ngươi. Nếu là ca ca lại chán ghét tiểu quả sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này, để ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy. Thiếu nữ nghiêm túc lời nói, để Đường Tranh có một loại, nàng lúc nào cũng có thể sẽ bay đi cảm giác. Loại cảm giác này, hắn rất khủng hoảng. Hắn đã hoàn toàn quên, đã từng là có cỡ nào bài xích trước mắt nữ hài tiếp xúc. Lúc này hắn chỉ muốn xít sao nắm nàng, nhất thiết phải cẩn thận, không thể đưa nàng mất. Mím thật chặt môi mỏng, hắn dùng sức ôm thiếu nữ bả vai, thanh âm khàn khàn, sẽ không. Quả nhiên, nghe xong lời này, thiếu nữ vui vẻ bật cười. Vậy ta có thể nhớ kỹ. Tiểu quả. Đột nhiên xuất hiện giọng nam, đánh gây hài hòa bầu không khí. Lâm Dật Thỉ cố gắng không chê thoáng cái chính mình biểu lộ, lúc đầu hắn đối Đường Quả còn có như vậy một tia hảo cảm. Phần này hảo cảm, đã tại Đoạn Lệ Hồng vô số lần nói Đường Quả tốt bao nhiêu, để hắn sớm đi đem người cưới trở về lời nói, biến mất hầu như không còn. Hắn thấy, Đường Quả liền là một cái nhà giàu tâm cơ nữ, không tốt tại trước mặt hắn nói cái gì, liền sử dụng thủ đoạn xúi dục mụ hắn đến thuyết phục hắn. Loại này nhà giàu tâm cơ nữ, hắn năm gần đây gặp qua thật không ít. Thấy nhiều về sau, nhất là ngay từ đầu chính mình cho rằng đơn thuần Đường Quả cũng đồng dạng, hắn liền càng thêm không kiên nhẫn. Gần nhất hắn cùng Thanh Thanh chung đụng được rất tốt, nếu không phải hiện nay Đường gia trạng thái, hắn thật muốn đem Thanh Thanh mang về nhà đi. Nhưng muốn đến Thanh Thanh thân thế, Lâm gia thế tất sẽ không tiếp nhận. Trừ phi hắn trưởng khống toàn bộ Lâm gia, bằng không thì hắn cùng Thanh Thanh là không có kết quả. Hắn không muốn để cho Thanh Thanh chịu ủy khuất, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng giấu đi, có thể dạng này còn là ủy khuất hắn. Nghe nói ngươi ngày mai muốn xuất viện, vừa vặn công ty sự tình xử lý xong. Lâm Dật Thỉ lộ ra cái hoàn mỹ nụ cười, thật xin lỗi, phía trước vẫn bận, không rảnh sang đây xem ngươi. Chờ ngươi xuất viện về sau, ta sẽ đền bù ngươi. Lâm Dật Thỉ tự cho là, Đường Quả đã đối với hắn tình căn thâm trùng. Chương 119, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 38. Tại Lâm Dật Thỉ xuất hiện ngay mắt, Đường Tranh liền chú ý tới, Đường Quả xít sao nắm vuốt hắn góc áo, thiếu nữ trên mặt còn có chút dãy rủa cùng mê mang. Tại hắn nhìn nàng thời điểm, nàng cũng đang nhìn hắn. Nàng trong con ngươi vậy mà để lộ ra một loại thụ thương, phảng phất là một đầu bị ném bỏ nai con. Đường Tranh trong lúc nhất thời không hiểu rõ nhà mình tiểu quả làm sao vậy, mới vừa rồi còn thật tốt, Lâm Dật Thỉ vừa ra tới, tiểu quả cứ như vậy. Thế là, Đường Tranh càng nhìn Lâm Dật Thỉ không vừa mắt. Hắn liếc mắt Lâm Dật Thỉ, nhất là thấy đối phương nâng thổi phồng mở kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, thanh âm lãnh đạm, Lâm Tổng, tiểu quả không thích hoa hồng. Lâm Dật Thỉ nụ cười có chút không kèm được, bất quá hắn nhìn xuống. Ta coi là tiểu quả là ưa thích, cái kia tiểu quả thích cái gì hoa, lần tiếp theo ta mang người ưa thích. Trên mặt cười hì hì, nội tâm mờ mờ tờ, đoán chừng liền là Lâm Dật Thỉ tâm tình. Người đưa, tiểu quả đều không thích. Đường Tranh nói chuyện thời điểm, cố ý quan sát thoáng cái Đường Quả biểu lộ, hắn tại nàng bên thai thấp giọng, tiểu quả, ca ca cảm thấy Lâm Dật Thỉ không phải người tốt. mặc dù rất nhỏ giọng, có thể Lâm Giật thì đứng được tương đối gần. Đường Tranh lời nói, thế nhưng là rõ ràng truyền vào hắn hai. Lâm Giật thì cố gắng khống chế chính mình biểu lộ, mới không có để mặt băng liệt, cái này Đường Tranh khó tránh khinh người quá đáng. Lâm Giật thì đáy mắt hiện lên lánh quang, nguyên bản hắn là không có tính toán đem Đường ra thế nào. Hiện tại Đường Tranh thái độ, hắn một ngày nào đó, sẽ để cho toàn bộ Đường thị đều tại hắn trưởng không xuống, đem trước mặt cái kiêu kiêu ngạo nam nhân, dẫm tại lòng bàn chân. Tiểu quả, tin tưởng ca ca, cái này người không thích hợp ngươi. Có cái gì so ở trước mặt bị người nói xấu càng khó chịu hơn. Lâm Giật thì là khắc sâu cảm nhận được, đến từ Đường Tranh thật sâu ác ý. Đường quả nắm lấy Đường Tranh ống tay áo, ngẩng đầu lên, khỏe miệng nhấc lên nụ cười, một bộ ta nghe ca ca, ta dường như hảo phú bộ dáng, ca ca nói cái gì chính là cái đó. Lâm Giật thì, ngươi muốn hay không không có chủ kiến như vậy. Nói xong yêu đâu. Đường Tranh là dị thường thỏa mãn. Nhà mình tiểu quả tựa hồ đối với Lâm Giật thì cũng không có trong tưởng tượng ưa thích đâu. Đường Tổng, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Lâm Giật thì liền là ní dạ dùa, đều chịu không được bị người ở trước mặt châm ngòi, nói xấu. Đường Tranh một mặt tiêu ý, quá phận. Lâm Tổng chỉ là cái gì? Tiểu quả đã là người trưởng thành, Đường Tổng vừa rồi lời nói chẳng lẽ không quá phận. Lâm Giật thì nhíu mày, nàng hẳn là có chính mình chủ kiến, có chính mình suy nghĩ, coi như Đường Tổng yêu chiều quan tâm muội tử. Tựa hồ tại tiểu quả tình cảm bên trên, ngươi không nên tham dự nhiều như vậy. Lâm Giật thì tự nhận là tay đến phi thường có đạo lý, hắn không cho rằng Đường quả không thích hắn, chỉ cảm thấy là Đường Tranh cái này làm ca ca hạn chế. Nhưng mà, hắn hôm nay là nhất định bị tức chết. Ca ca ý tứ chính là ta ý tứ. Đường quả nghiêm túc như nói thật nói, ta thích ca ca tham dự ta hết thảy, bao quát tình cảm cùng nhân sinh. Nói xong, nàng còn giơ lên cái cằm, còn xin Lâm Tổng, không muốn chửi bới ca ca ta. Thật giống như ta ca ca không quá ưa thích Lâm Tổng, thiếu nữ trắng non gương mặt bên trên, hiện lên một loại đáng yêu lạnh lùng, cái kia Lâm Tổng, còn xin ngươi sau này không nên xuất hiện tại ta ánh mắt, ta không thích nhìn thấy ca ca bởi vì ngươi xuất hiện không vui. Lâm Giật thì cái trán gân xanh một mực tại nhảy lên, thiếu nữ một câu lời nói phun ra, hắn sắc mặt là càng ngày càng nặng. Đã lớn như vậy, hắn đều không có cảm thấy có chuyện gì, để hắn dạng này mất mặt qua. Chương 120, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 39. Còn có, ta rất chán ghét hoa hồng. Ngươi cái này người, thật rất dung tục, theo đuổi con gái, chỉ biết là đưa hoa, còn là rất tục khí hoa hồng, không có chút nào lãng mạn. Ta nhìn, cùng màu đỏ hoa hồng rất xứng đôi sao. Ta vẫn cho là ta là một cái thiên sứ, thích hợp là thuần khiết vô hạ màu trắng. Lâm Giật Thị. Xem ra, ca ca chán ghét ngươi, là thật có nguyên nhân. Không muốn nói chuyện, nói tiếp ta liền càng ngày càng chán ghét ngươi, ta sợ khống chế không nổi, để bảo tiêu đánh ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đi đi, ghi nhớ, chớ xuất hiện ở ca ca ánh mắt, ca ca thế nhưng là rất không thích ngươi. Hệ thống một mực tại yên lặng quan sát, cuối cùng phát biểu một câu cảm nghĩ, lợi hại à, ta túc chủ. Hắn nghĩ, bị làm hương ngạo kiểu tiểu công chúa chính là như vậy. Nếu như phẫn nộ có thể bạo tạc, Lâm Giật thì đã bạo tạc. Ngươi, rất tốt. Đường quả, đường tranh, đường thị. Lâm Giật thì một tay lấy hoa hồng ném tới một bên, cười lạnh liên tục. Hôm nay hắn liền không có nhận qua dạng này nhục nhã, hắn nhìn đường quả một cái, tựa hồ phải nhớ kỹ nàng đồng dạng. Là muốn ghi nhớ ta bộ dáng báo thù sao? Đường quả giơ lên cái cằm, không cần phiền toái như vậy, ngươi, có thể chụp tấm hình ảnh chụp, bản tiểu thư sẽ không để ý. Lâm Giật thì nắm thật chặt nắm đấm, bóp là ào ào vang. Phía sau nhất cũng không trở về đi, vô cùng nhục nhã. Tinh lịch. Đường tranh nhịn không được không có sờ lên thiếu nữ đầu, tiểu quả không thích hắn. Đối với kết quả này, là hắn không nghĩ tới, ẩn ẩn tâm lý có chút mừng rỡ. Đến mức vừa rồi biểu hiện, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiểu quả thế nhưng là đường ra tiểu công chúa, trừ tại người nhà mình trước mặt nhu thuận một chút, tính cách có thể không có chút nào dịu dàng ngoan ngoãn, phải nói còn có chút điêu ngoa tùy hứng. Không thích. Không phải ca ca nói người khác tốt sao? Đường quả rủ xuống con ngươi, nếu như không phải ca ca nói hắn tốt, ta mới sẽ không cùng hắn chơi đâu. Đường tranh nội tâm chấn động, hắn vạn lần không ngờ. Cuối cùng đáp án là như thế này. Đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, hắn không nói gì thêm, có một số việc, hắn cần suy nghĩ thật kỹ. Giật thỉ, ngươi làm sao? Cố Thanh Thanh mở cửa liền bị người ôm cái đầy cõi lòng, cái này nam nhân thật là quá cường tráng, nàng căn bản là không đẩy được. Giật thỉ, cha ta còn tại bên trong đâu? Như thế ưu tú nam nhân, nàng làm sao lại không động tâm? Khoảng thời gian này, Lâm Giật thỉ giúp nàng nhiều như vậy, nàng sinh hoạt đã sớm không thể rời đi hắn. Thanh Thanh! Để ta ôm một cái tốt sao? Cố Thanh Thanh phán đoán ra, Lâm Giật Thỉ có thể là gặp phải ngăn trở. Giật Thỉ, là gặp phải chuyện gì sao? Chẳng lẽ là cha ngươi cái kia con tư sinh? Lâm Dật Thỉ khẽ chau mày, không phải. Hắn nhìn xem Cố Thanh 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 tú khuôn mặt nhỏ, không khỏi nhớ lại Đường Quả mắng chửi người Trương Dương ngạo kiểu bộ dáng, rõ ràng gương mặt kia tinh xảo giống thiên sứ, không nghĩ tới bên trong linh hồn vậy mà như vậy dơ bẩn. Dạng này nữ nhân, hắn vẫn không thể không đem đối phương cưới trở về. Thanh Thanh, làm nữ nhân ta đi. Cố Thanh Thanh mặt có chút nóng lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Lâm Dật Thỉ bá đạo tuyên thệ chủ quyền, sau này ngươi chính là ta người. Cố Thanh Thanh con ở đến không kỳ vợ nói cái gì, Lâm Dật Thỉ một tay lấy người ôm lấy, nhanh chóng chạy xuống tầng. Cố Thanh Thanh bị đặt ở chật hẹp xe tòa, nam tính hormone khí tức để nàng đầu góc có chút mơ hồ, rất nhanh liền đắm chìm tại Lâm Dật Thỉ hồn sâu bên trong. Chương 121, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 40. Thanh Thanh, người rốt cục ta. Cố Thanh Thanh bị Lâm Dật Thỉ ôm vào trong ngực, bộ dáng còn có chút mê mang. Cảm giác được Lâm Dật Thỉ thâm tình, nàng túi đầu có chút ngượng ngùng. Mặc dù phát triển được quá nhanh, nàng lần thứ nhất còn là trong xe, đây là lúc trước nàng không chịu nhận. Nhưng nhìn thấy Lâm Dật Thỉ thâm tình khuôn mặt, nàng tựa hồ có khả năng cảm giác được hắn mừng rỡ, kìm lòng không được, không kịp chờ đợi. Tất nhiên bọn hắn đều lẫn nhau thích đối phương, làm dạng này sự tình không phải rất bình thường, đến mức là tại nơi đó làm, lại có quan hệ gì đâu. Dật Thỉ, ngươi rất ưa thích ta sao? Cố Thanh Thanh vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lúc này nàng thể xác tinh thần đều là cái này nam nhân. Không quản đối phương ra thế thân phận làm sao, cái này nam nhân chỉ có thể là nàng. Nàng mím chặt môi, nàng còn cần một cái kiên định đáp án. Thanh Thanh, ta không thích ngươi. Cố Thanh Thanh tâm lý chấn động, mặt nháy mắt tái nhợt. Nhìn đến Lâm Dật Thỉ một trận đau lòng, hắn Thanh Thanh, cỡ nào đơn thuần mỹ hảo. Hắn liền tranh thủ người ôm lấy, cắn nàng hai, thanh âm khàn khàn, ta yêu ngươi. Cố Thanh Thanh nháy mắt rơi lệ, lộ ra mừng rỡ nụ cười, vẫn là không nhịn được nắm nắm đấm vung đánh lấy trước mặt nam nhân, ngươi hủ chết ta. Ngươi làm sao xấu như vậy? Bà bối, ta còn có tệ hơn. Trong xe một mảnh hài hòa. Chậc chậc chậc. Hệ thống, hắn lựa chọn không nói lời nào. Không hổ là nam chính, đã 5 lần đi. Không, phải nói không hổ là nữ chính, ta có chút hiếu kỳ, bọn hắn làm thân thể cấu tạo có phải là cùng người bình thường không giống? Đường Quả Phi thường hiếu kỳ nhìn chằm chằm video, phát ra từng trận cảm thán, đáng tiếc, nguyên thân tuổi thọ không dài, nấu không đến bọn hắn chết. Bằng không ta vẫn là rất có hứng thú nghiên cứu một chút bọn hắn thi thể. Hệ thống, kỳ thật chơi chết nam nữ chính liền có thể giải phẫu, bất quá hắn là sẽ không nói ra. Không đúng, chơi chết, cái này thế giới cũng liền sụp đổ, nhà hắn túc chủ phải đi hạ cái thế giới. Đáng tiếc năm đó học xong một thân pháp y bản sự, còn không có phát sáng phát nhiệt liền ngọn củ tỏi. Nghe lấy nhà mình túc chủ cảm khái, hệ thống là toàn thân lắc một cái. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, lúc ấy túc chủ ngọn củ tỏi. Bằng không hắn mỗi ngày mở mắt liền sẽ nhìn thấy từng cỗ thảm trạng thi thể, tại nhà hắn túc chủ thanh đao nhỏ xuống cốt nhục tách rời. Yến hội sao? Đường Quả trừng lên mí mắt, hiếu kỳ, là cái gì yến hội? Lâm Đông Thụ sinh nhật yến hội. Một bên xem báo Đường Lập Thành trả lời nhà mình tiểu công chúa lời nói, quả quả nếu là không thích, cũng không cần đi. Mặc dù trên thiếp mời, chỉ rõ mời Đường Quả. Nhưng quả quả là hắn tiểu công chúa, đương nhiên là muốn đến thì đến, muốn không đến liền không đi. Đúng đấy. Cha ngươi nói đúng, yến hội lại ồn ào lại na ho, những người kia lại đáng ghét, ta là tán thành quả quả không đi. Đồng Mai vội vàng nói, nàng cho tới bây giờ đều không cần cầu nhà nàng quả quả đi kết giao cái vòng kia người. Cũng không phải nàng cảm thấy nhà mình nữ nhi ứng phó không được, mà là đau lòng nữ nhi. Nhà nàng quả quả thông minh như vậy, chỉ cần nàng muốn làm, cái gì không làm được. Bọn hắn chỉ là lo lắng cái kia bàn nhỏ xuất phát sinh sự tình. Ba, mu. Lần này ta muốn đi sao có thể xử lý? Đường Lập Thành cùng Đồng Mai đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau một cái, hỏa phong một nháy mắt thay đổi. Kỳ thật tiến hội cũng rất thú vị. Quả quả muốn đến thì đến đi. Đường Quả. Khó trách Đường Quả như vậy ưa thích Đường Tranh, tại biết mình phụ mẫu xảy ra chuyện, cho dù là muốn liều tính mạng, cũng muốn đi giết Lâm Dật Thỉ. Bởi vì, Đường Lập Thành phu phụ, thật rất yêu nàng. Chương 122, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 41. Có Đường Tranh sau khi chết kịch bản sao? Túc chủ, ngươi làm sao đối cái này cảm thấy hứng thú? Hệ thống ngắm lấy Đường Quả máy tính, yên lặng cho nguyên thân quỷ. Nếu như không phải Đường Quả theo trong máy vi tính tìm ra những vật này, hắn đều sẽ coi là Đường Quả chỉ là một cái bị Đường Lập Thành phu phụ sủng ái tiểu công chúa. Ai cũng không biết, cái này tiểu công chúa vậy mà là giấu ở Đường Thị tập đoàn đằng sau đại bốt. Không sai, Đường Thị những năm này phi tốc phát triển, thậm chí là mỗi một cái lớn quyết sách, đều cùng nguyên thân phận không mở. Tại ngoài sáng bên trên, nàng liền là một cái bị nâng ở trong lòng bàn tay người, ở sau lưng, Đường thị phu phụ có cái gì bắt không được, ngược lại muốn cùng bọn hắn bảo bối thương lượng. Cũng chính bởi vì cái này, Đồng Mai mới không chỉ một lần thở dài, tiếc nuối, đau lòng. Bởi vì nàng nữ nhi thật quá ưu tú, nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, bọn hắn sớm đã đem Đường thị tập đoàn giao đến nữ nhi bọn họ trong tay. Hệ thống nhìn thấy chân thực nguyên thân về sau, cũng có chút cảm thán, cỡ nào ưu tú tiểu cô nương a, nếu như không phải nhân vật chính quang hoàn quá lớn, thỏa thỏa nhân vật nữ chính nhân tuyển. May mắn xuyên qua trên người nàng là nhà hắn túc chủ, bằng không thì hắn cảm thấy Đường thị phu phụ đã sớm sẽ phát hiện nguyên thân không tại. Lại thêm nhà hắn túc chủ liền là một cái hí kịch tinh, trừ nóng nảy một chút, làm việc tình cực đoan một chút, so nguyên thân càng thêm ưu tú, ở sau lưng xử lý Đường thị sự tình, đương nhiên là dễ dàng. Thống, ngươi một chuỗi số liệu còn muốn thất thần sao? Hệ thống hoàn hồn, vội vàng tra tìm đến Đường Tranh sau khi chết kịch bản, trên thực tế, không phải Đường Quả muốn kịch bản, hắn cũng sẽ không chủ động nhìn. Đường Quả muốn kịch bản, hắn lập tức liền có thể điều ra đến, bằng không thì đều là mơ hồ không rõ. Hắn kỳ thật cũng có chút mê mang, nhà hắn túc chủ đến tột cùng là chân chính nữ phối, còn là ẩn tàng nữ chính. Bằng không thì, những cái kia nữ chính nam chính gặp phải nhà hắn túc chủ, vì cái gì quang hoàn sẽ như vậy ảm đạm, thậm chí đến cuối cùng sẽ dập tắt. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tại những thế giới nhỏ này, chỉ cần nhà hắn túc chủ nghĩ, liền không gì làm không được. Hiện nay duy nhất không thể đủ trường khống, chỉ có túc chủ tuổi thọ A. Nhiều nhất gia tăng 10 năm. Người giả hóa sao? Đường Quả thanh âm vang lên lần nữa. Chẳng lẽ ngươi là một đầu viễn cổ hệ thống, bị đào thải loại kia? Tại ngươi muốn bị hủy diệt thời điểm, mê mang chạy trốn đi ra, không cẩn thận khóa lại ta. Sau đó, tại ta không biết phương hướng thời điểm, dù hoặc ta làm cái kia đồ vứt đi bi thảm nữ phối nhiệm vụ. Bằng không thì, ta hủy diệt thế giới, cũng không có ai để ý. Đường Quả càng là suy đoán, càng cảm thấy rất có khả năng, ta muốn phăng cái, thật rất có thể. Hoặc là nói, ngươi là một đầu tàn thứ phẩm hệ thống, bị người tiện tay ném đi loại kia. Bằng không thì liền số hiệu đều không có, thật rất kỳ quái. Hệ thống, mụ mụ, ta muốn về nhà. Kịch bản cho ta. Hệ thống mang u hoán tâm tình, đem Đường Tranh sau khi chết kịch bản truyền đầu, bộ y tiếp Đường Quả xem. Ẩn ẩn có chút hoài nghi, có lẽ, hắn thật là một đầu tàn thứ phẩm đi. Khó chịu. Xem hết kịch bản, hắn hoài nghi nhân sinh. Đường Quả cũng phát ra một tiếng cảm thán, tiểu cô nương này, ta thích. Nguyên lai, tại Đường Tranh sau khi chết. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay Lâm gia, đột nhiên bị một cỗ mới quật khởi thế lực đánh bại. Cỗ thế lực này còn thu thập Lâm thị, cùng với Lâm Giật thị, cố Thanh Thanh phạm tội chứng cứ. Lâm gia rách nát, cùng với nhà kia bệnh viện tâm thần cũng lộ ra ánh sáng, bao quát cái kia buồn nôn tổ chức thành viên, toàn bộ lộ ra ánh sáng, cuối cùng bị bắt kết tội. Lâm Giật thị cố Thanh Thanh hai người bị hình phạt vài chục năm, sau khi ra ngoài không có gì cả, hai người vì yêu sinh hận, tại xoay đánh chúng đồng quy vu tận. Đây hết thảy đều xuất từ nguyên thân thủ bút. Bội phục. Hệ thống, quỷ. Chương 123, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 42. Nàng liên là Đường thị tập đoàn tiểu công chúa A. Thật xinh đẹp. Ta không biết thiên sứ dung mạo ra sao, thấy được nàng về sau, ta cảm thấy thiên sứ liền là nàng như thế. Tại vô số người trong cảm thán, Đường Quả theo Đường gia phu phụ đi vào yến hội. Khoe miệng nàng treo thuần túy nụ cười, một đôi thanh tịnh thấy đáy con ngươi, để người không sinh ra mảy may khinh nhẫn. Hệ thống không rõ, nhà hắn túc chủ vì cái gì có thể dạng này thuần túy, hắn đều mảy may nhìn không ra sơ hở, nàng biểu hiện được thật là quá lộ sáng. Dù là hắn biết nàng chân diện mục, nhìn thấy dạng này nàng, vẫn như cũ sẽ nhịn không được tin tưởng, đây chính là nàng, đây chính là nàng, đây mới thực sự là nàng. Hệ thống, ngày chó, thật sự là hí kịch tinh tốt nghiệp. Ba, mụ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhìn thấy Đường Lập Thành phu phụ chần chờ, Đường Quả cười cười, các ngươi đi làm việc đi. Hai người nghĩ đến trong yến hội có bọn hắn mời Bảo Tiêu đóng vai nhân sĩ thành công, cũng liền không lo lắng. Là tiểu công chúa an toàn, lần này đến hội, bọn hắn có thể tốn hao không ít tinh lực chuẩn bị. Không nói bọn hắn, liền là Đường Tranh đều bởi vì dạng này huấn luyện mấy cái Bảo Tiêu, là chỉ là phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Đường Quả chọn một vị trí ngồi xuống, nguyên thân cơ bản không có mặt yến hội. Nhất là loại này long trọng yến hội, đến người là cái này vòng tròn thượng tầng nhân vật. Không ít người ánh mắt ở trên người nàng đi lòng vòng. Không biết sinh ra tâm tư gì. Những kia tuổi trẻ nam nhân, càng là lửa nóng nhìn xem nàng. Đường gia tiểu công chúa, bọn hắn đã sớm muốn gặp một lần nàng, cái này nhìn xem dường như thiên sứ nữ hải, bọn hắn nhìn một chút liền có chút tâm động, lại thêm nàng bối cảnh, chắc hẳn ở đây người đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, có một người ngoại lệ. Lâm Giật thì tại Đường Quả tiến đến liền chú ý tới, nhất là nhìn thấy đối phương loại kia thuần túy nụ cười, đáy mắt xẹt qua cười lạnh. Cố làm ra vẻ nữ nhân, nếu không phải hắn biết nữ nhân này có bao nhiêu ác độc, thật đúng là sẽ bị đối phương lừa gạt. Nghe nói Lâm gia cùng Đường gia chuẩn bị thông gia. Ngồi tại Lâm Giật Thỉ bên người một thanh niên nói, hắn cùng Lâm Giật Thỉ quan hệ coi như không tệ. Giật Thỉ, ngươi có diễm phúc, Đường gia tiểu công chúa thật rất xinh đẹp. Tăng thêm lần trước sự tình, cơ hồ không ai không biết Đường gia tiểu công chúa. Thật không nghĩ tới, dạng này nũng nịu tiểu cô nương, cũng dám cùng biến thái vật lộn, còn thắng lợi. Đừng bị bề ngoài lừa gạt. Lâm Giật Thỉ cười lạnh một tiếng, có vài nữ nhân, hào nhoáng bên ngoài. Chung quanh mấy người hai mặt nhìn nhau, Lâm Giật Thỉ không thích Đường gia tiểu công chúa. Ngươi là nói ý ta sao? Rất ngọt đẹp thanh âm, Lâm Giật Thỉ mấy cái bằng hữu tâm lý chỉ có ý nghĩ này, nhộn nhịp ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười sáng lạn nữ hài. Đẹp như vậy tiểu cô nương, như cái bà bi, để người muốn giấu đi. Bọn hắn thực sự là không rõ, vì cái gì Lâm Giật Thỉ sẽ chán ghét Đường Quả. Đương nhiên, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch. Ngươi là no y ta hảo nhoáng bên ngoài. Lâm Giật Thỉ hít mắt, chẳng lẽ không phải. Đường ra cái kia món nợ, hắn sớm muộn có thể coi là. Khó trách lớn đến 28 tuổi đều không có bạn gái. Nũng nịu Đường ra tiểu công chúa vẻ mặt thành thật, nói như ngươi vậy, là không có nữ hải tử thích ngươi. Lâm Giật Thỉ bằng hữu. Ta đáng yêu như thế, đẹp như vậy, ngươi lại còn nói ta hảo nhoáng bên ngoài, ngươi là đang mắng ta nội tâm hiểm ác sao. Đường Quảng nghiêng đầu, chẳng lẽ ngươi không biết. Ta cứu vớt bao nhiêu vô tội thiếu nữ sao? Tốt đẹp như vậy phẩm đức, ngươi tại sao phải không nhìn đâu? Chẳng lẽ là... Chung quanh người ngừng thở, bọn hắn rất muốn biết đáp án. Chương 124, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 43. Ngươi ghen ghét ta. Đường ra tiểu công chúa trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế mà ghen ghét ta. Lập tức, chung quanh người nhìn Lâm Giật Thỉ ánh mắt không thích hợp. Lâm Giật Thỉ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhất là chung quanh người, còn cảm thấy Đường Quả nói đúng bộ dáng. Để trong lòng của hắn dấy lên một cái lửa giận. Nữ nhân này, quả nhiên phi thường chán ghét. Tại Lâm Giật Thỉ muốn nói điều gì thời điểm, Đường Quả mở miệng lần nữa. Mặc dù kết quả này để ta rất khó chịu, nhưng là với tư cách nắm giữ tốt đẹp phẩm đức ta, liền rộng lượng tha thứ ngươi. Đường ra tiểu công chúa nâng nâng chén rượu, nhàn nhạt hớp một cái rượu đỏ, quay người đi. Lâm Giật Thỉ cắn răng, nắm đấm bóp ào 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 vang. Người chung quanh cũng dư vị tới, nhìn Lâm Giật Thỉ có chút chế giễu ý vị. Phía trước truyền ra tin tức là cái gì? Đường ra tiểu công chúa trái tim hệ Lâm Giật Thỉ, không, truyền ngôn so cái kia còn muốn không đáng tin cậy, nói là sâu yêu Lâm Giật Thỉ, ngoại giới đều xem chừng hai nhà muốn thông ra. Thậm chí, không ít người bởi vì cái này, cùng Lâm Giật Thỉ còn hợp tác mấy lần. Mượn đường ra tiểu công chúa thanh danh, gần nhất Lâm Thị tập đoàn có thể tính giải phía trước tài chính vấn đề. Lâm Thị nguy cơ cơ bản giải trừ, mọi người còn tại tán dương Lâm Giật Thỉ có thể làm cho Lâm Thị khởi tử hồi sinh. Mặc dù có mượn đường ra tiểu công chúa thanh danh, nhưng người ta nếu là có hôn ước, không phải bình thường sao. Nhưng hôm nay người ta tiểu công chúa thái độ là cái gì? Cái dạng kia, giống như là yêu Lâm Giật Thỉ sao? Lâm Giật Thỉ bên người mấy cái bằng hữu, ánh mắt cũng quái dị. Phía trước bọn hắn trò đùa hai nhà sẽ thông ra, Lâm Giật Thỉ có thể một lần đều không có phản bác qua. Ngược lại còn biết kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, để bọn hắn càng hơn nữ á hơn là hai nhà sẽ có quan hệ. Giật Thỉ. Ngươi thật cùng đường ra tiểu công chúa có hôn ước sao? Có nhiều như vậy cùng Lâm Giật Thỉ quan hệ không quá gần, nhịn không được hỏi, phía trước nghe mụ ta nói, ngươi cùng đường ra tiểu công chúa quan hệ rất tốt, nàng rất thích ngươi, nhưng... Hôm nay bộ dáng, chỗ nào là ưa thích A, rõ ràng liền là cái người qua đường ra A. Lâm Giật Thỉ tâm lý ổ lư á trà y, càng ngày càng chán ghét Đường Quả. Nhưng không thể không thừa nhận, Lâm gia hiện nay nếu là bất hòa đường ra thông ra, đó chính là thật trò cười. Từ khi bị Đường Quả nhục nhã qua, hắn càng thêm muốn sớm một chút trưởng khống Lâm Thị, lại mượn cơ hội sẽ chiếm đoạt Đường Thị. Hắn sẽ để cho nàng hối hận. Hôm nay nhục nhã, hắn sẽ lấy gấp trăm lần hoàn lại. Hắn muốn đích thân đưa nàng tòng thần đàn kéo xuống. Quả nhiên, có một điểm là chung, nam chính đều đặc biệt mang thủ, coi như người khác trừng mắt liếc hắn một cái, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương làm cho cửa nát nhà tan. Đường Quả khỏe môi nết lên tinh khiết nụ cười, rõ ràng nói ra lời nói là như vậy muốn ăn đòn. Hết lần này tới lần khác đẹp mắt cực kỳ. Thống, ngươi nhìn hắn cái kia bộ dáng, có phải là hận chết ta? Túc chủ, ta đã quen thuộc, dù sao hận ngươi người thực sự là quá nhiều. Cái này Lâm Giật Thỉ, còn là cái chiến năm cặn bã. Ý là, loại người này tại nhà hắn túc chủ trong tay liền là pháo hôi cấp bậc. Túc chủ, hắn tới, làm phiền ngươi thu liễm một chút, nhân thiết muốn băng. Túc chủ, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi uống rượu đỏ bộ dáng như cái tiểu yêu tinh sao? Tại hệ thống nhắc nhở về sau. Nguyên bản tuyệt đại yêu cơ, một tay nắm nuốt ly đế cao cũng không lay động, mê người liếm ăn biến thành nhàn nhạt, ngụm nhỏ ngụm nhỏ, thật là ưu nhã lại đáng yêu. Tiểu quả, ngươi có phải hay không tại sinh ta tức giận? Lâm Dật Thỉ cúi người, nhẹ nhàng tại đường quả bên hai, ta muốn thoáng cái, phía trước chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngày đó tại bệnh viện, ngươi thái độ đột nhiên cải biến, ngươi có phải hay không đang giận ta gần nhất không có tới bồi ngươi, thậm chí tại ngươi nguy hiểm thời điểm, cũng không có tại ngươi bên người. Chương 125, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 44. Lâm Dật Thỉ trước sau suy nghĩ một chút, vẫn như cũ không cho rằng đường quả không thích hắn. Là ta gần nhất bận quá, không có cẩn thận đi tìm hiểu ngươi yêu thích, Lâm Dật Thỉ ánh mắt trở nên thâm tình, là ta không tốt, để ngươi khổ sở, hôm nay ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Hôm nay cùng đường quả băng, không nói trước Lâm Thị lại nhận ảnh hưởng gì, liền nói ngoại giới lại bởi vì đường quả thái độ, hắn tại vòng tròn bên trong xem như không thanh danh. Nếu như đây hết thẻ quy tội, đường ra tiểu công chúa chỉ là tại cùng hắn mua tức giận đâu. Kia chỉ bất quá là một cái tiểu nữ nhân bởi vì bạn trai bận quá không dành theo nàng, khiến tiểu tính tình mà thôi. Kết quả đương nhiên hết thẻ không giống, ngược lại mọi người còn biết cảm thấy, đường quả là đúng hắn quan tâm. Hắn không tin, chính mình cũng dạng này khuất thân, đối phương sẽ không cảm động. Tiểu nữ hải, thích nhất liền là bạn trai chiều theo, lãng mạn, nhớ tới hắn gần nhất là ở phương diện này có chút lười biếng. Đối phương tốt xấu là đường thị tiểu công chúa, tính tình ngạo khí chút cũng là bình thường. Đương nhiên, hắn bỏ qua thân phận dỗ dành nàng, cũng không có nghĩa là thích nàng. Lâm Dật Thỉ đáy mắt xẹt qua trào phúng, hôm nay nhục nhã hắn là nhớ kỹ, hắn sẽ để cho nàng thật sâu yêu hắn, đến cuối cùng sẽ để cho nàng minh bạch, hắn yêu người, chỉ có Cố Thanh Thanh. Dạng này trả thù, đường ra tiểu công chúa có khả năng tiếp nhận sao? Coi như khiến tiểu tính tình, cũng không phải làm nhiều người như vậy dưới người hắn mặt mũi. Bị làm hư nữ nhân, làm sao có tư cách trở thành hắn cả đời làm bạn người. Thanh Thanh mặc dù xuất thân tiểu môn hộ, có thể nàng nhu thuận hiểu chuyện, mọi chuyện đều nghe nàng, thậm chí trên giường bọn hắn đều là như vậy hài hòa. Không quản là tại bất luận cái gì địa phương, Thanh Thanh đều sẽ không chút do dự chiều theo hắn, đây mới là hắn lý tưởng nữ nhân. Cho ngươi cơ hội. Đám người cũng tại chú ý bên này tình huống, có chút chờ mong tiếp xuống kịch bản. Vì cái gì bọn hắn luôn cảm thấy, đường ra tiểu công chúa tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn đâu. Bọn hắn nhất định là nhìn lầm đi. Hẳn là. Đúng, tiểu quả, cho ta một cái cơ hội, để ta đền bù ngươi. Không thể không nói, nam nhân tình thâm thời điểm, rất dễ dàng để người cảm động, nhất là một cái không có chọn soái khí nam nhân. Không phải sao, chung quanh không ít thiên kim tiểu thư đều cảm động đến gật lệ. Đường quả buồn bực, Lâm Dật Thỉ là cho nàng cả đau, còn là vì nàng cắt thận, nói vài lời lời tâm tình liền cảm động đến khóc. Đường quả trong mắt, nghiêm túc suy tư một chút, làm sao cho ngươi cơ hội. Đám người có chút không hiểu, chẳng lẽ đường ra tiểu công chúa thật đối Lâm Dật Thỉ tình căn thâm trùng. Phía trước là đang đùa tính tình. Lâm Dật Thỉ tâm lý vui mừng, quả nhiên tiểu cô nương thật là tốt dỗ dành. Lần này, hắn nhất định sẽ làm cho đường quả thật sâu yêu hắn, vẫn là không có hắn không được loại kia. Để ta đền bù ngươi. Làm một cái bạn trai đối bạn gái đền bù. Chung quanh người hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Đường quả trừng mắt nhìn, nhất thời không nói gì, Lâm Dật Thỉ không có chút nào gấp gáp, hắn xác định chính mình khẳng định sẽ thành công. Tại dạng này trang diện, không có nữ nhân sẽ tự tuyệt. Người chung quanh nhìn đến đây, hiển nhiên cũng cảm thấy sự tình là như thế này. Đây là Lâm Đông Thụ sinh nhật tiến hội, vì lẽ đó Lâm Dật Thỉ cái này tuổi trẻ tiểu bối, chỉ cần chính mình giao lưu liền có thể. Lâm Đông Thụ cái kia một đời, thì là tại một bên khác. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, dạng này trang diện, cũng đều rất trơ mong đường quả sẽ cho kết quả. Nàng giống như đang nhìn ngươi. Đường quả bưng chân cao vốn, nhìn qua nơi xa một cái nữ hải, không xác định nói, nàng khóc. Lâm Dật Thỉ tâm lý có loại không tốt dự cảm, quay đầu đi qua, biểu lộ cứng ngắc. Chương 126, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 45. Dật Thỉ. Cố Thanh Thanh cả người đều sụp đổ, nàng đã tới có 5 phút, tự nhiên nghe được vừa rồi lời nói. Nàng mặc một thân nhỏ lễ phục, giá cả tại những này người trong mắt không quý, có thể đây cũng là nàng giao nổi tiền thuê, cảm thấy xinh đẹp nhất, rất có lời. Nàng lúc đầu chỉ là muốn đến nhìn xem mình thích người, cũng không định làm cái gì. Nàng bình thường là Lâm Dật Thỉ phụ tá riêng, trên thực tế nàng đại học đều không có tốt nghiệp, hiện tại là thừa dịp kỳ nghỉ làm công. Lâm Dật Thỉ cho nàng tiền lương phong phú, cũng không nhiều làm chuyện gì, vì lẽ đó tham dự loại này cao cấp tiến hội, nàng đương nhiên không có tư cách tới. Lâm Dật Thỉ phía trước cũng nói, tạm thời sẽ không mang nàng về nhà, bởi vì hắn còn không có trưởng khống Lâm Thị, mang nàng trở về sẽ có nguy hiểm, còn nói cho nàng, một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đưa nàng mang về. Thế nhưng là, trước mắt một màn, đây tính toán là cái gì? Nàng chính thai nghe được hắn đối một cô gái khác thổ lộ, cô gái này nàng nhận biết, các nàng còn là một trường học. Lúc trước, nàng chỉ đứng tại xa xa địa phương, nhìn xem bị bảo tiêu bao vây đường quả, đối phương là như vậy cao quý, kiêu ngạo, mỹ lệ. Trước mặt đường quả, nàng tựa như là một đầu vịt con xấu xí, ngẩng đầu cũng không dám, liền sợ đối phương xem thấu nàng quẫn bách cùng tự ti. Ta biết, ta minh bạch. Bởi vì nàng tự ti, nàng liền chỉ trích cũng không dám, căn bản cũng không có dũng khí cùng đường quả giằng co. Chỉ là ở trong lòng một lần lại một lần hỏi, đường gia tiểu công chúa, rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn cùng nàng đoạt giật thị. Đối phương cái dạng gì bạn trai tìm không thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là giật thị. Thế nhưng là, nàng không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Nàng sợ chính mình làm sai sự tình, dẫn tới đối phương trả thù. Những này cao cao tại thượng người, căn bản liền sẽ không lý giải bọn hắn bất đắc dĩ. Bọn hắn mỗi một bữa ăn, cũng có thể là nàng ba ba một tháng tiền thuốc men. Đúng vậy à, nàng còn muốn kiếm tiền cho ba ba mua thuốc, càng không thể đủ đắc tội những này thiên kim tiểu thư. Coi như những này thiên kim tiểu thư đã làm sai điều gì, vậy thì thế nào? Những người có tiền này, là sẽ không hiểu bọn hắn loại này bình dân cực khổ. Thật xin lỗi, ta đi nhầm. Cố Thanh Thanh nước mắt ào ào rớt xuống, vội vàng xoa xoa, dẫn theo váy quay người chạy. Nàng không hỏi Lâm Giật Thị, mặc dù hắn phản bội nàng, nàng không dám đi hỏi. Nàng chỉ là một cái vịt con xấu xí, đối phương lựa chọn đường thị tiểu công chúa, đây không phải là rất bình thường sao. Thật là buồn cười. Đường quả, vì lẽ đó, ta cũng không có làm gì, lại bị nữ chính hận lên. Túc chủ, ngươi xác định ngươi cái gì cũng không làm sao. Đường quả, ta chỉ là để người nói cho nàng, bạn trai nàng ở đây. Nguyên lai nàng đi nhầm. Ngọt ngào âm điệu kéo về đám người suy nghĩ, đồng loạt chăm chú vào đường quả trên thân. Tiểu công chúa não mạch kín, là có chút không giống, đám người âm thầm suy nghĩ, lại đồng loạt nhìn xem Lâm Giật Thị, ánh mắt kỳ quái vô cùng. Muốn tiếp tục vừa rồi chủ đề. Đường quả hảo tâm nhắc nhở. Lâm Giật Thị kịp phản ứng, cái gì đều không lo được, thần sắc có mấy phần lo lắng, lạnh lùng nhìn đường quả một cái, phảng phất nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Sau đó, tại mọi người ánh mắt xuống, như gió chạy ra ngoài. Vậy xem ăn dưa con chúng, thật lớn dưa, vừa mê vừa say. Đường quả, nói xong đền bù đâu? Tiểu quả, làm sao? Đường tranh khẩn trương đi tới, một mặt lo lắng, ấm giọng thì thầm bộ dáng, kêu ở đây người kinh ngạc không thôi. Đàm luận hợp đồng thời điểm, vị này từ trước đến nay đều là mặt đen lại a. Bọn hắn thề, chưa từng có nhìn thấy đường gia đại thiếu ôn nhu như vậy qua. Chương 127, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 46. Đường quả phảng phất đang kịp phản ứng. Chậm rãi nói, ca ca, Lâm Giật Thị nói một đống không hiểu thấu lời nói, còn muốn đền bù ta, về sau tiến đến một cái xinh đẹp nữ hài, nhìn xem hắn khóc trong chốc lát, hắn liền theo đi ra ngoài. Đường tranh con ngươi trầm xuống, trong lòng là hận chết Lâm Giật Thị. Cho hắn mượn muội muội thanh danh kéo hợp đồng, lại cùng một cái không minh bạch nữ nhân đi ra ngoài, thật là vô sỉ. Nghĩ đến phía trước còn muốn đem tiểu quả đẩy lên đối phương bên người, trong lòng của hắn liền hối tiếc không thôi, may mắn hắn thấy rõ những thứ này. Tiểu quả không cần để ý hắn, hắn đầu góc có vấn đề. Tất nhiên ca ca nói như vậy, hắn đầu góc nhất định có vấn đề. Vậy xem ăn dưa con chúng, trong truyền thuyết ca ca phan cuồng. Đường tranh trên mặt nhộn nhạo nụ cười, lóe mù ăn dưa quần chúng mắt. Chơi ạ, đường gia đại thiếu thế mà trước mặt mọi người cười đến như thế sán lạ. Nếu như ký hợp đồng thời điểm, đối phương cũng như thế cười một cái lời nói. Ngẫm lại mà thôi, trên thực tế không phải mặt lạnh, mặt đen, liền là dưới tấm kính lanh quang, khỏe miệng cười lạnh. Hoặc là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cười, cùng với âm mưu tính toán nụ cười, trời ạ, ngẫm lại liền đáng sợ vô cùng. Đường thiếu, nghe nói tiểu công chúa cùng Lâm Giật Thị có hôn ước, đây là thật hay là giả? Gan lớn người, nhịn không được hỏi. Cái này dưa, hiển nhiên còn không có ăn xong. Tốt hưng phấn A, làm sao phá? Đường tranh sờ lên nhà mình muội muội đầu, khoe miệng hiển hiện một vòng nụ cười, lộ ra khác nguy hiểm, nói khẽ, nghe ai nói? Rõ ràng là dạng này nhẹ nhàng một tiếng. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nghe được rành mạch. Cha hỏi người, lạnh run thoáng cái, có chút hối hận. Muốn cưới ta tiểu công chúa. Đám người liền vội vàng lắc đầu, không dám, ngẫm lại mà thôi. Đầu tiên so ta ưu tú, có thể suy tính một chút. Đám người nhìn một chút đường tranh, bề ngoài anh Tuấn, chân dài, dáng người một đỉnh một tốt, gia thế tốt, còn là quy cao thành tích cao. Vội vàng lui lại một bước, điều kiện này, còn là đầu tiên. Đường thiếu, ngươi là ma quỷ A. Ngươi là hy vọng giường nào ngươi muội muội không gả ra được. Thứ nhì, để ta cùng cha mẹ ta hài lòng. An dưa con chúng, ta từ bỏ. Trọng yếu nhất, tiểu quả hài lòng. An dưa con chúng, nước cờ đầu có phải là quá nghiêm ngặt chút? Rõ ràng là ba đầu bên trong khó khăn nhất. bên này phát sinh sự tình, Đoạn Lệ Hồng phu phụ cũng biết. Khi hiểu được tình huống cụ thể thời điểm, Lâm Đông Thụ cùng Đoạn Lệ Hồng tâm lý đồng thời lộ bộ thoáng cái, vô ý thức nhìn xuống Đường Lập Thành cùng Đồng Mai sắc mặt. Quả nhiên, sắc mặt hai người thật không tốt. Đoạn Lệ Hồng tâm lý rất khẩn trương, vội vàng mang theo cười đi đến Đồng Mai bên người. A Mai, hẳn là hài tử ở giữa có hiểu lầm gì đó. Đồng Mai tâm lý nở nụ cười gằn, hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó. Tại La Ho Tư sinh nhật tiến hội, nhi tử không che giấu chút nào đuổi theo một cái khóc lóc nữ nhân, còn biết là hiểu lầm gì đó. Còn là nhà nàng quả quả thông minh, biết Lâm gia đều không phải đồ vật. Hai người này ngược lại là đánh ý kiến hay, muốn khi dễ nàng bảo bối, còn mượn nàng bảo bối thanh danh là nhi tử kéo hợp đồng. Cái này còn chưa có bắt đầu đâu, liền lợi dụng lên. Đồng Mai cũng lộ ra cái vừa vặn nụ cười, Đoạn Lệ Hồng hơi thở dài một hơi. Bất quá là hài tử tiểu đả tiểu nháo, Đồng Mai giống như là không thèm để ý đồng dạng, tiểu tình lữ ở giữa, rất nhanh liền tốt. Ngay từ đầu, Đoạn Lệ Hồng coi là Đồng Mai nói là Lâm Dật Thị cùng Cố Thanh Thanh, về sau nàng phát hiện có chút không đúng. Còn không có chúc mừng ngươi, nhà các ngươi Dật Thị thế mà giao bạn gái, làm sao không trực tiếp đưa đến yến hội đến. Đồng Mai một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là cô bé kia ra thế không tốt. Bất quá, ta tin tưởng Lệ Hồng hẳn không phải là như thế giữ nhà đời người. Đoạn Lệ Hồng, chứ nói mờ mờ tờ còn có thể nói cái gì. Chương 128, Quỷ Xúc Ca Ca Ngọt Ngào, 47. Lâm Đông Thụ sinh nhật tiến hội về sau, tất cả mọi người biết, Lâm Dật Thị có bạn gái. Nhà gái ra thế không tốt, bị người khi dễ, khóc lóc theo hiến hội đi ra ngoài, Lâm Dật Thị đối cái này cô bé lọ lem phi thường yêu thích, tại chỗ cái gì đều không để ý, đuổi theo đi ra ngoài. Đến mức đi ra ngoài hai cái nhân vật chính đang làm gì, đường quả máy tính bảng hiện ra hết thảy. Vào lúc ban đêm, Cố Thanh Thanh gặp to lớn đả kích, khóc lóc đi ra ngoài, rất nhanh liền bị Lâm Dật Thị đuổi kịp. Không quản hắn giải thích thế nào, nàng đều là ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Lâm Dật Thị chịu không được, trực tiếp đem người kéo vào trong xe, đến một trang nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhân sinh nghiên cứu thảo luận tốt. Cố Thanh Thanh một bên thừa nhận, còn vừa là ta không nghe ta không nghe ta không nghe, ngươi tính cưỡng chiếm ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Dật Thị nghe lấy những lời này, để ép Cố Thanh Thanh nghiên cứu thảo luận một đêm nhân sinh, Cố Thanh Thanh cuối cùng mệt mỏi đuổi ngủ. Lâm Dật Thị thấy được nàng đầy người vết tích, phi thường đau lòng. Đem Cố Thanh Thanh phòng biệt thự phía trước, còn tại trên xe nói một câu, Đường Quả, ngươi chờ. Đường Quả, Thanh Thanh, ngươi yên tâm, tại ta tâm lý, chỉ có ngươi một nữ nhân, nàng bất quá là một cái bài trí mà thôi. Đường Quả, nàng sững sờ nhìn xem máy tính bảng, cuối cùng tuôn ra một câu, ngoạ tảo. Mắc mơ gì đến nàng a? Nữ chính không nghe không nghe không nghe về sau, nam chính liền hận lên nàng. Ngươi có hay không cảm thấy, Lâm Dật Thị trí thông minh so trước đó muốn thấp. Hệ thống, vốn cũng không phải là đặc biệt thông minh người, nhân vật chính quang hoàn đều bị túc chủ ngươi cho làm cho càng lúc càng mờ nhạt, có khả năng không giảm xuống trí thông minh sao? Hắn làm sao lại cảm thấy ta hiểu ý cam tình nguyện cho hắn làm bài trí, để hắn hợp nhau được ra? Hệ thống nghẹn thật lâu, rốt cục nghẹn ra một câu, khả năng hắn là nhân vật chính. Đường ra bên kia đã tranh cãi ngất trời, tiến hội kết thúc về sau, Lâm Đông Thụ cùng Đoạn Lệ Hồng liền lập tức kêu Lâm Dật Thị về nhà. Thế nhưng là lúc kia Lâm Dật Thị ngay tại làm trọng yếu sự tình, đương nhiên không có nghe được điện thoại. Chờ tới ngày thứ hai nhớ tới, mới vội vàng về nhà. Tại Đoạn Lệ Hồng hai người cở trách xuống, hắn nhẫn. Đồng thời còn biểu thị, hôn nhân nghe bọn hắn an bài. Tình huống trước mắt gây bất lợi cho hắn, đường ra thế là không thể không mượn, mà cái kia kêu Đường Quả nữ nhân, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua, cưới trở về chậm rãi tra tấn, coi như cho Thanh Thanh báo thủ. Chờ cựu hận chấm dứt. Đường Thị cùng Lâm Thị đều trong tay hắn sẽ cho Thanh Thanh một thế kỷ hôn lễ. Những này Đường Quả cũng không biết. Về sau, nàng phát hiện Lâm Dật Thị cùng Cố Thanh Thanh bình yên vô sự ở chung một chỗ, nhưng Cố Thanh Thanh nhìn nàng ánh mắt, là phẫn hận, xem thường. Như vậy vấn đề đến, Lâm Dật Thị đến cùng Cố Thanh Thanh nói cái gì? Đường Quả, ta lại đã làm sai điều gì? Tại Lâm gia toàn gia tới cửa thời điểm, Đường Quả biểu lộ là im lặng. Phía trước đều là hiểu lầm. Đoạn Lệ Hồng cười tủm tỉm nói. Cô bé kia lúc trước là cùng Dật Thị nói qua yêu đương, các ngươi cũng biết, nhưng cô bé này so sánh ưa thích leo lên quyền quý. Phía trước không biết Dật Thị thân phận, cùng hắn chia tay. Về sau nha, nghe nói Dật Thị là Lâm gia công tử, thái độ lập tức cải biến, muốn đến yến hội quấy rối. Đường Quả chú ý tới, Lâm Dật Thị đối Đoạn Lệ Hồng cũng lộ ra chán ghét biểu lộ, mặc dù chợt lóe lên. Tiểu Quả đứa nhỏ này, ta là thật ưa thích. Hiểu Lâm giải trừ, không bằng trước hết để cho bọn hắn người trẻ tuổi chính mình khắp nơi. Người Đường ra biểu lộ cũng là một lời khó nói hết, tâm lý đều đang mắng mở mở tờ, nơi nào đến ra mặt dày. Chương 129, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 48. Lâm Dật Thỉ cũng thích hợp lộ ra thâm tình biểu lộ, tiểu quả, hy vọng ngươi có khả năng cho ta một cơ hội. Đường quả tại hắn đáy mắt, nhìn thấy hận cùng chán ghét. Nàng nâng cầm lên, bộ dáng ngây thơ, âm thầm suy nghĩ, cái này Lâm Dật Thỉ thật là cặn bã nam bên trong điển hình cặn bã nam. Hắn là thế nào vừa cùng Cố Thanh Thanh nói buồn nôn lời tâm tình, một bên lại tới tìm phối ngẫu. Thống, ta muốn nôn. Túc chủ, ngươi muốn nói trước tiên cần phải tìm nam nhân. Tại đường quả vẫn không trả lời thời điểm, đường tranh trở về. Hắn quét mắt Lâm ra người, khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, nện bước chân dài đi tới, đến đường quả bên người, sát bên nàng ngồi xuống, thói quen sờ lên nàng đầu. Nguyên bản lạnh lẽo biểu lộ, cũng hòa hoãn lại. Có thể vừa nhìn thấy Lâm Dật Thỉ, hắn lại là lạnh lùng cười một tiếng. Lâm Tổng, ngươi ưa thích tiểu quả. Hắn ấn xuống một cái đường quả, biểu thị tiếp xuống hết thể giao cho hắn. Đương nhiên, Lâm Dật Thỉ lộ ra tự tin tự ngạo nụ cười, ta vẫn luôn ưa thích tiểu quả. Đường tranh biểu lộ càng ngày càng không tốt, mặc dù là cười, trong tươi cười lại lộ ra một loại nguy hiểm. Lâm Dật Thỉ tâm lý có chút bất an, thế nhưng không có quá quan tâm. Đường ra như thế sủng ái đường quả, hắn thấy, chỉ cần đường quả hài lòng hắn, ai cũng không có cách nào phản bác. Dựa theo tình huống thật, Lâm Dật Thỉ suy đoán không có sai. Hắn duy nhất không có đoán được chính là, đường quả không thích hắn, nguyên bản nên thần trợ công đường tranh cũng rất chán ghét hắn. Đường tranh bật cười, theo túi quần bên trong lấy ra một tờ đĩa CD, a, như vậy sao? Ta chỗ này có một phần đồ tốt, đã ngươi nói ngươi ưa thích tiểu quả, vậy ngươi giúp ta phân biệt thoáng cái. Đường tranh không có cho người ta phản bác cơ hội, bắt đầu phát ra đĩa CD nội dung. Trong lúc đó, Đồng Mai phu phụ không ra tiếng, bọn hắn rất tin tưởng cái này con nuôi. Đường tranh cất kỹ đĩa CD, lại trở lại chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi, ca ca, là cái gì a? Mặc dù không muốn để cho tiểu quả nhìn loại này mấy thư BNTU, nhưng lần này là ngoại lệ. Đường tranh khuôn mặt nhu hòa, bàn tay khoác tại thiếu nữ bả vai bên trên, thanh âm ôn nhu, hết thể giao cho ca ca, sau này ca ca bảo hộ ngươi. Nói ra câu nói này thời điểm, đường tranh nội tâm là dị thường thỏa mãn. Đúng, phảng phất hắn liền nên bảo hộ nàng đồng dạng. Thấy được nàng trong mắt lộ ra vui vẻ nụ cười, hắn cảm thấy cái này quyết sách là thật không sai. Bóp một cái thiếu nữ đáng yêu khuôn mặt, đĩa CD nội dung đã hiện ra đến. Tia sáng không tốt, đại khái hình ảnh còn là thấy rõ ràng. Nhất là nam nữ mập mờ tiếng hít thở, đến cuối cùng thở hơi thở âm thanh, đều nghe được rành mạch. Lâm Dật Thỉ mặt lập tức liền thay đổi, Đoạn Lệ Hồng càng là giật mình đứng lên, Lâm Đông Thụ một mặt xanh xám nhìn chằm chằm hình ảnh. Hai người nam nữ quấn giao hình ảnh, khiến người cảm thấy ô uế không chịu nổi. Đóng. Nói chuyện là Lâm Dật Thỉ, sắc mặt hắn mười phần khó coi, thanh thanh mỹ hảo, chỉ có thể một mình hắn nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được hiện tại nên muốn là, làm sao cùng Lâm ra đường ra bàn giao. Đường tranh nhàn nhã tựa ở ghế sofa bên trên, bàn tay hắn đã bao trùm tại đường quả con mắt, nhìn một cái mở đầu liền có thể, tiếp xuống nội dung, hắn tin tưởng tiểu quả sẽ minh bạch. Hắn nhẹ nhàng tại thiếu nữ bên tai nói, thấy rõ sao. Không biết sao đến, đường quả cảm thấy đường tranh để nàng nhìn mục đích, có chút tà ác, phảng phất chính là muốn trước mặt nàng, để Lâm Dật Thỉ hình tượng đổ sụp. Nàng nghe ra hắn âm điệu bên trong, loại kia đáng chết vui vẻ. Nghe được thiếu nữ lên tiếng, đường tranh càng thêm vui vẻ. Ta đưa ngươi trở về phòng. Chương 130, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 49. Người Lâm gia rời đi bộ dáng phi thường chật vật, đường tranh lấy ra video, để bọn hắn tất cả kế hoạch vỡ vụn. Không giống với Lâm gia phu phụ sắc mặt tái xanh cùng đáy mắt thất vọng, Lâm Dật Thỉ thì là một mặt oán hận, trong con ngươi phẫn nộ hận ý rốt cuộc che giấu không được. Đường gia phu phụ ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao ngay từ đầu bọn hắn liền không có đem Lâm Dật Thỉ nhìn chúng. Chỉ cảm thấy cái này toàn ra so sánh khôi hài. Nhất là Đoạn Lệ Hồng khoảng thời gian này bắt lấy nàng liền khen nàng nhà nhi tử có cỡ nào ưu tú, giống như nhà bọn hắn tiểu quả không gả cho Lâm Dật Thỉ liền thua thiệt đồng dạng. Đường quả nằm ở trên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới ba người. Lâm Dật Thỉ tựa hồ cảm giác được, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Coi như hắn không nói gì, đường quả cũng cảm nhận được đối phương ý tứ. Đơn giản chính là, đường quả, đường ra, đường cho anh, ta ghi nhớ các ngươi. Trên thực tế nàng cũng không có làm gì. Chỉ là không phối hợp nam nữ chính diễn, không tham gia bọn hắn nhân sinh, dần dần mất đi nhân vật chính quang hoàn về sau, bọn hắn bản thân liền có thể đem bản thân tìm đường chết. Khoe miệng nàng hiển hiện tinh khiết nụ cười, tay nhỏ đè lên trái tim địa phương, thống, mặc dù ta là nữ phối, không cần đến mỗi một lần đều ngắn như vậy mệnh à. Lực bất tòng tâm, đây là ngẫu nhiên xuyên Việt, à, túc chủ, chẳng lẽ ngươi muốn sống đến thật dài, qua điểm phổ thông sinh hoạt. Hệ thống giật mình. Lâm ra sự tình về sau. Đường gia mở một lần gia đình hội nghị. Hội nghị nội dung là đường quả trung thân đại sự, hai người càng nghĩ đều không có phát hiện phù hợp nhân tuyển, mười phần lo lắng. Không có chút nào phát hiện, nhà bọn hắn nhi tử bung thóng con ngươi, một mặt tâm trầm. Ba, mụ, các ngươi còn là đừng cân nhở ở cờ cái này. Đường Quả Thanh Âm kéo về hai người lực chú ý, ra thế kém, các ngươi sợ bọn họ lên lòng xấu xa, tương lai nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, ai cũng ngăn cản không được, ra thế tốt, ta liền không tự do, khó tránh khỏi sẽ tham gia nhà các loại yến hội, đây không phải ta thích. Hai phu phụ cảm thấy có đạo lý, liền là có đạo lý bọn hắn mới phát giác được lo lắng. Bọn hắn còn muốn nữ nhi sống lâu một chút, chút đều chịu không được nàng bị hủy khuất. Dù sao ta cũng không có để ý người, không bằng cứ như vậy đi. Nói xong câu đó thời điểm, nàng chú ý tới Đường Tranh sắc mặt càng ngày càng không tốt. Nàng cười cười, coi như ta cả một đời không gả, ca ta không phải sẽ chiếu cố ta sao? Đúng không, ca ca? Nàng ôm lấy Đường Tranh cánh tay, trừng mắt nhìn, ngươi sẽ một mực chiếu cố ta, bảo hộ ta. Đường Tranh sắc mặt hòa hoãn, nụ cười nhu hòa, tiểu quả nói đúng. Ca ca sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Hai phu phụ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lúc nào nhà bọn hắn cái này hai cái như thế thân mật. Đường Quả đối với bọn hắn trừng mắt nhìn, đem đầu sắt bên Đường Tranh cánh tay nhích lại gần, hai phu phụ lập tức bật cười. Cũng đúng. Đồng Mai trên mặt lo lắng tản đi, có ca của ngươi tại, chúng ta còn lo lắng cái gì? Đúng không, Lập Thành? A, đúng, đúng, có Tiểu Tranh tại, chúng ta còn lo lắng cái gì? Ha ha, Đường Lập Thành kịp phản ứng. Tiểu Tranh, sau này Tiểu Quả liền giao cho ngươi chiếu cố. Hắn ôm bên người thê tử, mụ mụ ngươi cuối cùng có thể khắp nơi đi đi một chút, tuổi trẻ thời điểm, công tác bận quá, một mực không có thực hiện nàng nguyện vọng, hiện tại công ty giao cho ngươi, cũng nên thực hiện mụ mụ ngươi nguyện vọng. Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Quả, Đường Tranh tâm lý tựa hồ có chút hiểu ra, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, cũng sẽ không tha thứ cái này người xuất hiện. Nháy mắt, toàn gia vui vẻ hòa thuận. Chương 131, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 50. Đường Lập Thành phu phụ yên tâm đi. Thượng lưu xã hội bên trong, liên quan tới Lâm Giật Thỉ nghe đồn cũng thời gian dần qua tản ra. Ngay từ đầu Lâm Giật Thỉ còn có chỗ thu liễm, về sau thẳng thắn đem Cố Thanh Thanh đưa đến bên ngoài, thành lớn chỉ riêng Minh Tuyên Dương cái này liền là hắn bạn gái. Đoạn Lệ Hồng phu phụ là tức giận gần chết, bên ngoài, bí mật đều không nể mặt Cố Thanh Thanh. Thậm chí còn đơn độc đi tìm Cố Thanh Thanh, để nàng rời đi Lâm Giật Thỉ. Cố Thanh Thanh nơi nào sẽ đáp ứng, trực tiếp cự tuyệt Đoạn Lệ Hồng chi phiếu, quay đầu liền sẽ chuyện này nói cho Lâm Giật Thỉ. Lâm Giật Thỉ trở lại Lâm gia, cùng Đoạn Lệ Hồng na o một tràng, Đoạn Lệ Hồng bị tức ngất. Lâm Giật Thỉ cảm thấy Đoạn Lệ Hồng cố tình gây sự, ngăn cản hắn cùng chân ái ở chung một chỗ, đã không phải là đi qua chuyện kia sự tình vì hắn cân nhờ ở cờ mụ. Cố Thanh Thanh cảm thấy Đoạn Lệ Hồng bị tiền tài mục nát, nàng cùng với Lâm Giật Thỉ, căn bản cũng không phải là vì tiền. Nàng càng thêm sẽ không vì tiền liền rời đi Lâm Giật Thỉ. Nàng ưa thích là hắn cái này người, nàng tin tưởng chỉ cần hai người kiên trì, mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Nàng cũng cảm thấy, người Đường gia rất quá đáng. Không phải liền là bởi vì Giật Thỉ không nguyện ý cưới Đường gia tiểu thư, bọn hắn liền đối Lâm gia chen ép, những người có tiền này, thật là có tiền liền muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày nhìn thấy Lâm Giật Thỉ bận rộn đến rạng sáng, đều tại vì công ty phiền não. Nghe Giật Thỉ nói, thật sự nếu không có thể làm cho Lâm Thị ổn định lại, các cổ đông ước chừng là muốn đổi một cái tổng giám đốc nhân tuyển. Ví dụ như, Lâm Giật Thỉ cái kia con tư sinh đệ đệ. Cố Thanh Thanh gấp gáp đến không được, nàng cho rằng Lâm gia hiện nay tình huống, đều là Đường gia mang đến. Nếu như Đường gia có khả năng từ bỏ chen ép Lâm gia, như vậy Lâm gia tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Vì lẽ đó, nàng âm thầm làm một cái quyết định. Cố Thanh Thanh khẩn trương tại phòng bên trong chờ đợi, làm phòng cửa bị đẩy ra thời điểm, nàng đứng lên. Trước mặt thiếu nữ khỏe môi nết lên thuần túy nụ cười, bất luận là nàng mặc còn là hình dạng cùng với gia thế. Đều để nàng sinh ra một chút tự ti. Bất quá, nàng nắm vuốt Lâm Giật Thỉ đưa cho nàng kiểu mới thơm nhà bà nội bảo, mặc cũng là thơm nhà bà nội váy liền áo, lực lượng cuối cùng có chút. Đường tiểu thư. Cố Thanh Thanh lộ ra cái tự nhận là so sánh vừa vặn nụ cười, mời ngồi. Nha. Đường Quả ngồi xuống, điểm một ly đồ uống, một tay chống đỡ cái cằm, chậm rãi hút lấy. Cố Thanh Thanh coi là đối phương vừa đến đã sẽ hỏi nàng mục đích, không muốn chỉ là ở đây uống đồ uống. Nàng không giữ được bình tĩnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Quả, "Đường tiểu thư, ta hy vọng các ngươi không muốn bởi vì Giật Thị không nguyện ý cùng ngươi thông gia, liền đối Lâm Thị tiến hành chèn ép." Mạnh xoay dưa không ngọt, "Giật Thị không thích ngươi, đây là sự thật." Cố Thanh Thanh tự nhận là lý do rất đầy đủ, vì lẽ đó không cần thiết vì cái này tạo thành mặt khác tổn thất, Đường gia là gia đại nghiệp đại, có thể Giật Thị cũng phi thường ưu tú, không phải có một câu nói làm cho tốt, sống có khúc người có lúc, ai cũng không thể cam đoan. Đường gia sẽ một mực vinh quang đi xuống. Đường Quả Đình chỉ uống đồ uống, buông ra cắn ống hút, một mặt giật mình nhìn xem Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh cảm thấy là Đường Quả nghe vào chính mình lời nói, nhàn nhạt cười một tiếng, "Đường tiểu thư, không bằng chúng ta giảng hòa đi, lấy ngươi ra thế, muốn tìm người nào không?" Hòa thuận về sau, Lâm gia cùng Đường gia vẫn như cũ có thể hợp tác. "Ngươi không có ma bệnh a?" Cố Thanh Thanh tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Quả nôn câu nói này, lập tức có chút xấu hổ giận dữ. "Đường tiểu thư, coi như ngươi ra thế tốt, cũng không cần đến mắng ta a. Ta chỉ là hảo tâm quên ngươi, hy vọng ngươi đừng làm được như vậy qua." Chương 132, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 51. "Cố tiểu thư, ngươi có chút quá tự cho là đúng." Đường Quả cười nhạt một tiếng, "Thứ nhất, ta không quản Đường thị sự tình, thứ hai, ta không thích Lâm Giật thị, càng không có nghĩ tới muốn cùng hắn thông gia, nói thật, ta nhìn không lên hắn. Giật thị ưu tú như vậy, nếu như không phải Giật thị không nguyện ý, các ngươi hai nhà hẳn là thông gia." Cố Thanh Thanh vẫn như cũ cảm thấy, là Đường Quả đang trả thù Lâm Giật thị. Đường Quả cười nhạo một tiếng, "Ngươi cảm thấy thân là Đường gia tiểu thư ta, để ý một cái cùng nữ nhân thường xuyên xe chấn cả đêm nam nhân sao?" Cố Thanh Thanh nghe xong, mặt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt Đường Quả, "Ngươi quá mức." "Quá phận sao?" Đường Quả nụ cười vẫn như cũ thuần có phải hay không, liền là trong mắt để lộ ra đến ác ý, liền theo cùng tiểu ác ma giống như, "Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Xin hỏi Cố tiểu thư, tại biết rõ đối tượng hẹn hò mỗi ngày đều sẽ cùng một nữ nhân, xe chấn, tường chấn, nhà vệ sinh chấn, hành lang chấn tình hung dưới, còn có thể cùng cái này nam nhân kết hôn sao?" Đường Quả nói mỗi một câu nói, đều để Cố Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt một điểm. Bởi vì những này, nàng cùng Lâm Giật thị đều làm qua, thậm chí còn có càng xấu hổ sự tình đều làm qua. Thuộc về bọn hắn phòng nhỏ, mỗi một nơi hẻo lánh đều lưu lại bọn hắn ở chung một chỗ vết tích. Loại sự tình này hai người biết coi như, bị một người khác vạch, nàng chỉ có phẫn nộ. Đường Quả không để ý đến Cố Thanh Thanh, mà là cho Đường Tranh gọi một cú điện thoại, thanh âm ngọt ngào, "Ca ca, đang bận sao?" "Tiểu Quả, nhàm chán." "Không có, liền là hỏi ngươi một sự kiện." Đường Quả mở khuyết đại âm thanh, "Cố tiểu thư nói, chúng ta Đường thị đối Lâm thị tiến hành chèn ép, để ta không muốn lại trả thù Lâm thị, vì lẽ đó ta liền hỏi một chút, ca ca có hay không đối Đường thị chèn ép?" "Đường thị không có đối Lâm thị chèn ép, chỉ là hủy bỏ hai nhà hợp tác." Đường Tranh thanh âm rất lạnh, lạnh toàn bộ phòng đều cảm thấy là mùa đông khắc nghiệt, chí ít Cố Thanh Thanh là như thế này cảm thụ. "Cố tiểu thư, ta hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy Tiểu Quả, bằng không thì ta thật không ngại lợi dụng Đường thị chèn ép Lâm thị." Cố Thanh Thanh trái tim đều quên nhảy lên, Đường Tranh mặc dù không ở nơi này, có thể nàng vẫn như cũ cảm giác được một loại khủng hoảng. "Vậy ca ca, ta tắt điện thoại." Đường Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức định vị Đường Quả vị trí, thuận tiện liên hệ Đường Quả bên người bảo tiêu, xác nhận Đường Quả không có nguy hiểm, mới thở dài một hơi. "Cố tiểu thư nghe rõ ràng sao? Kỳ thật ngươi hẳn là cẩn thận hỏi một chút, Lâm thị vì sao lại xuất hiện nguy cơ?" Đường Quả hít một hơi đồ uống, cùng với lúc đầu Lâm thị liền xuất hiện cái gì nguy cơ, bọn hắn vì cái gì nghĩ như vậy cùng Đường thị thông gia. "Còn có một chút, ta thật một chút cũng chướng mắt ngươi cái kia ưa thích các loại trấn nam nhân." Cố Thanh Thanh mặt lại trắng thêm mấy phần, muốn nói cái gì còn nói không đi ra. "Kỳ thật Cố tiểu thư, ngươi hiện nay cùng Lâm Giật thị nhận nhiều như vậy quá nhiều, nếu là hắn không còn là Lâm gia công tử, là một người bình thường, hai người các ngươi liền không ai có khả năng ngăn cản, có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Dù sao, ngươi cùng với hắn một chỗ, không phải là bởi vì tiền tài, không phải sao?" Đường Quả nhìn lướt qua Cố Thanh Thanh lên xuống, cười rời đi. Cố Thanh Thanh nắm thật chặt thơm nhà bà nội túi, nhếch môi, "Nếu như Giật thị không còn là Lâm gia công tử, làm sao có thể? Giật thị vốn chính là Lâm gia công tử, nàng làm sao có thể bởi vì tình yêu liền để Giật thị từ bỏ chính mình thân phận? Nàng sẽ không ích kỷ như vậy." "Túc chủ, thoải mái sao?" "Thoải mái." "Túc chủ, Cố Thanh Thanh sẽ khuyên Lâm Giật thị rời đi Lâm gia sao?" "Ha ha, làm sao vẫn là như vậy xuẩn. Hệ thống, ta toàn thế giới ngu xuẩn nhất." Chương 133, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 52. Đường Quả đi không bao lâu, Lâm Giật thị tìm đến. Nhìn thấy bên trong bao gian thất lạc Cố Thanh Thanh, trong lòng của hắn tê dần. "Có phải là nữ nhân kia khi dễ ngươi?" Cố Thanh Thanh cảm nhận được nam nhân nhiệt độ, nhịn xuống chính mình ủy khuất, "Giật thị, ta phát hiện cái gì đều giúp không được ngươi. Đường tiểu thư thật quá mức, nàng tại sao có thể nói như vậy chúng ta, rõ ràng chúng ta là thuần khiết tình yêu, ta căn bản không phải là tiền tài mới thích ngươi." Lâm Giật thị sắc mặt lạnh mấy phần, "Ta đương nhiên biết, chỉ là cái kia nữ nhân kia không cam lòng thôi." "Thanh Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi." "Giật thị." Nam nhân chịu không được nữ nhân thanh âm, trực tiếp hôn lên nàng môi, bàn tay cũng không khỏi tại nữ nhân trên thân vuốt ve. Trong khoảnh khắc, hai người đều xúc động. Đường Quả ngồi ở trong xe, có chút hăng hái nghe lấy trong điện thoại di động thanh âm, ta liền biết, thả cái máy nghe trộm ở bên kia nhất định sẽ có rất có ý tứ sự tình phát sinh. Nghe lấy bên trong không ngừng truyền đến thanh âm, tay lái phụ bên trên Bảo Tiêu, cùng với lái xe tài xế, mang thai đều hồng. Hai người này, thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể phát tỉnh. Đường Quả cười một tiếng, tựa hồ là sợ Bảo Tiêu cùng tài xế cầm giữ không được, xảy ra tai nạn xe cộ, vội vàng chen vào thai nghe. Mập mờ thanh âm biến mất, trong xe quả nhiên an tĩnh lại, Bảo Tiêu cùng tài xế đều thở dài một hơi. Tiểu công chúa ác thú vị càng ngày càng nhiều, thiếu gia hết lần này tới lần khác còn cảm thấy tiểu công chúa là một cái rất thuần khiết nữ hài tử. Mỗi lần nghe được thiếu gia nói muốn bảo vệ tiểu công chúa, nói nàng rất đơn thuần, sẽ bị người tổn thương, bọn hắn liền là một trận mồ hôi lạnh lâm ly. Tài xế cùng Bảo Tiêu liếc nhau một cái, tiểu công chúa mới là phía sau đại bồ ta. Hai người này tùy ý suy đoán, thật đúng là không có đoán sai, dư A theo nguyên bản phát triển, nguyên thân liền là cái kia đại bồ. Đường Quả nghe trong chốc lát, cảm thấy không có ý nghĩa, gọi một cú điện thoại. Lâm Thị, muốn sao? Đường tiểu thư có yêu cầu gì mời lấy? Đem Lâm Giật Thị đuổi ra Lâm ra, để hắn không có gì cả. Trước lúc này, các ngươi đến cho hắn cùng Cố Thanh Thanh xử lý một cái phong quang thế kỷ hôn lễ. Không có vấn đề, ta sẽ làm đến. Đường Quả bật cười, để nàng bỏ qua cái kia hai cái tùy thời phát tình người, làm sao có thể chứ? Luôn luôn đến gây sự với nàng. Cố Thanh Thanh không phải nói chân ái không phải dùng tiền tài để cân nhắc sao? Như vậy nàng liền cho hai người qua nhân sinh bình thường sống cơ hội, không biết bỏ Lâm gia thiếu phu nhân thân phận, để nàng một lần nữa mặc vào mấy trăm khối phổ thông váy liền áo, túi sách, mỗi ngày tính toán tuổi gạo dầu muối, sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Hy vọng, nàng có khả năng chịu đựng được đi. Đường Quả vui vẻ bật cười. Bảo Tiêu cùng tài xế, bọn hắn tình nguyện nghe phía trước loại kia mập mờ thanh âm, tiểu công chúa cười lên thời điểm thật đáng sợ. Thống, ta như vậy không tính hủy đi chính phủ A. Coi như ta còn tác hợp bọn hắn đâu, để bọn hắn thuận thuận lợi lợi ở chung một chỗ. Ha ha. Không đến bao lâu, Lâm gia không biết làm sao, đồng ý Cố Thanh Thanh tốt ngạch Lâm Giật Thị hôn lễ. Về sau bọn hắn mới biết được, Cố Thanh Thanh mang thai. Lâm Giật Thị cao hứng phi thường, là Cố Thanh Thanh chuẩn bị một thế kỷ hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, thanh thế to lớn, Đường gia cũng bị mời ở trong đó. Đường Quả an vị trong đám người, nhìn xem hai người tuyên thệ. Cố Thanh Thanh phảng phất nhìn thấy nàng. Còn đối nàng lộ ra một cái thắng lợi ánh mắt, chọc cho nàng bật cười không thôi. Cười cái gì? Đường Tranh phát hiện. Đường Quả nháy nháy mắt, ôm Đường Tranh cánh tay, thân mật nói, vui vẻ a. Chương 134, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 53. Đường Tranh sờ lên thiếu nữ gương mặt, tiến đến nàng bên hai, nhẹ nhàng nói, tiểu quả cũng nghĩ kết hôn sao. Hắn có chút khẩn trương, hắn đương nhiên không nguyện ý đem tiểu quả gả cho những người khác. Ca ca muốn ta kết hôn sao? Ca ca chẳng lẽ lại có phù hợp nhân tuyển, muốn đem tiểu quả gả đi. Thấy thiếu nữ ủy khuất con người, Đường Tranh tâm lý như nhún ra, vội vàng phủ nhận, hắn làm sao có thể đưa nàng gả cho những người khác, ai cũng không xứng với hắn tiểu quả. Dĩ nhiên không phải. Vậy là tốt rồi. Đường Quả thẳng thắn đem đầu tựa ở Đường Tranh cánh tay, nếu là ca ca muốn đem ta gả đi, tiểu quả là sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đường Tranh đuốt thiếu nữ gương mặt, con ngươi nghiêm túc. Nội tâm loại kia thông suốt ham muốn ra tình cảm rốt cuộc gáp chế không nổi. Nếu như người kia là ta đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm thấp cơ hồ nghe không được. Nghe được câu này, Đường Quả cười, túi đầu, bung thong con ngươi. Nàng biểu hiện, Đường Tranh khẩn trương đến không được. Hắn rốt cục nói ra câu nói này, một câu hắn coi là cả đời cũng không thể mở miệng lời nói. Ngẫm lại chính mình lúc trước làm sự tình, hắn đã cảm thấy buồn cười, hắn rốt cục đưa tại nàng trên tay, vẫn là như vậy cam tâm tình nguyện. Tiểu Quả. Ca ca, nếu như là phía trước, câu nói này ta thật rất hy vọng nghe được, khả năng còn biết không kịp chờ đợi đáp ứng. Đường Quả ngẩng đầu, nụ cười sán lạ. Đường Tranh cấp bách hỏi, hiện tại thế nào? Hiện tại nha. Thiếu nữ con ngươi hiện lên ác thú vị, loại kia ý đồ xấu trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, nàng vẫn không có thả ra Đường Tranh, chỉ trừng mắt nhìn, bởi vì ta tức giận nha, tức giận còn không có tiêu đâu, làm sao lại cùng ca ca kết hôn đâu. Tiểu Quả. Đường Tranh biết, thiếu nữ là ưa thích hắn. Cũng biết hắn lúc trước làm sự tình, quá hèn hạ, đã tổn thương đến nàng. Nàng đáp án, kỳ thật hắn có khả năng đoán trước. Hắn không tức giận, không có chút nào tức giận. Tiểu Quả không nguyện ý coi như, hắn đụng đụng thiếu nữ cái chán, đáy mắt xẹt qua yêu thương, thấp giọng, ca ca che chở ngươi, không quản thân phận gì. Đường Quả con ngươi giật giật, ngược lại cười một tiếng, tốt. Bất quá, Tiểu Quả không thể ưa thích những người khác. Đường Tranh con ngươi mặc dù có nụ cười, nhưng cái kia nụ cười phi thường nguy hiểm. Ca ca sẽ không tổn thương tiểu quả, những người khác liền nói bất định. nhìn như ôn nhu giọng nói, tràn đầy nguy hiểm. Đường quả không tiếp tục trả lời, Đường Tranh lại để bụng. Âm thầm nghĩ đến, sau này tiểu quả bên người xuất hiện khả nghi nam nhân, đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Ca ca, ngươi xem bọn hắn thật hạnh phúc. Đường quả nhìn xem cái kia hai cái trao đổi chìa hệ cờ nhẫn người mới, bọn hắn sẽ hạnh phúc đi. Bên người không biết rõ tình hình người, coi là Đường gia tiểu công chúa là tại chúc phúc hai người. Đường Tranh không cảm thấy, tiểu quả đáy mắt là ác ý tràn đầy. Hắn đã sớm phát hiện, tiểu quả nội tâm không phải cái đơn thuần nữ hài tử, là cái hỏng hài tử. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Dù là nàng là một cái ác ma, hắn cũng nghĩ bảo hộ nàng. Hắn nhất định là điên, lại cam nguyện điên mất. Đường quả trở lại sân trường, vẫn như cũng là người người truy phủng Đường gia tiểu công chúa. Cố Thanh Thanh cũng kết thúc kỳ nghỉ, trở lại sân trường. Thân phận không giống, Lâm Giật thì thê tử, được người xưng là còn không có tốt nghiệp liền gả vào hào môn điển hình. Tất cả mọi người xem Cố Thanh Thanh ánh mắt đều không giống. Đương nhiên, Cố Thanh Thanh cũng không thèm để ý, nàng rốt cục cùng với Lâm Giật Thị, bây giờ mỗi ngày đều quan lại cơ đưa đón, nàng không cần xem bọn hắn ánh mắt. Chỉ cần nàng cùng Lâm Giật Thị yêu nhau liền có thể. Chương 135, Quỷ Xúc Ca Ca Ngọt Ngào, 54. Sân trường đại học đồng học xem Cố Thanh Thanh ánh mắt rất dị dạng, liền xem như nàng bạn cùng phòng ánh mắt cũng rất kỳ quái. Cố Thanh Thanh rốt cục có chút chịu không được. Nhất là phát hiện Đường Quả cùng đồng học chung đụng được hữu hảo như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, là Đường Quả cùng những người kia tuyên dương cái gì, mới để cho bọn hắn ánh mắt như vậy kỳ quái. Cố Thanh Thanh nhìn thấy Đường Quả đi ra cửa trường, bước nhanh về phía trước liền muốn đi nói cái gì. Đường Quả trước một bước lên xe, quay cửa kính xe xuống, Lâm Thái Thái, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, cùng với, ta không có xa lánh ngươi, cũng không có cùng những người khác tuyên dương qua cái gì, các bạn học không cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi hẳn là tìm một cái chính ngươi nguyên nhân, cuối cùng chúc ngươi hạnh phúc. Về nhà, ca ca nhất định cho ta làm ăn ngon. Đúng, tiểu thư. Cố Thanh Thanh cắn môi, bị phun một thân đuôi khói. Ngươi nói nàng có phải hay không quá mức? Cố Thanh Thanh nhịn không được cùng mình tốt nhất một người bạn nói, ta cùng Giật Thị là thật tâm yêu nhau, nàng liền ưa thích kể một ít ghen ghét lời nói. Cố Thanh Thanh bằng hữu. Thanh Thanh, nhà ngươi tài xế đến, ta cũng đi về nhà. Cố Thanh Thanh sắc mặt u ám, không có cam lòng. Cuối cùng vẫn lên xe. Cố Thanh Thanh bằng hữu lắc đầu, có lẽ nàng phải cùng Cố Thanh Thanh bất tiếp xúc. Đường gia tiểu công chúa như vậy tự ngạo người, làm sao lại cùng Cố Thanh Thanh so đo, đi đoạt cái gì Lâm Giật Thị. Nghĩ đến gần nhất Lâm Thị tình huống, nàng im lặng, cũng liền Cố Thanh Thanh hiện tại còn thấy không rõ. Đường Tranh đã làm tốt một bàn mỹ vị bữa tối, đi ra liền thấy Đường Quả trở về, quan sát thoáng cái nàng biểu lộ, hắn mới hỏi, ai chọc tiểu quả tức giận. Còn không phải cái kia Cố Thanh Thanh, các bạn học không thích cùng nàng chơi. Nàng hơn phân nửa tưởng rằng ta đã làm gì. A, ăn cơm. Đường Tranh không có cái gì biểu thị, chỉ là đôi mắt ngầm ngầm. Không có mấy ngày, Lâm Thị cổ đông họp, không hề có điểm báo trước, Lâm Giật Thị bị khai trừ. Đường Tranh ngẫu nhiên hỏi một câu Đường Quả ý nghĩ, nàng sau khi nghe, cười tủm tỉm, cái kia Cố Thanh Thanh toàn nguyện, rốt cục có thể cùng nàng ưa thích người qua bình thường sinh hoạt. Đường Tranh nghe xong, cảm thấy có quyết định. Người bình thường sinh hoạt, nghe cũng không tệ, hắn tiểu quả. Quả nhiên phi thường có ý tưởng. Không đến bao lâu, chính Lâm Giật Thị lập nghiệp, thậm chí đem hắn tại Lâm Thị cổ phần bàn tháo. Cũng liền nửa tháng bộ dáng, lập nghiệp thất bại, cơ hồ không người nào nguyện ý kéo hắn một cái. Không có cách nào, hắn đem thuộc về mình biệt thự bán tháo hai tòa nhà, lần nữa lập nghiệp, kết quả vẫn như cũ thất bại. Lâm Giật Thị không cam lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục lập nghiệp, mãi cho đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại mới đầu cho cô Thanh Thanh mua bộ kia căn phòng, mới giật mình chính mình chỉ còn lại bộ này căn phòng. Cố Thanh Thanh cũng phát hiện, Lâm Giật Thị thật lâu không có đưa nàng đồ trang sức cùng túi sách, thậm chí cho nàng tiền tiêu vặt cũng càng ngày càng ít. Tại nàng mang thai 3 tháng về sau, tăng thêm chịu không được người khác ánh mắt, nàng tạm nghỉ học. Lâm Giật Thị lập nghiệp thất bại sự tình, nàng căn bản là không biết. Chỉ biết là Lâm Giật Thị thay đổi, sở dĩ ở tại nơi này tòa nhà căn phòng, nàng cảm thấy đây là bọn hắn hồi ức. Mãi đến Lâm Giật Thị cũng không tiếp tục đưa nàng đồ vật, cũng không có cho nàng tiền tiêu vặt, cùng với Lâm Giật Thị mỗi ngày đều là âm u. Thậm chí bắt đầu say rượu, nàng rốt cục cảm thấy không thích hợp. Cái gì? Đang nghe Lâm Giật Thị nói hết thảy, Cố Thanh Thanh căn bản là không thể tin được, hai người bọn hắn người liền chỉ còn lại nhà này căn phòng. Qua nuông chiều xa xỉ sinh hoạt Cố Thanh Thanh, lại từ kiệm là cỡ nào khó. Nhất là Lâm Giật Thị tại nàng tâm lý, không quản là ngoại hình, còn là nội hàm, đều không mê người như vậy. Chương 136, Quỷ Xúc Ca Ca Ngọt Ngào, 55. Nàng mỗi ngày còn muốn chuẩn bị đồ ăn. Hai người cãi nhau số lần cũng càng ngày càng nhiều, tuổi gạo dầu muối, Cố Thanh Thanh rốt cục vượt qua nàng muốn sinh hoạt. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể đủ đi làm việc vặt kiếm tiền, cứ việc nàng mang mang thai. Lâm Dật Thỉ vốn cho là hắn rất ưa thích cô Thanh Thanh, tại một lần cãi lộn bên trong, phát hiện nữ nhân này thật là quá phổ thông. Nàng không phải từ trước hắn cho rằng đơn thuần như vậy, vẫn còn tại tiền tài lên tính toán chi ly, hắn rất thất vọng. Nhất là chính mình rơi xuống hôm nay, cùng nữ nhân này không thể tách rời, hắn có chút hối hận, nếu như bắt đầu liền đáp ứng thông ra, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Hai người đều nhanh đói, còn là Đoạn Lệ Hồng đau lòng nhi tử, tiếp tế hai người, dù sao cố Thanh Thanh trong bụng, còn có bọn hắn Lâm ra huyết đủ. Đoạn Lệ Hồng tim gan đều là đau, bởi vì cố Thanh Thanh nữ nhân này, mất đi thông ra cơ hội, còn để Lâm Thị rơi xuống con tư sinh trong tay, nàng kém chút tức giận thổ huyết. Tại cố Thanh Thanh sinh sản về sau, Đoạn Lệ Hồng ôm hải tử Lâm vào trầm tư, cuối cùng cùng với Lâm Dật Thỉ đàm luận. Dật Thỉ, nữ nhân này không thích hợp ngươi, cùng mụ mụ về nhà, thật tốt nghe lời, ba ba của ngươi trong tay đồ vật, sẽ có ngươi một phần, đừng để mụ mụ thất vọng. Lâm Dật Thỉ có chút đục ngầu con ngươi thời gian dần qua thanh tịnh lên, nhìn xem nho nhỏ phòng, nhớ tới cố Thanh Thanh tính toán chi ly, rốt cục gật đầu. Lâm Dật Thỉ trở lại Lâm gia, muốn cùng cố Thanh Thanh ly hôn, cố Thanh Thanh không nguyện ý, nhưng đấu không lại Lâm gia, cuối cùng vẫn là ly hôn. Nhưng nàng không hề từ bỏ đối Lâm Dật Thỉ dây dưa, hai người dây dưa, để Lâm Đông Thụ bực mình không thôi, cuối cùng thẳng thắn đem phân chia tài sản, đem Lâm Dật Thỉ đuổi ra ngoài. Hai tử là Đoạn Lệ Hồng mang theo, tiếp xuống liền là Lâm Dật Thỉ cùng cố Thanh Thanh chuyện này đối với vợ chồng bất hòa không ngừng nghỉ dây dưa. Mấy năm sau, Đường Tranh Bô Y tiếp Đường Quả đi thương trường, lại một lần nữa nhìn thấy hai người. Lúc đó, Đường Quả đã tốt nghiệp, không có đi làm việc, hạnh phúc ngồi nhà. Lâm Dật Thỉ giao một cái mới bạn gái, mang bạn gái tới mua đồ, cố Thanh Thanh gặp được, ngay tại đánh nữ nhân kia. Lâm Dật Thỉ, ta tính thấy rõ ràng ngươi, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua, lúc trước ngươi luôn mồm muốn cùng với ta, quay người liền muốn cùng ta ly hôn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần bên cạnh ngươi xuất hiện một cái tiện nhân, ta liền đánh một cái. Cố Thanh Thanh bộ dáng điên cuồng, nắm kéo nữ nhân tóc. Nữ nhân kia bị đánh hoa hoa kêu, nũng nịu hô Lâm Dật Thỉ danh tự. Lâm Dật Thỉ trực tiếp đi qua, một cái bàn tay vung tại cố Thanh Thanh trên mặt. Cố Thanh Thanh lạnh lùng cười một tiếng, ta không để yên cho ngươi. Cố Thanh Thanh ác độc nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ nhân, ngươi thức thời, liền mau rời đi bên cạnh hắn, cút xa một chút, lần tiếp theo liền không có đơn giản như vậy, cẩn thận ta chém chết ngươi. Chung quanh người cũng hù đến, nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, không lo được Lâm Dật Thỉ, từ dưới đất bỏ dậy, ta đi, ta đi. Có như thế một cái tiền nhiệm, nàng nơi nào còn dám cùng Lâm Dật Thỉ dây dưa. Cố Thanh Thanh hài lòng cười, đối mặt Lâm Dật Thỉ ăn người ánh mắt, nàng không có chút nào sợ. Phi, ta làm sao coi trọng ngươi như thế một cái đồ chơi. Ta cũng không biết ta có phải hay không mắt thiếu, coi trọng ngươi. Lâm Dật Thỉ không để ý hình tượng mắng lại, hắn làm sao lại cảm thấy cô Thanh Thanh là một cái đơn thuần đáng yêu nữ nhân. Nếu như không có nữ nhân này, hắn còn là Lâm Thị công tử. Cố Thanh Thanh cười ha ha, như cái bà điên, nàng xoay người rời đi, đông dưng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Đường Quả, sửng sốt một chút. Chương 137, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 56. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Đường gia tiểu công chúa đúng là trướng mắt ngươi, nàng ánh mắt, so ta tốt. Nàng yên lặng theo Đường Quả bên người rời đi, túi đầu, cong lên khỏe miệng, phi thường châm trọng. Lâm Dật Thỉ bị câu nói này nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng không thể không thừa nhận, Đường gia tiểu công chúa cũng không có coi trọng qua hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Quả, giả vờ như không coi trông thấy, theo một phương hướng khác rời đi, khỏe miệng cũng xẹt qua một tia châm trọng, liền đối mặt dũng khí đều không có nha. Ca ca, ngươi cảm thấy lúc trước nếu như ta cùng Lâm Dật Thỉ kết hôn, sẽ là kết quả gì? Đường Quả đột nhiên hỏi, để Đường Tranh khủng hoảng không thôi. Không có nếu như. Mãi mãi cũng không có khả năng. Đường Tranh bình tĩnh nói, con ngươi thâm trầm, tiểu quả, ngươi có yêu mê nở người. Bộ dáng kia, giống như tùy thời muốn chuẩn bị đem đối phương thanh trừ. Đường Quả bật cười, nghiêng đầu lên trừng mắt nhìn, là có một cái, ca ca không phải biết. Chẳng lẽ, ca ca muốn đi xử lý hắn? Đường Quả đi lên lầu, một bên đi, một bên nói, ca ca, ngươi đi xử lý người kia đi, ta sẽ không ngăn cản. Đường Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, vội vàng đuổi theo đi, đuổi tới Đường Quả bên người, tiểu quả, ta sinh mệnh, gặp phải rất nhiều điều tốt đẹp, còn không muốn tự sát. Đường Quả khỏe miệng cong cong, vậy ca ca, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót. Tiểu quả tha thứ ta. Không có a. Đường Tranh có hơi thất vọng, bất quá rất nhanh khôi phục lại, mang theo Đường Quả chọn lựa váy. Nàng từng cái mặc thử, hắn hoàn toàn không có không kiên nhẫn. Hướng dẫn mua tiểu thư thiện ý nói, tiên sinh thật là một cái hợp cách bạn trai. Đường Tranh nhìn chằm chằm phòng thử áo vị trí, cười khổ, nàng chỉ gọi hắn ca ca a. Đây là báo ứng đi. Rõ ràng nha đầu kia mỗi giờ mỗi khắc đều tại cho thấy, rất ưa thích hắn, để ý hắn, liền là chỉ gọi hắn ca ca. 15 năm đi qua, lần này Đường Quả tuổi thọ so nguyên thân kéo dài 10 năm. Cái này 15 năm đến, nàng cùng Đường Tranh quan hệ vẫn không có cải biến, nàng chỉ gọi hắn ca ca. Dù là hắn ảo não không thôi, đều không đành lòng trách cứ nàng một lần, chỉ xứng hợp nàng làm một cái hợp cách, tương chiều nàng ca ca. Hai người ai cũng không có tìm bạn lựa ý tứ, Đường gia phu phụ tựa hồ đối với cái này cũng không thèm để ý. Một ngày này, là Nguyên bỏ mình vong 10 năm sau, Đường gia phu phụ lo lắng sự tình, rốt cục phát sinh. Bác sĩ chẩn bệnh là, trái tim suy kiệt, không có cứu. Nguyên bản tại nàng 3 tuổi thời điểm, liền làm qua một lần giải phẫu, phi thường thành công. Nhưng kết luận là, nàng vẫn như cũ sống không lâu. Nếu như nửa đường bệnh phạm, còn có thể chết được càng nhanh. May mắn có Đường Tranh cẩn thận chăm sóc, nàng sống lâu 10 năm, nhưng đã là cực hạn. Đường Tranh là cuối cùng mới biết được, tại bệnh viện, hắn một mực nắm nàng tay liền không có thả ra qua. Ca ca, ta tha thứ ngươi, tốt 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 còn sống đi. Đường Quả vừa cười vừa nói. Đường Tranh đau lòng đến khó chịu, khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, hồi lâu đều không nói gì. Nếu như có thể để Tiểu Quả sống được càng lâu, ngươi có thể không tha thứ ta. Đường Quả lắc đầu, ca ca, làm người không nên quá tham lam, cái này mười mấy năm qua, ta không phải mỗi ngày đều tại thích ngươi sao. Ngươi nhìn ta có nhìn qua nam nhân khác một cái sao. Ta trong mắt, tâm lý đều là ngươi, ngươi làm sao lại như vậy lòng tham à, ngươi để ta ti cờ hở lũy điểm ưa thích cho ngươi kiếp sau không tốt sao. Đường Tranh muốn khóc, có thể lại nhịn không được buồn cười. Ngụy biện, giúp ta chiếu cố cha mẹ. Được. Lại thương tâm cũng cho ta chịu đựng, không cho phép khóc. Được. Chiếu cố tốt chính ngươi. Đường Tranh không nói lời nào. Ngươi muốn ta chết không nhắm mắt. Có nghe hay không, chiếu cố tốt chính mình. Được. Chương 138, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, xong. Quả quả đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, từ 3 tuổi làm giải phẫu về sau, nàng liền nhàn không xuống, cuốn lấy nàng ba dạy nàng xử lý công ty sự tình. Chúng ta không lay chuyển được nàng, đành phải để tùy, chỉ hy vọng nàng vui vẻ một chút. Tại gian kia phòng bệnh, tay nàng thuật phía trước, luôn luôn ưa thích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, nhìn cái kia bị người khi dễ, vẫn như cũ ương ngạnh tiểu Nam Hải. Về sau ta cùng nàng ba nói cho nàng, chỉ cần tay nàng thuật thành công, liền sẽ Nam Hải kia mang về. Đồng Mai ngậm lấy nước mắt, nhìn qua trước mắt mộ địa, phía trên ảnh đen trắng, in thiếu nữ nụ cười sán lạn mặt. Nàng đi năm này, đã 38 tuổi, có thể tuế nguyệt tựa hồ rất ưu đãi nàng, nàng xem ra vẫn như cũ chừng 20. Cả đời này, nàng sống được rất vui vẻ, Đồng Mai mặc dù khổ sở, tâm lý lại là không có tiếc nuối, nữ nhi sớm muộn muốn đi, nàng đã làm bạn bọn hắn lâu như vậy. Nàng rất thích ngươi, khi còn bé liền nói với chúng ta, phải cố gắng kiếm tiền cưới ca ca. Đồng Mai cười, chúng ta làm nàng cho đùa, không muốn tại nàng 10 tuổi liền làm đến, nàng rất có thiên phú, không quản là tại thương nghiệp còn là tại tính toán cơ đều là đứng đầu. Một năm kia, nàng đã có khả năng toàn quyền trưởng khống Đường thị, bất quá nàng sẽ chỉ ở chúng ta phía sau ra phương án. Về sau ngươi nghĩ ra quốc, nàng lựa chọn ở phía sau ủng hộ ngươi, ngươi ở nước ngoài lập nghiệp, cũng là nàng vụng trộm ủng hộ. Nàng không có quên, kiếm tiền cưới ca ca câu nói này. Đồng Mai thấy Đường Tranh dù mặt không hề cảm xúc, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, nói những này, biết ngươi sẽ khổ sở, nhưng chúng ta hy vọng ngươi hiểu rõ hơn nàng, ích kỷ một chút chính là, chúng ta không muốn ngươi quên nàng. Coi như ngươi khi đó lựa chọn trốn tránh, nàng cũng chưa bao giờ ép buộc ngươi, nàng là thật thích ngươi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy thuần túy ưa thích. Phàm là ngươi ưa thích, nàng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm. Đứa nhỏ này, thật ngốc. Đồng Mai lau lau nước mắt, Đường Lập Thành liền tranh thủ nàng ôm lấy, hai vơ chô nở dê lẫn nhau an ủi. May mắn, về sau nàng trôi qua rất nhanh vui, Đồng Mai ngậm lấy nước mắt cười, Tiểu Tranh, cảm ơn ngươi, quả quả cả đời này rất hạnh phúc, chúng ta cũng không có tiếc nuối. Đường Tranh chẳng hề nói một câu, Đồng Mai cùng Đường Lập Thành rời đi, hắn đứng ở chỗ này thật lâu. Không có qua mấy năm, Đường Tranh đưa tiễn Đường già phu phụ. Lại qua 5 năm, hắn ngồi tại trên xe lăn, con nuôi đẩy hắn tới. Hắn nhìn chăm chú liếc đen trên tấm ảnh nữ nhân, xuất phát từ nội tâm cười. Tại ý thức tiêu tán thời gian, ánh mắt bỗng dưng rõ ràng, cuối cùng bình tĩnh nhìn qua tấm hình kia. Trong con ngươi yêu thương tiêu tán rất nhiều, con ngươi lạnh một chút, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, có thể lại không bình tĩnh. Nếu có người nhìn thấy hắn khẩu hình, liền sẽ biết hắn cuối cùng muốn nói hai chữ, nguyên lai. Thiên tuyển. Đường Quả ở bên trong nằm vài ngày, khoe miệng vẫn luôn treo nụ cười. Túc chủ, ngươi có hay không cảm thấy thiên tuyển sáng rất nhiều? Đường Quả mở mắt ra, nhìn lướt qua, thiên tuyển phía dưới phảng phất có ngôi sao đồng dạng, sắc thực so trước đó muôn sáng. Thanh tịnh trên mặt nước, lộ ra điểm điểm ngân sắc quang mang. Túc chủ, một thế này ngươi thật giống như rất vui vẻ. Đường Quả đứng dậy, không có phủ nhận, đương nhiên, một thế này ta sống rất tốt. Bởi vì Đường Tranh sao? Đường Quả dừng một chút, đúng không? Dư thừa tình cảm, tại nằm vào Thiên Tuyển thời điểm, liền che đậy, bất quá Đường Tranh cái này người, nàng ngược lại là ghi nhớ. Kế tiếp thế giới. Tiến vào kế tiếp thế giới phía trước, Đường Quả quay đầu mắt nhìn sáng nhìn không ít Thiên Tuyển, đáy mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu. Chương 139, Trùng sinh thứ nữ, 1. Hoan Hoan, đi mau, nó đuổi theo. Vội vàng thanh âm vang lên, Đường Quả chỉ cảm thấy có người vấp nàng thoáng cái, không bị khống chế ngã sắp xuống, bên người lướt qua mấy đạo bóng dáng, mang theo nàng sợi tóc. Nhị muội muội còn tại đằng sau. Một nữ tử hô một câu, nghe không ra lo lắng, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Đừng quản nàng, nếu như bị yêu thú đuổi kịp, chúng ta đều phải trọng thương, đi trước. Đây là trước hết nhất nói chuyện nam tử kia. Đường Quả ý thức thanh tỉnh một chút, không kịp hấp thu ký ức, thấy rõ chung quanh chẳng cảnh. Lúc này nàng chính nằm dạp trên mặt đất, mắt cá chân bị người vấp cái kia xuống, phủ. Nàng nhướng mày, hướng phía trước nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy đạo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà phía sau hô hô thanh âm truyền đến, nàng không dám chờ lâu, nhanh chóng đứng lên, chịu đựng mắt cá chân đau đớn, cảm thụ thoáng cái này thế giới, nháy mắt làm ra phán đoán, lạnh giọng, thống, cho ta một tấm tốc độ phủ cùng ẩn nấp phủ, cái này thế giới có thể dùng. Tốt, túc chủ. Cầm tới hai tấm phủ. Đường Quả trực tiếp đập tới trên thân. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, nàng không có lựa chọn những người kia thoát đi phương hướng, chọn lựa một phương hướng khác, nhanh chóng chạy đi. Ngay từ đầu đằng sau đồ vật còn tại đuổi theo nàng, bất quá rất nhanh, đối phương tựa hồ là không cảm giác được cờ nàng khí tức, thay đổi một cái phương hướng. Căn cứ phong thanh phán đoán, đối phương đi phương hướng chính là mấy cái kia thoát đi phương hướng. Đường Quả cười một tiếng, thật lớn một kinh hỉ a, không cần giải thích một chút. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, nói không chừng liền ngọn củ tỏi. Hệ thống run rẩy thoáng cái, túc chủ, không trách ta, đây là ngẫu nhiên. Ta nhìn thoáng cái kịch bản, một thế này ngươi có thể sống thật lâu. Cả hai một bên giao lưu, một bên chạy nhanh, đây là một cái có thể tu luyện thế giới. Tại lúc trước đi qua thế giới, nàng cũng từng tới tu luyện thế giới. Tốc độ phù cùng ẩn nấp phù liền là tại những thế giới kia được, so sánh gần gà là, một khi không phải tu luyện thế giới, hoặc là không có linh khí, nguyên khí những này thần kỳ năng lượng. Những vật này liền không thể sử dụng. Giống lên hai thế giới, không có bất kỳ cái gì linh khí, nàng chỉ có thể tập võ, những này thần kỳ đồ vật căn bản không thể dùng. Đương nhiên, không cần thiết lời nói, nàng cũng không thích dùng những thứ này. Có khả năng sử dụng những vật này thế giới, liền đại biểu những thế giới này phi thường nguy hiểm. Chạy nhanh thật lâu, Đường Quả cảm giác được không có cái gì nguy cơ, cấp tốc tìm tới một cái ẩn nấp chỗ trốn tránh, bắt đầu hấp thu ký ức. Nơi này là một cái tu luyện thế giới. Thần kỳ lực lượng là nguyên khí, đây là một cái sùng vũ thế giới. Nàng chỗ quốc gia là Tiên Bình Quốc, quốc tính là Dạ. Nàng là Đường gia dòng chính tiểu thư, Đường gia là một cái tu luyện thế gia. Nơi này tu luyện đẳng cấp chia làm, nguyên giả, nguyên sĩ, nguyên tướng, nguyên quân, nguyên vương, nguyên đế, mỗi một đẳng cấp chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, bốn cái tiểu cảnh giới. Hiện nay nàng tu vi là nguyên sĩ sơ kỳ, lấy 16 tuổi niên kỷ. Tu luyện tới cảnh giới này, thiên phú đã phi thường tốt. Nhưng Đường gia còn có một cái khác, thiên phú tốt hơn người, hiện nay đã là nguyên sĩ hậu kỳ, so cô thân thể này muốn cao hai cái tiểu cảnh giới. Như thế vừa so sánh, nguyên thân thiên phú tu luyện liền không thế nào xuất chúng. Cái kia thiên phú xuất chúng người, liền là ngay từ đầu bị người hô làm Hoan Hoan nữ tử, nàng kêu Đường Hoan, cũng chính là cái này thế giới nữ chính. Trọng yếu nhất là, Đường Hoan là trùng sinh. Tại Đường Hoan ở kiếp trước, nàng là một cái tu luyện phế vật. Nàng mẫu thân chỉ là Đường gia một cái thị thiếp, cũng là một cái tu luyện phế vật, cũng không nhận Đường Hạ Huy coi trọng. Chương 140, Trùng sinh thứ nữ, 2. Chỉ bất quá, nàng là Đường Hạ Huy một nữ nhân đầu tiên, hơi tương đối đặc thủ, còn sinh hạ một cái trưởng nữ. Cái kia thị thiếp tại Đường Hoan rất nhỏ thời điểm liền chết bệnh, Đường Hạ Huy cũng không thèm để ý, nguyên thân mẫu thân là thế gia đại tiểu thư, đối với những này thị thiếp, cũng là không thèm để ý. Lúc ấy nàng đang lúc bế quan, thị thiếp bị trong phủ người khi dễ. Tự nhiên cũng qua nở không được. Nhưng thị thiếp chết bệnh sự tình, bị Đường Hoan ghi hận. Nàng cho rằng là nguyên chủ mẫu thân không quản không hỏi, thậm chí là kiêng kỵ cái kia thiếp thất, cố ý để thị thiếp chết bệnh. Không trải qua một đời Đường Hoan không có thiên phú, bị trong phủ tỷ muội khi dễ, ghen ghét nguyên chủ thiên phú, ghen ghét nguyên chủ cơ duyên, cuối cùng rất sớm đã xuất giá, chết tại hậu viện. Một thế này trùng sinh, Đường Hoan ngăn cản nàng mẫu thân chết bệnh, lại đoạt tại nguyên thân phía trước, đến nguyên thân trọng yếu nhất cơ duyên, một cái nhìn như phổ thông, trên thực tế có khắc động thiên ngọc bội. Cái này viên trong ngọc bội tồn tại một cái luyện dược không gian, chỉ cần không ngừng đem dược liệu đầu nhập, liền có thể luyện chế ra nàng muốn đan dược. Đường Hoan dựa vào luyện dược không gian, kiếm nguyên thạch, luyện đan, tăng lên chính mình tu vi, kết bạn đủ kiểu đại nhân vật. Bằng vào tự mình biết tiên cơ, luôn luôn trước một bước cướp đoạt nguyên thân cơ duyên. Nguyên chủ mỗi một lần cảm thấy mình sắp được cái gì đồ vật thời điểm, đều sẽ chậm một bước, cũng bởi vậy càng ngày càng lo nghĩ. Nhất là trong phủ, nàng cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng không được coi trọng, hơi lộ ra chất vấn ánh mắt, đều sẽ bị Đường Hoan thiết kế, chính mình thanh danh ngược lại thành ngang ngược không nói đạo lý, xa lánh tỷ muội đại tiểu thư. Đường Hoan tận lực nhằm vào, nguyên chủ vốn là đại tiểu thư, đương nhiên nhận không được, hai người theo vụng trộm đấu tranh, thời gian dần qua lên tới bên ngoài. Tự nhiên nguyên chủ là đấu không lại đến tiên cơ Đường Hoan, cải biến nguyên chủ vận mệnh liền là lần này sự tình. Đường Hoan biết nơi này có một đóa linh hoa, thế nhưng là luyện chế cải tạo tu luyện kinh mạch đan dược, bất quá sinh cơ hoa là có yêu thú chăm sóc. Nguyên thân cũng cảm thấy nơi này có nàng cơ duyên, nhưng mà lại trễ một bước, linh hoa bị Đường Hoan cướp đi, đang chạy trốn thời điểm, không biết bị ai vấp một bước, té ngã trên đất. Dựa theo nguyên lai quy tích, lần này nguyên thân sẽ bị yêu thú đánh thành trọng thương, cuối cùng may mắn nhặt về một mạng, tu vi lại phế, lưu lạc thành một người bình thường, người người phỉ nhổ phế vật. Đến mức Đường Hoan, đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy, lấy ra đan dược tới cứu nguyên thân. Nguyên thân càng thảm, trong nội tâm nàng càng cao hứng. Lần này không có mấy tháng, nguyên thân sẽ lấy chồng, người kia là một cái biến thái, là Đường Hoan mẫu thân đề nghị. Người kia cưới nguyên thân về sau, mỗi ngày đối nàng quyền cước cộng lại không muốn nàng mệnh. Thậm chí còn có Đường Hoan cho duyên thọ đan, biểu thị chính mình có lỗi với dòng chính muội, đây là ấy nấy đền bù. Cứ như vậy, nguyên thân ở mỗi ngày đều sẽ bị đánh một trận tình huống dưới, vượt qua dài dằng dặc cả đời. Mà nguyên thân mẫu thân, cái kia thế gia đại tiểu thư, tại biết nguyên thân phế về sau, lựa chọn là trầm mặc, không có tính toán cứu rồi nguyên thân, dù sao một cái phế vật cũng không có cái gì dùng. Xem hết ký ức về sau, Đường Quả trầm mặc một hồi. Hồi lâu, trong sơn động vang lên một đạo giọng nữ. Đây là thế giới, hẳn là sẽ rất thoải mái. Túc chủ, ổn định. Đường Quả nhẹ nhàng trừng lên mí mắt, theo nguyên thân trong túi chữa vật lấy ra chữa thương dùng đan dược, nuốt vào về sau, dự a theo nguyên bản phương pháp tu luyện vận chuyển trong chốc lát. Trong khoảnh khắc, đã cảm thấy mắt cá chân thương thế gần như khỏi hẳn. Nàng đứng lên, móc ra cái gương nhỏ, dò xét cỗ thân thể này hình dạng, vẫn là như vậy rất đẹp. Đem cái gương nhỏ nhét vào về phía sau, nàng đi ra ngoài đi dạo một vòng, tìm chút quả lại tha trở về. Chương 141, trùng sinh thứ nữ, 3. Đường Quả cũng không có lập tức trở về dự định, nơi này coi như yên tĩnh, lại thêm nàng lưu tại hệ thống trong không gian đồ vật, ở cái thế giới này là có thể sử dụng, đương nhiên là muốn vật tận sử dụng. Móc ra một cái trận bàn, bày ra ở chung quanh, xác định không có vấn đề, lại cầm ra một nắm lớn linh đan, chọn có khả năng ăn hết. Túc chủ, ngươi không sợ bạo thể sao? Ngươi ăn ít một chút à, mặc dù thật lâu mới gặp phải một cái tu luyện thế giới, nhưng ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy à. Không ăn giữ lại sinh cho sao? Đi tới cái thế giới thời điểm, mang một ít cái này thế giới thổ đặc sản, bổ sung thoáng cái tồn kho, nói không chừng ngày nào có khả năng dùng tới. Hệ thống yên lặng im lặng, thế nhưng là đại bộ phận thế giới đều vô dụng. Không có thần kỳ lực lượng thế giới, đan dược những vật này, sẽ ăn người chết. Đường Quả đã tiến vào trạng thái tu luyện, hệ thống cũng không tốt lại quấy rầy. Sau 3 tháng, Đường Quả kiểm tra một chút thể nội tình huống, hơi hơi mỉm cười. Nguyên tướng trung kỳ, miễn miễn cưỡng cưỡng không sai. Hệ thống, ngươi sợ là quên, Đường Hạ Huy mới nguyên quân sơ kỳ, đã nhiều năm không có tấn cấp, ngươi 3 tháng thời gian, theo nguyên sĩ sơ kỳ đến nguyên tướng sơ kỳ, còn không biết dừng. Đường Quả không để ý đến hệ thống, cái này thế giới nàng thật rất hài lòng. Không phải một cái xã hội pháp trị, không cần giảng cứu pháp luật quy tắc, có thể thoải mái đánh nhau. Có chút hưng phấn. Hệ thống, không chỉ một chút đi. Đôi mắt lấp lóe, nàng triệt tiêu trận pháp, rời đi sơn động. Ngọn núi này khoảng cách Tiên Bình quốc chủ thành còn là xa xôi, chung quanh ngọn núi liên miên bất tuyệt. Đương nhiên, cũng phi thường nguy hiểm. Sau khi xuống núi, nàng liền thuê một chiếc xe ngựa. Không có đi bao lâu, xe ngựa bị người ngăn lại. Đường Quả không có vén rèm lên, chỉ hỏi một tiếng, là ai? Vị cô nương này, ta ngựa mệt chết, thuận tiện đáp cái xe tiện lợi sao? Dạ Chu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn sinh ra so sánh lười, nhất là không thích đi bộ, không nghĩ tới ngựa chết tại trên đường. Cái này trước sau không có thôn không có cửa hàng, hắn cũng tìm không thấy mặt khác ngựa tốt. Trùng hợp xem đến phần sau đến chiếc xe ngựa sang trọng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được đem ngăn lại. Không tiện. Cô nương, được cái tốt, ta lớn lên coi như tú sắc khả san, có thể cho ngươi dưỡng dưỡng mắt. Dạ Chu chưa từ bỏ ý định, hắn mặc dù lười, cũng là một cái tu luyện của ma. Bởi vậy ưa thích một bên ngắm phong cảnh, một bên ngồi ở trong xe ngựa tu luyện. Nếu là cước trình đi, hắn còn không có học được một bên đi bộ một bên tu luyện. Đường Quả vén lên rèm, lướt mắt bên ngoài, trên mặt đất quả nhiên nằm một con ngựa, thoạt nhìn là mệt chết. Trước mặt là một người mặc áo bào đỏ công tử trẻ tuổi, hắn trừng mắt nhìn cặp mắt đào hoa, lại lộ ra một cái tự cho là rất mê người nụ cười. Nàng nhìn chằm chằm công tử trẻ tuổi mặt nhìn nhìn, trong mắt hơi híp. Dạ Chu con mắt lấp lóe, ưỡn ngực, khóe miệng xẹt qua tiêu ý. Nếu như đại giới là bán nhan sắc, cũng là có thể. Hắn đi tới hai bước, nhìn Đường Quả mặt, hơi có từng điểm cảm giác quen thuộc, nhưng không muốn quá nhiều, cô nương nếu như để ý lời nói. Không coi cho NG. Như vậy ta. Cái gì? Không coi cho NG. Dạ Chu cười không nổi, hắn tự dụ phong lưu phong khoáng, toàn bộ đại lục đệ nhất Mỹ Nam, tự tiến cử giường chiếu, kết quả bị cự tuyệt. Bất quá, ta có thể đáp ngươi đoạn đường. Dạ Chu ngẩn người, không coi cho NG, còn muốn cho hắn đi nhờ xe, đáy mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa, nữ tử này là có mục đích, còn là biết hắn. Không đáp xe. Đường Quả bật cười, hơi non nước mặt, vẫn như cũ tinh xảo mỹ mạo, Dạ Chu cũng là ngơ ngác một chút. Chương 142, Trùng sinh thứ nữ, 4. Đắp, nhờ xe. Dạ Chu không do dự nữa, leo lên xe ngựa, ngồi tại Đường Quả đối diện. Cũng may xe ngựa phi thường rộng rãi, bên trong chỉ có hai bọn họ, hai người ở giữa còn có một đầu bàn nhỏ, trưng bày ấm áp nước trà, cùng với hai bàn bánh ngọt. Bởi vậy nhìn ra, trước mặt nữ tử là một cái sẽ hưởng thụ người. Chu Dã. Đường Quả nhìn chằm chằm Dạ Chu mặt, rủ xuống đôi mắt, khóe miệng xẹt qua một tia cười, như thế không thành thật. Dạ Chu mặt có chút không được tự nhiên, nghẹn ra hai chữ, Dạ Chu. Đường Quả. Đường Quả ăn một khối bánh ngọt, Dạ Chu đang đánh giá nàng, nàng cũng đang đánh giá Dạ Chu, thấy đối phương nghe được nàng danh tự, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phi thường vui vẻ, lại ăn một khối bánh ngọt. Nhận biết ta nha. Đường Quả tay ngoặt trống đến trên bàn nhỏ, xích lại gần Dạ Chu, gần trong gang tấc tinh xảo gương mặt, để Dạ Chu lung lay thần, nhất là còn có bay tới say lòng người hương khí. Hắn nghẹn trong chốc lát, phun ra một câu, Đường cô nương ta có chút muốn xuống xe. Hắn không đáp xe, nhờ xe liền nhờ xe, thế nào lại gặp cái này dây dưa nhân tình. Tính toán đối phương còn có 2 năm liền 18, Dạ Chu nội tâm run lên một cái kia đáng chết hôn nước, cái kia đáng chết trò đùa, bọn hắn làm sao lại coi là thật đâu. Tốt. Đường Quả không có ngăn cản, sa phu, ngừng một chút. Dạ Chu không nghĩ tới dễ dàng như vậy, có chút khó tin, trong lúc nhất thời cũng không có động làm. Ngươi liền không có muốn nói. Hắn thăm dò hỏi. Ân, có. Đường Quả tựa hồ hồi tưởng lại, nói, hôm nay ngươi từ nơi này đi xuống, sau này vĩnh viễn không muốn lên đến. Dạ Chu, nguyên chủ khi còn bé vì chính mình cầu đến vị hôn phu. Không quản là nguyên chủ một đời kia, còn là Đường Hoan một đời trước, Dạ Chu đều tránh nguyên chủ. Tại Đường Hoan ở kiếp trước, nguyên chủ cố gắng như vậy tu luyện, chính là vì đuổi thượng Dạ Chu bước chân. Dạ Chu chỉ cảm thấy khi còn bé nói muốn cưới nàng làm vợ, chỉ là một câu trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Nguyên chủ lại ghi nhớ, từ nay về sau, một mực truy đuổi hắn. Về sau Dạ Chu lấy một cái điều kiện, chỉ cần nàng có khả năng cùng hắn cùng một chỗ phá toái hư không, hắn liền đáp ứng nguyên thân điều kiện. Một đời kia, nguyên chủ tu luyện tới đỉnh phong thơ ý điểm, là Dạ Chu mà chết. Nguyên chủ một đời trước, gả vào cái kia tiểu gia tộc phía trước, nàng cho Dạ Chu truyền lại qua tin tức, đương nhiên là không tin tức, cuối cùng thương tiếc mà kết thúc. Vì lẽ đó, nàng để Dạ Chu lên xe ngựa, còn không đi xuống. Dạ Chu có chút khó khăn, vốn cho rằng là có mục đích nữ tử, không nghĩ tới là cái kia cùng hắn có hôn ước tiểu cô nương. Lại không đi xuống, ta sau khi trở về, liền tấu mời Dạ Hoàng, mời hắn giúp chúng ta chủ trì hôn lễ. Người nghĩ hay lắm. Dạ Chu cũng không tiếp tục do dự, bóng dáng lóe lên, trước mắt hồng ảnh lướt qua, nhảy xuống xe. Khi còn bé bất quá là cho đùa lời nói, Đường cô nương, ngươi muốn hay không cố chấp như vậy. Đường Quả bưng chén trà, vén rèm lên, khỏe miệng hơi câu lên, ghi nhớ ta nói lời nói, sau này đừng lên ta xe ngựa. Về đến chủ thành về sau, ngươi đừng vội đi, ta sẽ tấu mời Dạ Hoàng, giúp chúng ta hủy bỏ hôn ước. Đường Quả nhàn nhạt uống một hớp rượu nước trà, về sau ta sẽ không lại quấn lấy ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần quấn lấy ta. Yên tâm, ta không có khả năng quấn lấy ngươi, nhỏ dây dưa nhân tình. Dạ Chu thở dài một hơi, sau này hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện, không cần sợ bị người bức hôn. Ngươi thật quyết định hủy bỏ hôn ước? Dạ Chu không xác định hỏi, rõ ràng là rất vui vẻ sự tình, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Đường Quả gật đầu, đuổi ngươi quá mệt mỏi, không muốn đuổi theo, dài hơn ngươi thật tốt nhìn nhiều là, tại sao phải đem tất cả tâm thần lãng phí ở trên thân thể ngươi, càng nghĩ, đã cảm thấy tính không ra. Chương 143, Trùng sinh thứ nữ, Nam. Dạ Chu không có trực tiếp rời đi, ngược lại đi theo xe ngựa bên người, xe ngựa không nhanh, hắn đột nhiên cũng không nóng nảy tu luyện. Mà là tại nghĩ, nhỏ dây dưa nhân tinh thật không quân lấy hắn. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Lúc trước không phải còn nói không phải hắn không gả, muốn cả một đời quân lấy hắn. Dạ Chu đẹp mắt mặt mày nhíu lại, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, nhịn không được nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn, không biết nhỏ dây dưa nhân tinh những năm này phát sinh qua chuyện gì, thế mà từ bỏ quân lấy hắn. Cái kia đường cô nương, tất nhiên chúng ta hòa bình giải trừ hôn ước, ta có thể làm bằng hữu thân phận, ngồi xe ngựa sao? Không thể, ta không có hứng thú cùng tiền nhiệm làm bằng hữu, ta sợ tương lai đương nhiệm hiểu lầm. Trong xe ngựa truyền đến nữ tử tốt nghe thanh âm. Dạ Chu không khỏi có chút buồn bực, hắn vốn nên bước nhanh rời đi, không biết làm sao, ngược lại đi theo xe ngựa bộ pháp đi. Có lẽ, hắn hẳn là biết rõ ràng nhỏ dây dưa nhân tinh vì cái gì hủy bỏ hôn ước, hắn vậy mới không tin lấy cớ kia. Tiện cốt đầu. Trong xe ngựa, Đường Quả đối hệ thống sủi cười một tiếng, nghiêng dựa vào trên đệm, nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện, khoe miệng uốn lượn như có như không tiêu ý. Dạ Chu đã rất nhiều năm không thấy Đường Quả, không muốn lại một lần nữa gặp mặt, là tại dạng này chẳng cảnh. Biết Đường Quả nguyện ý cùng hắn hủy bỏ hôn ước, hắn liền không nhịn được đi suy đoán, đối phương vì sao lại có cái này loại quyết định. Ngẫu nhiên quay đầu đi nhìn xe ngựa, làm gió nhấc lên cửa xe ngựa hộ rèm thời điểm, mơ hồ có khả năng nhìn thấy bên trong người, hắn sợ bị người nhìn thấy, vội vàng quay đầu, giả vờ như tại nghiêm túc đi đường. Đợi rất lâu, trong xe ngựa người, tựa hồ không có phát hiện hắn, hắn lại nhịn không được nhìn. Lần này mới phát hiện, đối phương vậy mà tại nhắm mắt dưỡng thần. Không biết làm sao, Dạ Chu tâm lý có một loại khó tả phức tạp. Mấy ngày kế tiếp, Đường Quả trừ sẽ hạ xe ăn đồ ăn, cơ bản bất hòa Dạ Chu giao lưu một câu. Ngẫu nhiên Dạ Chu muốn lên chủ đề, rất nhanh liền sẽ bị đối phương ngăn chặn muốn nói lời nói, có thể đem hắn cho nín chết. Hiện tại Dạ Chu đã không phải là tại ngoài xe ngựa mì hành tẩu, sớm tại gặp phải một cái chấn nhỏ thời điểm, hắn liền mua một chiếc xe ngựa, tùy theo lúc trước xa phu điều động, cuối cùng không cần hai chân đi bộ. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ theo sát Đường Quả đường xe, cũng không hề rời đi ý tứ, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì. Nghe nói Đường gia đại tiểu thư trọng thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Ta cũng nghe nói, mặc dù Đường gia giấu cực kỳ, hơn mấy tháng cũng không thấy Đường gia tiểu thư, theo người biết chuyện tin tức, Đường gia đại tiểu thư ngày đó là bị người ôm trở về, toàn thân máu, cái kia thảm chẳng nha. Đã hơn 3 tháng A, cũng không biết Đường gia bên kia có tin tức hay không. Đường gia thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy, nếu là thật phế, tổn thất kia có thể lớn. Tiến vào Bình Thành, cũng chính là Tiên Bình quốc chủ thành, khắp nơi đều đang nghị luận Đường gia sự tình. Coi như phế, tốt xấu cũng nhặt về một cái mạng, ta có thể nghe nói, Đường gia dòng chính tiểu thư đến bây giờ đều không có tin tức, cũng không biết có phải là bị yêu thú cho ăn. Là nha, ta nhớ được Đường gia đại tiểu thư cùng dòng chính tiểu thư là cùng đi ra lịch luyện A. Đường gia đại tiểu thư đều giữ nhiều lành ít, càng đừng đề cập cái kia tu vi còn không bằng nàng dòng chính tiểu thư. Hơn phân nửa mất mạng, nghe nói bọn hắn trêu chọc đến một đầu nguyên quân thực lực yêu thú, chỗ nào có thể là đối thủ. Đường Quả tùy theo xe ngựa hướng Đường gia chạy, Dạ Chu đáy mắt lại xẹt qua nghi hoặc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng song song hành tẩu chiếc xe ngựa kia nhìn. Chương 144, trùng sinh thứ nữ, 6. 2. Nhị tiểu thư. Đường Quả nhảy xuống xe ngựa, đi vào Đường gia cửa phủ đệ, Đường gia người hầu nhìn thấy nàng, theo nhìn thấy quỷ giống như, run rẩy xác nhận nhiều lần, phát hiện Đường Quả thật đều không phải quỷ, là người. Trong đó một cái người hầu co cẳng liền hướng bên trong chạy, một bên hô, nhị tiểu thư trở về, nhị tiểu thư trở về. Đường Quả trừng lên mí mắt, coi như không nhìn thấy một số người hầu đáy mắt kinh ngạc. Đi đem ta sân nhỏ thu thập sạch sẽ, lại lấy chút ăn uống tới. Nghe được phân phó, người hầu vội vàng đi làm. Đường gia tiểu thư thanh danh bất hảo, tính tình cổ quái, phách lối, nếu là nàng không hài lòng, những người hầu này cũng không có kết cục tốt. Đường Quả một bước bước vào. Đột nhiên bị đằng sau thanh âm gọi lại. Ai? Cái kia Đường cô nương, không mời ta đi vào ngồi một chút. Bị người xem như không khí, loại tư vị này chỉ có trải nghiệm phía sau mới hiểu được. Dạ Chu rất xấu hổ, khi còn bé cái kia chỉ vây quanh hắn chuyển tiểu cô nương, biến hóa rất lớn a. Đường Quả quay đầu lướt mắt đứng tại cửa ra vào áo bào đỏ quý công tử, hai bước đi đến trước mặt đối phương. Một tấm non nớt lại tinh xảo gương mặt tới gần, nữ nhi nhàn nhạt hương thơm cũng không khỏi tiến vào hắn chóp mũi. Nhất thời để hắn khẩn trương không thôi. Hắn nhịn không được nhéo nhéo tay áo, ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng, bộ dáng giống như là bị lưu manh đùa giỡn nhà lành phu nam. Đường Quả khỏe miệng ngoắc ngoắc, như xanh thẳm ngón tay ngọc nâng lên Dạ Chu cái cằm, mặt mày mang cười, ngươi biết cùng ta đi vào đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Dạ Chu lắp bắp hỏi, tâm lý có chút thấp thỏm, không phải liền là đi vào uống cái trà, làm khách sao? Tốt xấu Đường phu nhân cũng là hắn tiểu cô, hắn đi vào nhìn một chút tiểu cô, hẳn không có ma bệnh à? Cái kia, Đường cô nương, ngươi nói chuyện cứ nói, không nên động thủ động cước. Dạ Chu kịp phản ứng, bắn ra đến thật xa, sợ Đường Quả lại đối với hắn làm chút gì đó. Đường Quả buông xuống tay, nhẹ giọng cười một tiếng, cùng ta cùng một chỗ vào Đường phủ, cái kia phải là ta Đường ra người, hoặc là ta Đường Quả người. Dạ Chu, ngươi muốn làm ta Đường Quả người à? Một câu liền để Dạ Chu biểu lộ đại biến, hắn cảnh giác trừng mắt Đường Quả, mặt lộ giật mình tốt, nhỏ dây dưa nhân tình, ta cho là ngươi nghi do rằng, nguyên lai là ở đây đào hố để ta nhảy. May mắn hắn không có trực tiếp đi vào, bằng không thì khẳng định trong hội nàng bộ. Ta cùng ngươi nói, ngươi muốn đẹp. Ta Dạ Chu, là không thể nào cùng ngươi thành thân. Ta Dạ Chu chỉ có ba con đường, đó chính là tu luyện một chút tu luyện. Dạ Chu thận trọng nói, đừng ngươi cho rằng ngươi có sắc đẹp, liền có thể dụ hoặc đến ta, ta tâm tính rất kiên định, nói tới chỗ này, hắn giơ lên cái cằm ưỡn ngực, bộ dáng ngạo kiều, lại nói, ta Dạ Chu lớn lên cũng không kém ngươi, ưa thích đẹp, không bằng nhìn chính ta. A, vậy là ngươi không đi vào. Đường Quả nhẹ nhàng cười, bộ dáng kia là thật đẹp vô cùng, Dạ Chu cũng không nhịn được lay động thần, chính như hắn nói, hắn tâm tính kiên định, rất nhanh liền kịp phản ứng, trở nên bình tĩnh tự nhiên. Đương nhiên, ta sẽ không mắc lửa, ta liền biết ngươi khẳng định không hề từ bỏ. Hắn có chút hối hận, hàng năm hắn đều vụng trộm trở về, cho tới bây giờ đều không có tính toán gặp qua nàng, không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, nàng vẫn là như vậy khó chơi, thậm chí còn học được dụng kế sách. Đang lúc hắn âm thầm tính toán, lần này là không phải muốn đi sớm một chút thời điểm, Đường Quả thu hồi nụ cười. Dạ Chu, đây là chính ngươi quyết định, cuối cùng cơ hội cho ngươi, vậy liền không thể đổi ý, ngày mai ta liền tiến cung, đi nói rõ với Dạ Hoàng hủy bỏ hôn ước sự tình. Nói xong, Đường Quả quay người vào Đường phủ, Dạ Chu sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 145, trùng sinh thứ nữ, 7. Nhị tiểu thư, lão gia cho mời. Đường Quả đang dùng cơm, nghe được người hầu lời nói, mí mắt đều không có nhấc thoáng cái, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, động tác ưu nhã dùng cơm. Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, trên thân khí thế càng làm cho người hầu đầu cũng không dám ngẩng lên. Người hầu nhớ tới Đường Hạ Huy phân phó, để Đường Quả lập tức đi tới, không khỏi cẩn thận ngẩng đầu, lại đem lại no y một lần. Xong về sau, nàng phát hiện Đường Quả vẫn còn tại ngồi chỗ ấy dùng cơm, cái mông không có chuyển thoáng cái. 2. Biết, ăn lại đi qua. Người hầu thân thể run rẩy rẩy, không còn dám nhiều lời, luôn cảm thấy nhị tiểu thư trở về sau, so với ban đầu còn muốn phách lối. Đường Hoan đâu? Đường Quả tùy ý hỏi một câu, nói thật, nguyên thân là một cái rất kiêu ngạo người, tại Đường Hoan một đời trước, nguyên thân một lòng đi theo Dạ Chu bước chân, căn bản cũng không có tận lực nhằm vào qua Đường Hoan. Tại đối phương được sau khi trùng sinh, ngược lại nhiều lần nhằm vào nguyên thân, tất cả cơ duyên đều bị đối phương cướp đi, đây chính là Đường Hoan không đúng. Tất nhiên đều làm lại một đời, vậy liền sống yên ổn sống đây này, nhất định phải kiếm chuyện, làm cho nàng cũng nghĩ kiếm chuyện. Tỉnh táo, ổn định, ổn định. Túc chủ, ngươi kiếm chuyện về kiếm chuyện, đừng đem người giết chết. Dù sao ngươi sống được lâu, nấu chết nàng, ngươi liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Hệ thống ngầm đâm đâm cho Đường Quả nghĩ kế. Đường Quả nở nụ cười, thống, ngươi bây giờ vì cái gì hướng về ta? Theo lên cái hai thế giới, hệ thống thái độ lại biến. Nô. Cái kia. Túc chủ, ta phát hiện đi theo ngươi so sánh có tiền đồ, mặc dù không biết vì cái gì, nội tâm loáng thoáng có cái này loại dự cảm. Hắn nói là lời nói thật. Đường Quả thấp giọng cười, hệ thống run lên, hắn hẳn không có nói sai đi. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy, dù sao ngươi chỉ là một chuỗi chỉ biết là kịch bản số liệu, nếu không phải ta mang ngươi trang bê mang ngươi bay, ngươi sợ là sớm đã bị người tiêu hủy. Hệ thống, tức giận. Kìm nén. Ngài nói đúng. Nghe được nữ tử êm thai tiếng cười, hai bên người hầu đem vùi đầu đến thấp hơn, khí cũng không dám thở thoáng cái. Nhị tiểu thư quả nhiên càng đáng sợ, nếu để cho nàng không hài lòng, không biết có thể hay không trực tiếp bị bán ra. Không đợi Đường Quả ăn xong, bên ngoài truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân. Không bao lâu, một trang phục lộng lẫy phụ nhân, bị mười mấy cái người hầu vây quanh đi tới, tư thế kia so chủ mẫu phu nhân cũng còn phải có phô trương. Đường ra người hầu đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, ai kêu lâu di nương được sủng ái, còn có một cái Đường ra đại tiểu thư dạng này thiên tài nữ nhi đâu. Chỉ bằng mượn cái này, Đường Hạ Huy đều sẽ thiện đãi nàng. Đường Quả trừng lên mí mắt, lâu di nương đã đi vào phòng, nửa điểm không có khách khí ý tứ, tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ Đường gia chủ mẫu tư thái. Nghe nói nhị tiểu thư hôm nay mới trở về. Lâu di nương đẹp mắt lông mày nhíu, mấy tháng này đều đi nơi nào? Ngươi cùng Hoan Nhi cùng nhau đi ra ngoài, Hoan Nhi 3 tháng trước trọng thương trở về, sau khi tỉnh lại, một mực tại lo lắng ngươi, ngươi tất nhiên êm đẹp, vì cái gì không cho trong nhà truyền cái tin tức, cũng để cho Hoan Nhi an tâm. Thua thiệt Hoan Nhi một mực lo lắng ngươi, đến bây giờ còn tại dưỡng thương, nhị tiểu thư trở về sau, không quản không hỏi, coi là thật còn có tâm tình ở đây an u ôn dê tha cư à, ngược lại để người kiến thức. Lâu Di nương nhếch môi, ánh mắt lóe lên thụ thường, Hoan Nhi là so ngươi thiên phú tốt, để nhị tiểu thư ghen ghét, có thể ngươi cũng không thể bởi vì dạng này liền ghi hận lên Hoan Nhi, tốt xấu các ngươi là tỉ muội, còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Giang giác. Đường quả cắn mở món sườn viên thịt thanh âm vang lên, chung quanh người hầu cúi đầu, muốn cười không dám cười, Lâu Di nương sắc mặt khó coi mấy phần, nhéo nhéo khăn tay. Chương 146, trùng sinh thứ nữ, 8. Lâu Di nương làm sao biết ta không có thụ thương? Ngươi lại thế nào biết ta tu vi có hay không xảy ra vấn đề? Ta là Đường gia dòng chính tiểu thư, mất tích 3 tháng, Đường gia tựa hồ không có phái người đến tìm kiếm a. Lâu Di nương quan tâm ta, chẳng lẽ không phải là hỏi han ân cần? Ta nghe lấy, như thế nào là trách cứ ta chạy loạn, để các ngươi lo lắng? Đã các ngươi lo lắng, như vậy vấn đề trở lại phía trước, các ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Đường quả ăn tiếp một cái món sườn viên thịt, ngước mắt, nếu như Lâu Di nương thật quan tâm, lo lắng ta, hiện tại hẳn là làm ra một mặt lo lắng bộ dáng, lại dùng son phấn đem mặt bôi đến liếc một chút, để cho mình lộ ra tiểu tụy, hẳn là so sánh rất thật. Trang phục một phen về sau, tại đi vào ta sân nhỏ, ngươi liền muốn giả ra muốn rơi lệ không rơi lệ bộ dáng, cau mày, ngữ điệu nhu hòa lôi kéo ta tay, hỏi nhị tiểu thư, những ngày này biến mất lâu như vậy, thật là lo lắng chết ta, ngươi có bị thương hay không, có đói bụng hay không, có muốn ăn hay không cái gì, ta phân phó đầu bếp đi làm. Ngay sau đó, ngươi hẳn là thật tốt cho thấy thoáng cái, những ngày này phái bao nhiêu người đi tìm, cha ta có bao nhiêu lo lắng ta, Đường Hoan lại có thêm lo lắng ta, ngươi cũng rất lo lắng ta, tốt nhất lại ôm ta khóc một tràng. Cuối cùng cho thấy thoáng cái, kể một ít hảo tâm thương ta lời nói, hận không để Đường Hoan thay thế ta chịu khổ vân vân, ta hẳn là sẽ cảm động. Đường quả nhẹ gật đầu, không để ý chút nào Lâu Di nương có thể so với thất thải thay đổi sắc mặt. Hôm nay Lâu Di nương xuyên được 10 phần ngăn nắp, nếu là không biết ngươi chỉ là ta Đường ra một cái di nương, ta còn thực sự cho là ngươi là Đường ra chính phái chủ mẫu phu nhân đâu. Trên mặt trang dung là bình thành gần nhất lưu hành hoa đào trang đi, khí sắc nhìn cũng rất tốt, hơn phân nửa là Đường Hoan thương thế không có vấn đề, tiến đến thời điểm, khóe mắt mang theo vài phần vui mừng, là Đường Hoan nhân họa đắc phúc, tu vi còn đột phá đi. Đường quả mỗi lần nói một câu, Lâu Di nương sắc mặt liền thay đổi một điểm. Để ta suy đoán thoáng cái, Đường Hoan hiện nay tu vi. 3 tháng trước chúng ta tách ra thời điểm, nàng tu vi là nguyên sĩ hậu kỳ, có thể làm cho Lâu Di nương lại không lo lắng, che giấu không ở đáy mắt vui mừng, như vậy, nàng hẳn là nguyên tướng sơ kỳ, đúng không? Đến nơi đây, Lâu Di nương đã mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Đường quả, không rõ nàng vì sao lại đoán được. Đường quả ăn cuối cùng một cái rau xanh, lại dùng chút sau khi ăn xong trà bánh, rốt cục thỏa mãn chùi khóe miệng. Lâu Di nương hẳn là muốn tỉnh táo một chút, lắng lại thoáng cái lồng ngực tại bên trong sắc bạo tạc nộ khí, không bồi, cha ta hẳn là không đợi được kiên nhẫn. Đường quả khóe miệng cong cong, đứng dậy cất bước đi ra phía ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Lâu Di nương thanh âm truyền đến, còn có mấy phần tức hồn hện. Nhị tiểu thư, coi như ngươi mồm mép lợi hại hơn nữa, tại Đường ra cũng phải thực lực nói chuyện, bây giờ Hoan Nhi đã là nguyên tướng sơ kỳ. Tương lai Đường ra vị trí gia chủ, sẽ không bởi vì ngươi là dòng chính nữ là thuộc về ngươi. Chờ Hoan Nhi thành Đường ra gia chủ, ta chính là gia chủ mẫu thân. Nghe vậy, Đường quả chỉ suy cười một tiếng. Loại này khinh thường tiếng cười, để Lâu Di nương tâm lý rất khó chịu. Sớm muộn, nàng nắm nuốt khăn tay, sớm muộn sẽ đem Đường quả cái này tiểu tiện nhân đuổi đi ra. Làm sao hiện tại mới tới? Đường Hạo Huy đối cái này dòng chính nữ là càng ngày càng bất mãn, cau mày, thiên phú không bằng Hoan Nhi. Tính cách cùng nàng nương đồng dạng chán ghét, ngang ngược càn rỡ, đúng lý không tha người, hoàn toàn không có Hoan Nhi nhu thuận, cùng với Lâu Di nương quan tâm. 3 tháng này đi nơi nào? Chương 147, trùng sinh thứ nữ, 9. Đường quả tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hôm nay tới là thương lượng với ngươi một sự kiện. Đường Hạo Huy nhướng mày, đáy mắt xẹt qua chán ghét. Hắn nữ nhi này, quả nhiên cùng mẹ hắn đồng dạng không lấy vui. Chứ có như vậy một chút thiên phú tu luyện, thật tìm không thấy ưu điểm gì. Ngược lại là Hoan Nhi, làm người khiêm tốn, hình dạng tú mỹ, thiên phú tuyệt hảo, lần này còn nhân họa đắc phúc, đột phá tới nguyên tướng sơ kỳ, quả thật là hắn con gái tốt. Chuyện gì? Ta muốn cùng Dạ Chu giải trừ hôn ước. Cái gì? Đường Hạo Huy lần này giật mình, Dạ Chu chính là Đường Kim Dạ Hoàng ruột thịt huynh đệ, tuổi tác không lớn, rất có sửa không ngất phú, không tham luyến quyền lực, là một cái tu luyện cuồng. Hắn nữ nhi này cùng Dạ Chu hôn ước, là Thái Thượng Hoàng lập thành đến. Thái thượng hoàng thoái vị về sau, một lòng bế quan, đã sớm không quản những sự tình này. Nói thật, để Đường Quả cùng Dạ Chu giải trừ hôn ước, hắn là không nguyện ý. Hồ đồ, hôn ước là ngươi muốn giải trừ liền giải trừ. Đường Quả nở nụ cười, chỉ là đến thông chi ngươi. Chuyện này không có thương lượng, vô duyên vô cớ biến mất 3 tháng, vừa về đến liền muốn giải trừ hôn ước, ngươi đem ta cái này cha để vào mắt hay không? A, ngươi thừa nhận là cha ta. Đường Quả mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi biết ta 3 tháng này làm sao lại không trở về sao? Đường Hạo Huy không biết là nhớ tới cái gì, biến sắc, cuối cùng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Tóm lại, giải trừ hôn ước sự tình, ta sẽ không đồng ý. Trừ phi, ngươi cho ta một cái lý do. Cả hai tan rã trong không vui, Đường Quả đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính như nàng nói, nàng vẹn vẹn đến thông báo một tiếng. Tại Đường Quả rời đi không lâu, Lâu Di Nương vào thư phòng. Đường ra thì là trực tiếp ra đường ra, hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Người Đường ra nằm mộng cũng nghĩ không ra, nàng thật đi từ hôn. Túc chủ, cần nhanh như vậy sao? Còn có, ngươi vừa rồi rất phách lối a. Không phách lối điểm liền không có phiền phức, không có phiền phức liền không thể động thủ, minh bạch. Hệ thống, minh bạch, túc chủ liền là rảnh rỗi đến bị khủng, muốn làm khung. Cũng là trước hai thế giới, thật quá hòa bình chút. Nàng không nín được đi. Đường Quả tiến cung, Dạ Chu liền biết. Tại nàng không có nhìn thấy Dạ Hoàng thời điểm, Dạ Chu bước nhanh vọt tới nàng trước mặt, mặt lộ cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tới làm cái gì? Dạ Chu một bộ ngươi có phải hay không muốn làm chuyện xấu tư thế, có phải là muốn thừa dịp ta không chú ý, để ta Hoàng huynh lập thành thân thời gian. Đường Quả cất bước đi đến Dạ Chu trước mặt, nghệ hắn một cái, không thể không nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, nàng đi lên phía trước. Dạ Chu đuổi ở phía sau, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, còn có mấy phần khẩn trương. Đợi lát nữa cái này nhỏ dây dưa nhân tinh nếu là thật bức hôn lời nói, hắn nhất định phải dùng các loại phương pháp phản đối. Nếu không được, hắn xoay người rời đi, sang năm trở lại. Ân, cứ như vậy quyết định. Giải trừ hôn ước. Dạ Hoàng, cũng chính là Tiên Bình Quốc Hoàng đế Dạ Phàm, đối với Đường Quả đến mục đích, cũng là rất kinh ngạc. Hắn dò xét Đường Quả vài lần, Quả Nhi, ngươi xác định, thật muốn giải trừ hôn ước. Hắn nhìn ở thấy một bên Dạ Chu, lông mày hơi ngưng lại. Chẳng lẽ hắn cái này tu luyện cuồng đệ đệ làm chuyện gì, uy hiếp người ta tiểu cô nương. Nha đầu này mười mấy năm qua, mỗi ngày đều đang mong đợi thành thân làm sao đột nhiên muốn giải trừ hôn ước. Ta xác định, Đường Quả nói kiên định, là nhìn xem Dạ Chu mở miệng, tất nhiên Dạ Chu không thích ta tại sao phải đụng lên đi, ta cũng nghĩ minh bạch, thẳng thắn giải trừ hôn ước, để tránh hắn tránh ta như xà hạt. Chương 148, Trùng sinh thứ nữ, 10. Nhỏ dây dưa nhân tình. Ngươi thật con mắt đều không nháy mắt thoáng cái giải trừ hôn ước a. Dạ Chu sắc mặt phức tạp đi theo Đường Quả đi ra, vốn cho rằng nàng muốn trêu đùa mánh khỏe, chỗ nào biết nàng như vậy dứt khoát. Tìm tới Hoàng Huynh, trực tiếp giải trừ, nửa điểm đều không mang do dự. Hắn trong dự liệu âm mưu quỷ kế chưa từ nở dê xuất hiện, vốn nên thật cao hứng sự tình, hắn luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Cái kia, mặc dù chúng ta hôn ước giải trừ, nhưng tốt xấu còn có hôn duyên quan hệ, ngươi cũng cứ gọi ta một tiếng biểu ca. Sau này nếu như bị người khi dễ, ngươi có thể tới tìm ta. Đường Quả quay đầu, tinh xảo khuôn mặt hiện hiện mấy phần nụ cười, vẫn như cũng là như vậy ngạo nghễ, không cần, ngươi xem như toàn nguyện, sau này ta sẽ không lại quấn lấy ngươi. Biểu muội. Dạ Chu vẻ mặt đau khổ, ta biết trong lòng ngươi hoán ta, cái kia hôn ước bất quá là hồi nhỏ nói đùa, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ một mực coi là thật, còn để phụ hoàng đáp ứng. Nếu là sớm biết như thế, ta nhất định sẽ không cùng ngươi nói đùa. Khi đó tiểu biểu muội bất quá 5 tuổi, hắn cũng chỉ có 7 tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy Đường Quả, cảm thấy dung mạo của nàng đẹp mắt. Nhớ tới kịch nam bên trong nói tân nương tử, hắn liền ồn ào một câu, muốn để biểu muội cho hắn làm tân nương tử. Chỗ nào biết, nàng sẽ vẫn nhớ a. Đường Quả hướng Dạ Chu đi vài bước, nhấc lên cái cằm, đã ngươi là nói đùa, lúc trước tại sao phải đáp ứng? Ngươi đại khái có thể cự tuyệt ta. Ngươi cự tuyệt, liền sẽ không có hôm nay sự tình, cũng sẽ không để ta trông mong tầm 10 năm. Cuối cùng chờ đến công giá chẳng, ước định hôn ước năm thứ hai, ngươi phủi mông một cái liền đi, muốn đến lúc kia liền đổi ý, mười mấy năm qua, dù là ngươi về Bình Thành, cũng không cùng ta chạm mặt. Ta muốn gặp ngươi, còn phải hỏi đại biểu ca muốn vẽ giống. Ngươi nói ngươi khi còn bé không hiểu, lớn lên dù sao cũng nên thạo a. Sớm một chút cự tuyệt, liền sẽ không cho ta nhiều như vậy hy vọng. Dạ Chu tâm lý rất thấy náy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Được cờ dô y, ta đã nghi do ràng. Sẽ không lại quấn lấy ngươi, đi qua sự tình, coi như không tồn tại. Đường Quả thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Dạ Chu tìm nàng chậm rãi biến mất bóng dáng, có chút thất vọng mất mát. A Chu, Quả Nhi là cái không sai cô nương, mặc dù tính tình ngạo kiểu chút, nàng đối ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi thật tổn thương nàng trái tim, khó trách nàng khăng khăng muốn hủy hôn. Dạ Hoàng đi ra, thấy Dạ Chu do dự bộ dáng, lắc đầu, ngươi không thích người ta, từ hôn cũng tốt, để tránh trì hoãn nàng. Chỉ là, A Chu, ngươi thật không thích nàng sao? Quả nhi tính tình bướng bỉnh, nàng từ hôn, đó chính là nhất định không muốn cùng ngươi liên lụy, tương lai ngươi dù cho muốn đổi ý, cũng không có cơ hội. Hoàng huynh, ngươi lo ngại, trong lòng ta chỉ có cảnh đẹp thức ăn ngon cùng tu luyện, lớn nhất nguyện vọng là phá toái hư không, mà không phải nhi nữ tình trường, nàng từ hôn cũng tốt, miễn cho bị ta chậm trễ. Dạ Chu lông mày vặn lấy, ta chỉ là có chút lo lắng, nàng vì cái gì đột nhiên từ hôn, nàng như vậy bướng bỉnh, không biết mấy tháng này phát sinh qua cái gì, mới để cho nàng nghi do ràng. Tất nhiên từ hôn, cũng đừng cả ngày hướng mặt ngoài đi, ngươi nhìn nhiều điểm, để tránh quả nhi bị người khi dễ. Nàng mặc dù là ngươi ta biểu muội, ngươi cũng nên minh bạch nàng hiện tại tình cảnh. Dạ Chu quay đầu, nghi hoặc, làm sao vậy, biểu muội tình cảnh không tốt sao? Nàng là đường ra dòng chính tiểu thư, chẳng lẽ còn có ai khi dễ nàng hay sao? Dạ Hoàng hơi hơi mỉm cười, không đồng ý Dạ Chu ý nghĩ, ai nói cho ngươi dòng chính tiểu thư liền sẽ không bị người khi dễ. Chương 149, Trùng sinh thứ nữ, 11. Tiểu Di vốn là không chào đón nàng, lại bởi vì nàng thiên phú không bằng cái kia thị thiếp nữ nhi, càng thêm không nguyện ý đối nàng tốt, Đường Hạ Huy một lòng sủng ái thị thiếp, bưng lấy cái kia thị thiếp nữ nhi, ngươi cho rằng nàng tình cảnh tốt. Liền nói 3 tháng trước trận kia kinh lịch, chỉ có ở đây nhân tài biết xảy ra chuyện gì. Nàng không có trở về phía trước, rất nhiều người nghe đồn, nàng đã chết tại yêu thú trong miệng. Nghe vậy, Dạ Chu tâm lý run lên. Hắn muốn nói lại thôi, nói thật, hắn chỉ cho là biểu muội với tư cách thế gia đại tiểu thư, chỉ có khi dễ người phần, làm sao biết trong này vậy mà nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. A Chu, ngươi cũng đã biết, nha đầu này vì cái gì nhận định ngươi, vài chục năm đều chưa tư nở dê thay đổi. Dạ Chu mím môi, hắn đương nhiên không biết, hắn chỉ cảm thấy nha đầu này liền là cái nhỏ dây dưa nhân tình, hắn trốn nàng vài chục năm, chính là sợ bị bức hôn. Khi đó nàng ước chừng 5 tuổi đi, từ nhỏ bị bức bách tu luyện, ngẫu nhiên một lần bị mẫu hậu tiếp tiến cung bên trong, hai ngươi tuổi tác không kém nhiều, liền để các ngươi cùng nhau chơi đùa. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi lúc kia mang theo nàng đã làm những gì? Nhớ tới khi còn bé sự tình, Dạ Chu có chút hưng phấn, ta nhớ được, ta mang theo nàng đi ngự thiện phòng, để đầu bếp đem mỗi một loại bánh ngọt đều làm một lần, chúng ta lần lượt nếm. Lại dẫn nàng đi thả diều, đem ta đồ chơi nhỏ lấy ra chia sẻ cho nàng chơi. Cuối cùng đi ngự hoa viên, hái mẫu hậu dưỡng tốt hoa, còn cho nàng mang một đóa. Nói đến đây, Dạ Chu gương mặt có chút run rẩy, cũng chính là lần này, ta nói một câu hối hận suốt đời lời nói, để nàng làm ta tân nương tử. Dạ Hoàng nhịn không được buồn cười, ngươi biết liền tốt, vì cái gì nàng nhận định ngươi? Bởi vì nàng từ nhỏ bị tiểu di buộc tu luyện, cơ bản không có chơi đùa thời gian, mẫu hậu yêu thương nàng, mới tiếp nàng tiến cung buông lỏng. Chỗ nào biết, sẽ bị ngươi cho lầm. Lúc kia, biểu muội mới 5 tuổi. Dạ Chu nhịn không được hỏi, tiểu di nhẫn tâm như vậy? Dạ Hoàng thu hồi nụ cười, tiểu di thật mạnh, mẫu hậu gả cho phụ hoàng, mà nàng gả cho Đường Hạ Huy, nàng không cam lòng, cho rằng nàng chính mình không kém, cũng có thể gả phụ hoàng như thế nhân vật. Nhưng gả đều gả, nàng không cam lòng, chỉ có thể để biểu muội hoàn thành. Dạ Chu không khỏi trong đầu miêu tả thoáng cái, nho nhỏ bộ dáng, cả ngày bị mẫu thân huấn, trừ tu luyện liền là tu luyện, suy nghĩ liền có mấy phần đau lòng. Hiện nay, nàng cùng ngươi từ hôn, tiểu di hơn phân nửa không biết, nếu là biết, không biết nàng sẽ chịu bao nhiêu ủy khuất. Hoàng huynh, ta. Dạ Chu luôn cảm giác mình tội ác tày trời, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Dạ Hoàng thôi dừng tay, được rồi, biểu muội nghi do ràng, không nguyện ý miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng không cần chú ý, ngươi nhiều chăm sóc nàng một chút. Dạ Hoàng suy đoán không sai, Đường Quả trở lại đường ra, liền bị Bạc Vân Tư, cũng chính là Đường Quả thân mẫu mời đi qua. Phụ thân ngươi cùng ta nói, ngươi muốn cùng A Chu giải trừ hôn ước. Bạc Vân Tư là một cái mỹ nhân, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy thế gia tiểu thư khí độ. Không quản là ngẩng đầu cúi đầu, nhấc lông mày vểnh lên ngôi, đều mười phần có mỹ cảm. Nàng mặc vào một thân áo trắng, càng đem nàng khí chất tôn lên thanh lệ thoát tục, phảng phất tiên tử hạ phàm. Bày ra tại trên bàn trà chén trà, còn có mấy phần ấm áp, lộ ra đến xương mủ màu trắng, tựa hồ chính là trên người nàng tự mang tiên khí. Có phải hay không là ngươi tu vi so ra kém Đường Hoan, Á Chu chướng mắt ngươi? Đã sớm để ngươi cố gắng tu luyện, lại cứ không nghe. Bạc Vân Tư nhìn bất quá 16 tuổi, nhướng mày liền làm người ta đau lòng, nhưng nói ra lời nói, giống một cái sắc bén đao, cắt tới người đau lòng. Chương 150, Trùng sinh thứ nữ, 12. Ngươi tất nhiên tự ti mặc cảm, cho là mình không xứng với A Chu, liền muốn thật tốt tu luyện, vượt qua Đường Hoan, để A Chu đối ngươi mắt khác đối đãi. Đừng cả ngày suy nghĩ giải trừ hôn ước, dùng dạng này mượn cớ chôn tránh hiện thực. Ngươi, ta cùng Dạ Chu đã giải trừ hôn ước. Cố gắng một chút. Cái gì? Một mực lạnh nhạt Bạc Vân Tư cỏ thoáng cái đứng lên, căm tức nhìn Đường Quả, đẹp hơn nữa mặt mày, tức giận thời điểm, đều lộ ra dữ tợn. Nhất là nàng đáy mắt ghét bỏ, càng là phá hư tấm này hoàn mỹ ra mặt. Bạc Vân Tư gương mặt có chút từng đỏ, không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là đối với chuyện này cảm thấy phẫn nộ. Nàng chỉ thấy Đường Quả, không nói lời nào, phòng an tĩnh đến đáng sợ. Xuất thân thế gia đại tiểu thư, coi như lại tức giận nữa, nàng cũng sẽ không để cho mình hình tượng phá hư, nhưng mà nàng mặt mày, thần sắc, biểu lộ, bán nàng suy nghĩ trong lòng. Nhất định là ngươi để A Chu bất mãn. Đường Quả coi là đối phương muốn nói gì, cuối cùng nghe được câu này, phảng phất đã định nàng tội lời nói, cảm thấy buồn cười không thôi. Theo Bạc Vân Tư, mười mấy năm qua, nguyên thân đuổi theo Dạ Chu bộ pháp, Bình Thành, thậm chí toàn bộ Tiên Bình Quốc, đối với đường gia dòng chính tiểu thư yêu vô cùng nàng vị hôn phu sự tình, đều có chỗ nghe thấy. Bạc Vân Tư cho rằng, nguyên thân là không thể nào từ hôn. Nàng cho rằng không sai, trước mắt Đường Quả đã không phải là nguyên thân, không phải cái kia đối Dạ Chu si tình ngốc cô nương. Bạc Vân Tư không tiếp tục mắng Đường Quả, ngược lại dùng một loại thất vọng, cực kỳ thụ thương ánh mắt nhìn xem nàng, ngươi không sánh bằng Đường Hoan liền thôi, ngay cả mình vị hôn phu đều nhìn không ở, ngươi trừ bộ này đẹp mắt hình dạng, còn có cái gì? Coi như bộ này đẹp mắt hình dạng, cũng là ta ban cho ngươi, ngươi nói ngươi, còn có cái gì cầm ra được? Khó trách, Đường Hạo Huy cũng trướng mắt ngươi. Bạc Vân Tư trên mặt màu đỏ cởi ra, đôi mi thanh tú nhíu lại, dường như có chút bất đắc dĩ, ta Bạc Vân Tư xuất thân Bạc gia. Từ nhỏ liền là người người cực kỳ hâm mộ Bạc gia tiểu thư, xuất thân, hình dạng, thiên phú mọi thứ người đứng đầu, làm sao lại sinh ra ngươi dạng này một cái không biết tiến thủ nữ nhi tới. Bạc Vân Tư giọng nói, thiếu chút nữa không có nói thẳng, ta hoài nghi ngươi không phải nữ nhi của ta. Hệ thống ở một bên nghe lấy, đều có mấy phần tức giận, trên thế giới này nơi nào có dạng này nương, mỗi một câu nói, theo đao giống như, tận hướng trong lòng người lên âm, nguyên thân nếu là nghe được, sợ là sẽ phải đoạn mệnh mấy chục năm. Muốn ta Bạc Vân Tư một đời ngạo nghễ, sinh ra nữ nhi lại không sánh bằng một cái thị thiếp. Bạc Vân Tư một mặt thất vọng, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không tiếp tục để ý đứng tại phía dưới Đường Quả. Dạng này không còn dùng được nữ nhi, nàng cũng lười phí miệng lưỡi, không làm nàng tồn tại. Bạc Vân Tư lẩm bẩm trong chốc lát, quay người đi. Đường Quả lướt mắt ly kia hơi lạnh nước trà, tâm lý có mấy phần lấp, cũng không phải nàng để ý Bạc Vân Tư, mà là lưu tại cỗ thân thể này bên trong thuộc về nguyên thân tình cảm. Nàng xuyên qua nàng người thân thể, cho tới bây giờ đều là tất cả tình cảm, cứu hận, oán giận cùng nhau tiếp thu tới. Lấy nàng xuyên việt vô số cái thế giới kinh nghiệm, cơ bản có thể rất tốt khống chế những cảm tình này. Tâm lý có mấy phần khó chịu, nàng thẳng thắn tìm một chỗ ngồi xuống, tinh tế dư vị lên một cái thế giới, Đường gia phu phụ cho nàng yêu thương. Như thế một lần ức, tâm lý khó chịu tiêu tán, trên mặt cũng một lần nữa phủ lên nụ cười. Đợi nàng mở mắt ra, khóe môi hơi câu, nhẹ giọng cười một tiếng, thật sự là chữa trị a. Hệ thống, hắn cũng không minh bạch, túc chủ rõ ràng có thể chỉ diễn kịch, không cần dụng tâm, nàng hết lần này tới lần khác mỗi một cái thế giới đều muốn dụng tâm. Túc chủ, ngươi còn tin tưởng yêu cùng thực tình sao? Tin tưởng. Hệ thống, không hiểu. Chương 151, trùng sinh thứ nữ, 13. Nghe nói Đường gia dòng chính tiểu thư hôm qua trở về, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. A, có cái này sự tình a? Cũng không phải sao. Đường gia đại tiểu thư làm người thân hòa, kém chút mệnh tang yêu thú trong miệng, cái này dòng chính tiểu thư biến mất 3 tháng, vô thanh vô tức trở về, mệnh ngược lại là rất tốt. Các ngươi nói, nàng có phải hay không phía trước làm cái gì có lỗi với Đường gia đại tiểu thư sự tình, để đại tiểu thư lâm vào trong nguy cấp, 3 tháng này chôn ở bên ngoài, không dám trở về. Không phải sao, nghe được Đường gia đại tiểu thư không có nguy hiểm, rồi mới trở về. Dạ Chu càng nghĩ, cảm thấy mình làm việc không tử tế. Khi còn bé là bởi vì hắn một lời, mới có cái kia ra hôn ước. Theo Hoàng Huynh nơi đó biết biểu mọi tình cảnh, hắn càng là không bỏ xuống được, tâm lý ấy nấy, quyết định lấy một cái biểu ca thân phận, thật tốt đền bù thoáng cái Đường Quả. Không muốn ra cung về sau, nghe được trên đường nghị luận ầm ĩ, đều không phải cái gì tốt lời nói, nghe được trong lòng của hắn phẫn nộ. Biểu mọi là tính tình ương ngạnh phách lối một chút, liền là có đôi khi hắn cũng cảm thấy phi thường đáng ghét, có thể hắn không tin biểu mọi là loại kia đẩy người vào yêu thú người. Những này người, không có chứng cứ liền nói lung tung, cũng không sợ nát đầu lưỡi. Ta có cái Đường huynh tại Đường gia làm việc, nghe nói Đường gia dòng chính tiểu thư cùng tiểu vương gia hôn ước giải trừ, ngươi nói chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình, vừa về đến liền bị giải trừ hôn ước. Nàng tuyệt đối sẽ không chủ động giải trừ, khẳng định là nàng nhân phẩm có vấn đề, người ta tiểu vương gia không muốn nàng. Đúng đấy, Tiên Bình Quốc ai không biết, nàng không cần mặt mũi đuổi tiểu vương gia vài chục năm, người ta tiểu vương gia là tránh né nàng, liền hoàng cung đều rất ít về, ta suy đoán, năm đó hôn ước, nói không chừng cũng là nàng sử dụng thủ đoạn chia hệ mở được cờ. Hiện tại bởi vì nàng làm chuyện xấu, tiểu vương gia nhận không được, từ hôn, coi như nàng là đường ra dòng chính tiểu thư thì thế nào, nhưng không thể một tay che trời. Càng là nghe tiếp, Dạ Chu càng là phẫn nộ. Khí chàng vừa mở, căm tức nhìn đứng tại bên đường nghị luận mấy cái kia nam tử. Các ngươi nói nhăng gì đấy? Dạ Chu đứng ở mấy người trước mặt, trên thân khí thế chấn động đến bọn hắn lồng ngực khó chịu, ánh mắt lóe lên sợ hãi, nhìn nhau một cái, không biết do cái này đột nhiên tới cửa tìm phiền toái hồng bào nam tử là có ý gì. Vị công tử này, chúng ta tựa hồ không có đắc tội ngài a. Nếu không phải địa phương bày ra thực lực, bọn hắn chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Dạ Chu lắc lắc áo bào đỏ ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, tại mấy cái nam tử trước mặt triển lộ, trận to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng đây là cái gì. Mấy cái nam tử xem xét, run rẩy, cái này không phải liền là tiểu vương gia sao. Mặt soát thoáng cái liếc, ngay trước tiểu vương gia trước mặt nghị luận, người ta không tức giận mới là lạ. Tiểu vương gia thứ lỗi, chúng ta chỉ là ngài bất bình mà thôi, cũng là đường ra dòng chính tiểu thư không thức thời, nàng chỗ nào xứng với tiểu vương gia ngài a. Nói, hắn phát hiện tiểu vương gia mặt thối hơn. Các ngươi những thứ cẩu này nói bậy bạ gì đó. Dạ Chu là thật tức giận, áo bào đỏ cũng bởi vì hắn tức giận chấn nâng lên đến. Bản vương nói cho ngươi, lần này hôn ước không phải bản vương chủ động giải trừ. Là nàng không muốn bản vương. Minh bạch. Lúc trước nghị luận nam tử mắt trợn tròn, chung quanh nghe được tình huống người qua đường cũng đốc. Sau này lại để cho bản vương nghe được là bản vương vứt bỏ biểu muội, cắt các ngươi đầu lưỡi. Các ngươi mấy cái. Bị điểm tên nam tử run lẩy bẩy bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ngắm lấy Dạ Chu. Không phải ưa thích nghị luận sao? Hiện tại bản vương cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, trong vòng một ngày, để bình thành người đều biết, là biểu muội không quan tâm ta. Chương 152, trùng sinh thứ nữ, 14. Thượng phẩm nguyên khí đan, có thể bổ sung nguyên khí, dùng cho tu luyện. Dạ Chu cẩn thận từng ly từng tí đem một bình nguyên khí đan đưa tới Đường Quả trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra mấy phần lấy lòng cười. Thấy Đường Quả nhi nở thấy hắn lại lấy ra một cái màu ngà sư A bình ngọc, đồng dạng đẩy lên Đường Quả trước mặt, thiên nguyên đan, có thể trợ giúp lâm vào bình cảnh bên trong tu vi đột phá, vô cùng tốt dùng, không có tác dụng phụ, biểu mội cứ yên tâm đi. Đường Quả vẫn như cũ không nói lời nào, nàng hồ nghi nhìn Dạ Chu. Dạ Chu xấu hổ thoáng cái, những vật này, là có chút không lấy ra được, hắn tại trong túi chứa vật tìm, nhãn tình sáng lên, lại lấy ra một cái chỉ có hai ngón tay rộng thúy sắc bình ngọc. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng đang lưu động. Băng cơ ngọc dịch, sau khi phục dụng, có thể bảo vệ cầm dung mạo 10 năm không thay đổi. Dạ Chu tâm lý âm thầm nghĩ, nữ hài tử hẳn là đều ưa thích cái này a. Hắn nhìn Đường Quả một cái, phát hiện nàng quần áo phổ thông, nhan sắc cảm đạm. Biểu muội bất quá 16 tuổi, hẳn là mặc chút tươi đẹp y phục, mới như cái tiểu cô nương. Hắn lại lật trở mình, nhìn thấy một vật, rốt cục bật cười. Đường Quả chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trên bàn liền nhiều một vật. Từ bên ngoài nhìn vào là tử sắc, rất là khinh bạc bộ dáng. Phía trên loang thoáng có chút rực rỡ, nhất là tại sáng một chút địa phương, càng có khả năng nhìn ra kiện vật phẩm này không tầm thường. Tử tam băng ti vụ y yể, ngoại hình đẹp mắt, mặc vào phiêu miểu như tiên, nhan sắc diễm lệ, đông ấm hẻ mát, còn có thể với tư cách phòng ngự pháp khí, rất thích hợp biểu muội. Đường Quả sờ lên, quả nhiên có một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác, giống như là ở trong nước đồng dạng. Biểu ca nghĩ như thế nào đưa ta đồ vật? Đường Quả ngước mắt, đáy mắt hiện lên kỳ dị quan mang, chẳng lẽ, biểu ca hối hận giải trừ hôn ước? Không, không có. Dạ Chu sợ nàng hiểu lầm, vội vàng nói. Đường Quả hơi hơi mỉm cười, biểu ca, ngươi không cần khẩn trương, coi như ngươi đổi ý, ta cũng sẽ không thu hồi chính mình quyết định, hôn ước đã giải trừ, toàn bộ Tiên Bình Quốc người đều biết, ta làm sao có thể lật lọng, đánh chính mình mặt đâu. Dạ Chu xấu hổ vô cùng. Ha ha, biểu muội, ngươi có phải hay không sinh ta tức giận? Dạ Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường Quả lắc đầu, không có, ta làm sao lại sinh ngươi tức giận đâu. Dạ Chu tâm lý trì trệ, có một loại khó nói lên lời cảm xúc tuôn ra, hắn không dám nhìn nàng mắt, sợ nhìn đến nàng đấy mắt tuôn ra một chút hắn không cách nào đáp lại tình nghĩa. Trên thực tế, hắn chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể phát hiện Đường Quả ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, không hề bận tâm, căn bản không có cái gì ái mộ chi tình. Ngươi không tức giận liền tốt, sau này ta sẽ không khắp nơi đi du lịch. Nếu như bị người khi dễ, ngươi nhớ kỹ tới tìm ta, ta giúp ngươi xuất khí, chỉ cần có ta Dạ Chu tại một ngày, liền sẽ không để cho để khi dễ ngươi. Đường Quả chống đỡ cái cằm, khoe miệng hơi cong một chút, tốt âm điệu chuyển đến, thật sao? Dạ Chu ngẩng đầu, cùng nàng đối mặt, dùng sức gật đầu, thật, ta có thể đem ngươi một mực làm muội muội, bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi. Hai người không có hôn nước, Dạ Chu cũng không cần né tránh nàng, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Qua nhiều năm như vậy, chung quy là hắn thiếu nàng. Biểu ca hôm nay lời nói, ta ghi nhớ. Đường Quả cười tủm tỉm đem tất cả mọi thứ thu hồi, biểu ca lễ vật, ta rất ưa thích à, cảm ơn. Dạ Chu tâm lý rất là cao hứng, nghe được Đường Quả nói cảm ơn, hắn còn có chút tiếc nuối. Biểu muội không cần nói với ta tạ, đây là hẳn là. Hắn nhịn không được liếc nhìn Đường Quả, biểu muội tướng mạo tinh xảo, mơ hồ lộ ra mấy phần trương dương diễm lệ, mặt mày lại có chút lạnh, không biết mặc vào cái kia thân tử tàm băng ti vũ ý sẽ là cái dạng gì phong thái. Chương 153, trùng sinh thứ nữ, 15. Nàng cùng Dạ Chu hủy bỏ hồ nước. Nói chuyện chính là Đường Hoan, nhớ tới 3 tháng trước trận kia tao ngộ, nàng cau mày. Sau đó cảm nhận được chính mình tu vi, nàng lại cười đi ra. Tuy nói kém chút mệnh tang yêu thú miệng, tốt xấu nhân họa đắc phúc, nàng không chỉ có mượn nhờ sinh cơ hoa giặt kinh mạch, tăng lên thiên phú tu luyện, tu vi cũng liền tấn cấp nhiều lần, hiện nay đã là nguyên tướng sơ kỳ, tâm tình tốt không ít. Một thế này, nàng Đường Hoan muốn đứng tại tất cả mọi người đỉnh, tuyệt đối sẽ không như tiền thế như thế, bị người làm đủ, buồn bực sầu não mà chết, chỉ có thể ngưỡng vọng Đường Quả. Nương biết nàng vì sao lại cùng Dạ Chu hủy bỏ hôn ước sao? Đường Hoan đối chuyện này, cũng không có đặc biệt hoài nghi. Từ khi nàng trở lại khi còn bé, cải biến nương cùng chính nàng vận mệnh, cái này thế giới tất cả quy tích, đều cùng kiếp trước khác biệt. Nghĩ đến kiếp trước nàng trước khi chết, nghe được cũng là Đường Quả truy tìm Dạ Chu bộ pháp, đã đạt tới nguyên đế đỉnh phong cảnh giới. Một cái làm nàng ngưỡng vọng, cũng tuyệt vọng cảnh giới. Một thế này, nàng đoạt Đường Quả cơ duyên, không biết đối phương còn có cơ hội vấn đỉnh nguyên đế cảnh giới không. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt lấp lóe, tiếp qua chút thời gian, liền là thần thú chứng hiện thế, nhớ kỹ kiếp trước. Tất cả mọi người coi là đây là một cái chết chứng, mọi người đều không cần, Đường Quả nhặt trở về. Không có qua mấy năm, lại bị nở đi ra, là một cái sức chiến đấu phi thường cường hãn thần thú. Cái này thần thú chứng, nàng nhất định phải cướp đến tay. An nói khép nép, nhìn sát mặt người, bị tất cả mọi người xem thường thời gian, nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới. Nàng sẽ từng bước một trèo lên trên, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có khả năng ngưỡng vọng nàng, cũng muốn để Đường Quả ngưỡng vọng nàng. Thể hội một chút lúc trước nàng tâm tình. Này ngược lại là không biết, Lâu Di nương nhếch miệng, cái kia tiểu vương gia vốn là đối nàng không kiên nhẫn, chịu không được nàng dây dưa, bị thủ tiêu hôn ước cũng không kỳ quái. Đường Hoan suy nghĩ một chút, một thế này Đường Quả tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm, nhưng có nàng so sánh xuống, lại không có những cơ duyên kia, lấy Dạ Chu cái kia thiên tử kiêu tử, trong mắt chỉ có tu luyện tính tình, hơn phân nửa chướng mắt Đường Quả, bị thủ tiêu hôn ước, xác thực không kỳ quái. Nương thân thể thế nào? Lâu Di nương ánh mắt lóe lên ấm sắc, rất tốt, nàng khuôn mặt hoa đào, đáy mắt còn có mấy phần ngượng ngùng, cha ngươi đối ta cũng rất tốt, Hoan Nhi yên tâm đi. Đường Hoan nhẹ gật đầu, dạng này ta cứ yên tâm, mấy tháng này để nương lo lắng, là nữ nhi không đúng. Nha đầu ngốc, nói cái gì đó, ngươi thật tốt, nương tâm lý liền cao hứng. Đường Hoan nả mở trả tờ Lâu Di nương tay, ánh mắt kiên định, nương, ngươi yên tâm, coi như ngươi chỉ là đường gia thị thiếp, có nữ nhi tại. Tương lai tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi, bao quát Bạc Vân Tư cũng không dám đem ngươi thế nào. Nương chờ lấy, Hoan Nhi cũng không cần quá ép mình, cái kia Bạc Vân Tư, trời sinh tính cao ngạo, không được cha ngươi ưa thích, Đường Quả bây giờ lại không hăng hái, chọc cho cha ngươi sinh chán ghét, không đáng để lo. Lâu Di nương cười khẽ, Bạc Vân Tư cũng là buồn bực chính nàng cái kia thân nữ nhi, nàng sợ là đầu óc cũng không tốt khiến, chính mình nữ nhi cũng không đau lòng. Nếu là ta lời nói, chỗ nào cam lo nở dê a? Chính mình nữ nhi, đến ba gấp yêu thương. Đường Hoan tâm lý ấm áp, kiếp trước nương chết sớm, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ, nương có cỡ nào thương nàng. Vì lẽ đó một thế này, nàng trùng sinh liền rất chú trọng Lâu Di nương thân thể. Lúc này, gian ngoài người hầu đến báo, đánh gây hai mẹ con lời nói. Lâu Di nương, đại tiểu thư, thất hoàng tử đến, gia chủ mời các ngươi đi qua. Chương 154, trùng sinh thứ nữ, 16. Nhị tiểu thư, khách tới nhà, gia chủ mời các ngươi đi qua. Lúc đó, Đường Quả cùng Dạ Chu ngay tại uống trà, đánh cờ, từ khi hủy bỏ hôn ước, Dạ Chu mỗi ngày đều lặng lẽ tìm đến Đường Quả, mang lễ vật cũng là không giống nhau, giống như là muốn đem vài chục năm ấy nấy đều bổ sung tới. Có người tặng đồ, Đường Quả đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói, nàng còn có mặt khác mục đích đây. Hệ thống, túc chủ, ngươi có cái gì mục đích? Đường Quả màu hồng khỏe môi vén lên, dập dờn ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười, như nở rộ hải đường. Đương nhiên là... Để Dạ Chu yêu ta a đuổi hắn vài chục năm, nói hủy bỏ hôn ước liền hủy bỏ, đưa mấy thứ đồ liền tha thứ hắn, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hệ thống không thể tưởng tượng nổi, nói như vậy, ngươi muốn kéo dài nguyên thân tình cảm, cùng hắn đến một đoạn. Quả thật là thật quá ngu xuẩn, không muốn ngươi loại này nhược trí giải thích. Hệ thống, hắn nhược trí, hắn xuẩn, hắn toàn thế giới yếu nhất trí, ngu xuẩn nhất. Túc chủ, ta cũng sẽ thăng cấp, một ngày nào đó có khả năng trợ giúp ngươi. Đã sớm không chờ mong, ngươi cũng không phải không có tác dụng, nhàm chán thời điểm, ngược lại là có thể nói chuyện phiếm, sơ hiểu trong lòng phiền muộn. Hệ thống, ủy khuất. Dựa theo túc chủ tính tình, hắn luôn cảm thấy dạ chu tương lai thời gian không dễ chịu, hắn đáng thương mắt nhìn dạ chu, yên lặng đốt đến. Hôm nay tới, chỉ là không yên lòng hoan nhi, biết nàng thương thế khỏi hẳn, ta cũng yên lòng. Thất hoàng tử, cũng chính là dạ diễm nói, ánh mắt lại chăm chú vào một bên đường hoan trên thân, đáy mắt hiện lên thâm tình, ở đây người đều nhìn đến rành mạch. Đường hạ huy tâm tình rất tốt, dòng chính nữ cùng dạ chu giải trừ hôn ước, hắn rất phiền muộn. Nhưng thấy đương kim thất hoàng tử đối đường hoan yêu thích, hắn lại cao hứng. Quả nhiên hoan nhi mới là hắn con gái tốt, kia dạ chu tuy tốt, có thể một lòng chỉ có tu luyện, tính tình kiệt ngạo bất tuần, nói một cách khác, liền là cái con hoang, nơi nào có trước mắt thất hoàng tử tốt. Mấy người hàn huyên, tân khách vui vẻ, đường quả cùng dạ chu khoan thai tới chậm. Đường hạ huy vừa muốn huấn hai câu, đồng nhiên nhìn thấy nàng bên cạnh dạ chu, mau ngậm miệng. Tâm lý kinh ngạc, hai người này làm sao so lúc trước tốt. Từ đường quả sau khi đi vào, đại sảnh liền xuất hiện tĩnh mịch. Dạ diễm chỉ nhìn đường quả một cái, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt, đáy mắt chán ghét không có chút nào che giấu. Nhìn thấy dạ chu về sau, ngược lại là đứng lên, quy củ thi lễ một cái, nói, tiểu hoàng thúc. Muốn nói đường quả cùng dạ chu giải trừ hôn ước, trong đó cao hứng nhất liền là dạ diễm, hắn cũng không muốn kêu đường quả một tiếng hoàng thẩm. Cái này ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư, hắn luôn luôn chán ghét cực kỳ, thế ra ma bệnh, tại nàng trên thân hiển thị rõ, ưu điểm ngược lại là bị nàng vứt bỏ. Dạ chu nhàn nhạt từ một tiếng, lại đối đường hạ huy xưng hô một tiếng đường gia chủ, phối hợp tìm chỗ ngồi, trước hết mời đường quả ngồi xuống, chính mình thì sát bên nàng bên cạnh ngồi xuống. Như thế cái động tác, để ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi cùng biểu muội đối diện dịch đâu, đường gia chủ gấp gáp tìm người, có chuyện gì? Lời này tiềm ẩn ý là, lão đầu, ngươi quấy rầy ta. Đường hạ huy méo mặt, hiện tại đối giải trừ hôn ước là không có chút nào để ý như thế cái hôn trướng đồ chơi, giải trừ vừa vặn. Trang diện có mấy phần xấu hổ, đường hoan đứng ra, nàng như một xuân phong nụ cười, làm tan đại sảnh đóng băng. Phía trước còn tại lo lắng nhị muội an nguy, thấy nhị muội vô sự, ta cũng yên lòng. Nếu là lúc trước, nguyên thân chắc chắn chống đi tới, nói vài lời lời hung ác, rơi đường hoan mặt mũi, đây là đường hoan vui lòng thấy. Không sai đường quả không phải nguyên thân, coi như nói lời hung ác, cũng phải nói để cho mình thoải mái lời nói. Trở về mới biết được đại tỷ trọng thương hôn mê, khó trách ba tháng này không có người tới tìm ta. Chương 155, trùng sinh thứ nữ, 17. Đại tỷ không cần chú ý, ta sẽ không trách ngươi. Đường quả cúi đầu, khoe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt, mặt mày hất lên, bất quá, có một việc, ta muốn hỏi một chút đại tỷ. Nhị muội mời nói. Đường hoan tâm lý có chút không thoải mái, tâm lý âm thầm suy đoán, ba tháng này, đối phương có phải là gặp phải kỳ ngộ gì? Nàng nắm chặt lại quyền, nghĩ đến chính mình tu vi, lại thở dài một hơi, đối phương gặp lại kỳ ngộ gì, cũng không có khả năng vượt qua nàng. Cũng không phải cái đại sự gì, lúc trước đại tỷ đem sinh cơ hoa hái đi, dẫn tới yêu thú đuổi theo, đang chạy trốn thời điểm, ta vẩy một hồi, ta lúc ấy dù sao cũng là nguyên sĩ tu vi, không thể nào là chính mình ngã, ta nhớ được, có người vấp ta một cước, ta mắt cá chân đều phủ. Lời này vừa rơi xuống, dạ chu sắc mặt đại biến. Đường hoan trên mặt bình tĩnh, đáy mắt lóe lên một cái. Nhị muội không có cảm giác sai. Đại tỷ lời này liền có chút ý tứ, đường quả cười khẽ, mắt cá chân đều phủ. Ta còn biết nói láo hay sao? Đường hoan nhếch môi, có lẽ, là chạy nhanh thời điểm, có người không cẩn thận đi, nói tới chỗ này, nàng có mấy phần ủy khuất, nhị muội hôm nay hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ là hoài nghi ta? Lời này một màn, ở đây người, trừ dạ chu, đều căm tức nhìn đường quả, giống như là nàng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Đại tỷ, không thể nói lung tung được a, ta chưa hề nói ngươi đây. Nếu là ta phát hiện là đại tỷ lời nói, khẳng định trực tiếp xuất thủ. Lại thế nào cũng phải cùng ngươi đấu một trận, các ngươi cũng biết, ta tính tình nôn nóng, chịu không nổi ủy khuất, đối với chỉnh ta người, khẳng định sẽ lập tức trả thù lại, ít nói cũng tốt quạt nàng hai cái tát, quất nàng cái hai roi, lại gãy nàng một cái chân. Đường hoan mí mắt nhảy lên, tâm lý ngược lại là thở dài một hơi, đây mới là đường quả tính tình. Ta hôm nay liền là đến hỏi một chút, đại tỷ biết là ai vấp ta. Nếu không phải ta cơ cảnh, khả năng đã chết tại yêu thú trong miệng. Dạ chu căng thẳng trong lòng. Nghĩ đến nếu như không phải biểu muội may mắn, hôm nay liền gặp không đến dạng này tươi sống tiểu cô nương. Đối với vấp đường quả người, hắn cũng là hận. Nếu để cho hắn biết, không cần Đường Quả xuất thủ, hắn cũng muốn gây đối phương một cái chân. Đại tỷ thấy là ai sao? Đường Hoan sắc mặt chấn định, lắc đầu, để nhị muội thất vọng, ta không nhìn thấy. A, vậy liền thật đáng tiếc. Đúng, đại tỷ, sinh cơ hoa đâu, chúng ta cùng nhau đối mặt nguy hiểm, có phải là muốn gặp người có phần? Đường Hoan nắm chặt lại nắm đấm, sinh cơ hoa đã bị nàng dùng, chỗ nào cầm đi ra. Hoan Nhi lúc ấy trọng thương, còn là sinh cơ hoa mới cứu nàng mệnh, ngươi làm sao như thế tính toán chi ly? Đường Hạ Huy không vui. Dạ Diễm đúng lúc mở miệng, nhị tiểu thư so đo, bản vương có thể bồi thường ngươi còn lại đồ vật. Đường Quả nở nụ cười, không nói chuyện. Dạ Chu nhìn không được, bộ dáng ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, Quả Nhi là bản vương biểu muội, muốn cái gì hay không? Tiểu thất, ngươi cảm thấy biểu muội để ý ngươi lòng bàn tay những vật kia. Bản vương đi khắp đại lục các nơi, các loại kỳ chân dị bảo đều có thu thập, biểu muội muốn bao nhiêu, bản vương liền cho nàng bao nhiêu, nàng mí mắt mới không có như vậy cạn, bất quá là hỏi lấy một câu mà thôi, thật cho là nàng yêu thích sinh cơ hoa sao. Dứt lời, Dạ Chu trực tiếp móc ra hộp ngọc, mở ra cho người ta đám người nhìn, lông mày sắc bay múa, hàn xương tiên tri, so với sinh cơ hoa càng thêm chân quý, biểu muội, ngươi. Dạ Chu đem hộp ngọc đóng kín, đem đưa cho Đường Quả, tuấn mỹ gương mặt giơ lên nụ cười, cái kia bao che khuyết điểm bộ dáng, chọc cho Đường Quả cười một tiếng, càng làm cho hắn đắc ý. Biểu muội đừng sợ, biểu ca che chở ngươi. Hắn thấp giọng nói, không biết làm sao, ở đây mặt người rất đau. Chương 156, trùng sinh thứ nữ, 18. Đại sảnh tĩnh mịch, Đường Quả tiếp nhận hộp ngọc, mím môi cười nhẹ, trả lời một câu, được. Dạ Chu nhìn thấy nàng nụ cười diễm lệ, ngơ ngác một chút. Biểu muội quả thật như khi còn bé đồng dạng đẹp mắt. Nhớ tới lúc trước nói hôn trướng lời nói, hắn vội vàng quay đầu ra, những cái kia trò đùa hắn là không còn dám mở, sợ nàng hiểu lầm nữa. Lại nhìn đám người tựa hồ bị hắn thủ bút chấn nhiếp, lại nhịn không được đắc ý, mặt mày hào hứng. Mấy ngày nữa, Bình Thành có một tràng luyện dược giao lưu hội, Hoan Nhi muốn tham gia sao? Luyện dược đại hội đầu danh ban thưởng là một cái cực phẩm lò luyện đan. Dạ Diễm lời nói, cuối cùng hiểu tràng diện xấu hổ. Đường Hoan nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng nhớ kỹ cái này lò luyện đan, kiếp trước là bị Đường Hoan đoạt được. Tất cả mọi người coi là chỉ là một cái cực phẩm lò luyện đan, nhưng lại không biết đây là thượng cổ lưu truyền tới nay, là thần khí. Có thể nói, ở kiếp trước Đường Quả lấy luyện dược dương danh, cái này đan lô tác dụng cũng không nhỏ. Nàng có luyện dược không gian, muốn cái gì đan dược hay không? Thế nhưng là ở kiếp trước Đường Quả cho nàng tạo thành bóng tối thực sự là quá lớn, nàng cũng tưởng tượng Đường Quả ở kiếp trước đồng dạng, tại thế nhân trước mặt, nhẹ nhõm thao túng lò luyện đan, luyện chế để người ghen tị đan dược. Chỉ là, nàng luyện dược thiên phú không tốt, cũng may có luyện dược không gian phụ trợ, đến lúc đó thắng được tranh tài, tuyệt đối dễ dàng. Cái này là thần khí lò luyện đan, cũng là Đường Quả cơ duyên, nàng muốn định. Đồ tốt, người có tài mới chiếm được, không phải sao? Ta đương nhiên muốn tham gia, cũng muốn cùng mặt khác dược sư trao đổi một chút luyện dược tâm đắc, đóng cửa làm xe dễ dàng đi vào chỗ nhầm lẫn. Nghe nói như thế, ở đây người, trừ Dạ Chu cùng Đường Quả, đều tán đồng gật đầu. Nhị muội đâu? Muốn đi sao? Ngươi luôn luôn tại phương diện chế thuốc rất có thiên phú, dạng này trường hợp, ngươi hẳn là sẽ không vắng mặt ta. Đường Hoan trong mắt tản ra nồng đậm chiến ý, đánh bại địch nhân, liền muốn tại đối phương am hiểu chỗ đả kích càng thêm chí mạng. Nếu là lúc trước nguyên thân chắc chắn nói nghiêm túc, để nàng chớ đắc ý, luyện dược đại hội thấy vân vân. Lúc này Đường Quả chỉ dương mắt mắt, nói, đương nhiên phải đi, cái này luyện dược đại hội, ta rất có hứng thú. Vừa vặn, dưới tay thiếu khuyết một cái lò luyện đan, nếu là phẩm chất không tệ lời nói, cầm về sử dụng cũng được. Thật là phách lối lời nói. Đường Hoan tâm lý không thoải mái, nói đến cái này lò luyện đan giống như liền là đối phương đồng dạng. Nàng lại cười thầm, quá phách lối đắc ý, đến lúc đó sẽ chỉ mặt đau. Nhị muội luyện dược thiên phú luôn luôn rất tốt, nhô đến thứ nhất cũng không kỳ quái. Đại tỷ nói sai, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên phú tốt, không có nghĩa là có thể có được đệ nhất. Nói đến đây, Đường Quả lời nói xoay chuyển, bất quá, lần này luyện dược đại hội, thứ nhất hẳn là ta. Đường Hoan im lặng vô cùng, Đường Hạ Huy đều nhìn không được, làm sao lại có như thế một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhi, thật sự là mất mặt. Dạ Diễm ở trong lòng càng là nhận định, đây chính là cái bao cỏ đại tiểu thư A. Tại sao có thể như vậy phách lối, thua thiệt Hoan Nhi cho đối phương mặt mũi, thật đúng là được đà lần tới. Biểu muội, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là thứ nhất. Dạ Chu thình lình vang lên lời nói, để đại sảnh nổi lên hô hô gió. Đường Quả mặt mày lộ ra tiêu ý, đối thượng Dạ Chu ánh mắt, ừ một tiếng. Dạ Chu biết mình đối đầu, tâm lý càng là cao hứng. Biểu ca một mực cùng hộ ngươi. Dạ Chu đôi mắt lấp lóe, như tinh quang đồng dạng bắn ra bốn phía, lóa mắt đến cực điểm, biểu muội là ưu tú nhất, cái kia lò luyện đan miễn cưỡng xứng lên ngươi. Đường Hoan khỏe miệng giật giật, cái này cái gì người a, không sợ đến lúc đó mặt đau không? Biểu ca ánh mắt rất tốt. Đám người. Chương 157, trùng sinh thứ nữ, 19. Ngày mai liền là luyện dược đại hội, gần nhất 2 ngày, Đường Quả chỗ nào đều không có đi. Mua một đống linh dược trở về, chuẩn bị luyện tay một chút. Tuy nói thân nương, cha ruột không chào đón nàng, nhưng nàng Đường gia dòng chính tiểu thư thân phận là sự thật, tại mắt người bên trong thiên phú tu luyện chỉ so với Đường Hoan kém như vậy một chút. Đường thị gia tộc phân phối cho nàng tài nguyên không bằng Đường Hoan, nhưng cũng sẽ không quá hà khắc. Làm một cái đại gia tộc, giảng cứu là trong tộc thành viên bình ổn phát triển mới có thể dài lâu, cho dù có một cái đặc biệt nổi bật, cũng sẽ không đem tất cả tài nguyên phân phối cho đối phương. Lại nói nàng đỉnh lấy dòng chính tiểu thư thân phận, nam kỳ tiểu, thiên phú không kém, nếu như bị thất lễ, chuyến đi đó mới là trò cười. Còn có một nguyên nhân chính là, sau khi trùng sinh Đường Hoan đặc biệt cao ngạo, tâm lý nắm đã từng thuộc về Đường Quả cơ duyên, lại bằng vào chính mình bản sự kết giao đến các phương nhân vật, có Đường Hạ Huy sủng ái, còn có Dạ Diễm giữ gìn, đối Đường thị cơ bản không có sắc mặt tốt nhìn. Đường Hoan tâm thái, Đường Quả có khả năng suy nghĩ một hai, đơn giản là ghi hận ở kiếp trước Đường thị tộc nhân đối nàng không chào đón. Đường Hoan mục đích là để thế nhân ngưỡng vọng nàng, đem tất cả mọi người dẫm tại lòng bàn chân, để những cái kia xem thường nàng người hối hận không kịp, những người này bao quát Đường thị. Vì lẽ đó để nàng cùng Đường thị tộc nhân sống chung hòa bình, kia là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Đường Quả nở nụ cười, bất hòa gia tộc mình người tạo mối quan hệ, có phải là ngốc? Coi như Đường Hạ Huy là gia chủ, cũng không dám cùng Đường thị tộc nhân đối nghịch. Nếu là Đường thị tộc nhân tâm lý bất mãn, Đường Hạ Huy người gia chủ này vị trí cũng là khả năng bị cưỡng ép nổ. Nguyên thân trong túi trữ vật có một cái phẩm chất cũng không tệ lắm lò luyện đan, phẩm cấp chỉ có thể tính trung phẩm. Đường Quả cũng không giảng cứu, dự á theo trong trí nhớ phối phương, bắt đầu luyện dược. Có lẽ là cỗ thân thể này vốn là có cơ sở, luyện dược phi thường nhẹ nhõm, sau nửa canh giờ, nàng liền luyện thành một đan lô đan dược. Viên viên nóng ánh mượt mà, xem xét phẩm chất liền rất rất tốt. Còn tốt, tay không sinh. Đường Quả nhìn đan dược nở nụ cười, cũng không vọng lúc trước hao tâm tổn trí phí sức học tập những vật kia. Huyền huyễn thế giới cùng tu tiên thế giới, nàng đã từng đều xuyên qua qua, muốn ngược dòng tìm hiểu lời nói, không biết cỡ nào xa xưa đi. Túc chủ, ngươi nói như vậy đi ra ngoài, sẽ bị người đánh chết. Luyện đan một chuyến này, 10 luyện 5 bại, ngươi là 10 luyện 10 thành, mời ngươi khiêm tốn một chút. Hệ thống cũng khó được nói đùa, hắn cảm giác được nhà hắn túc chủ tâm tình rất không tệ. Hừ, may mắn ta đủ ưu tú. Đường Quả đôi mắt lấp lóe, thật là chờ mong ngày mai a, không biết ngày mai luyện dược đại hội bên trên, mượn nhờ luyện dược không gian Đường Hoan bại bởi nàng về sau, sẽ là thế nào tràng diện a. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua dấu dốt, nàng muốn vừa ra trận liền lấy phách lối trương dương tư thái, vì cái này trên thế giới đi ngang đặt vững cơ sở. Túc chủ, ta làm sao có chút kích động? Quỷ biết ngươi vì cái gì kích động? Biểu muội, ta nghe nói ngươi mua không ít linh dược trở về. Là vì ngày mai luyện dược đại hội làm luyện tập chuẩn bị sao? Đường Quả đã thành thói quen Dạ Chu mỗi ngày đưa tin, người không đến, âm thanh chưa nghe, nàng ngước mắt lướt mắt, liền thấy một thân áo bào đỏ nam tử tuấn mỹ bước vào sân, một khắc không ngừng đi hướng chính mình. Dạ Chu trên mặt mang nụ cười, đi vào Đường Quả bên người, trực tiếp đưa một cái túi đựng đồ cho nàng. Nơi này có không ít linh dược, có vài cọng cao cấp, ngươi về sau hẳn là cần phải, mặt khác với tư cách luyện tập cũng khá. Không cần cảm ơn. Không đợi Đường Quả mở miệng, Dạ Chu lại nói. Sau đó liền dùng một loại sáng long lánh ánh mắt nhìn xem nàng, phi thường giống một đầu cơ lớn quyển. Chương 158, trùng sinh thứ nữ, 20. Đường Quả ngăn chặn sờ đầu hắn xúc động, cầm qua túi chữ vật. Đi đến xem xét, không cao cấp, luyện tập. Nếu là cầm đi ra ngoài, Dạ Chu sợ là sẽ phải bị người đánh ra liệu. Trong túi chữ vật những linh dược này, cầm đi ra ngoài bán, vài phút sẽ bị người mua hết. Tại Dạ Chu trong mắt khả năng thật không cao cấp. Nhưng dùng để luyện tập lời nói, liền rất xa xỉ. Bất quá Đường Quả là ai? Xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, các loại thân phận đều có, vật gì tốt chưa thấy qua. Nàng yên lặng tiếp nhận, liền bắt đầu luyện tập. Dạ Chu lộ ra cái đại đại nụ cười, ngồi ở một bên quan sát, không chút nào cảm thấy dùng những này phẩm chất thượng thừa linh dược luyện tập có cái gì không đúng. Một chút phổ thông đồ chơi, biểu mội để ý liền tốt. Lúc này, hắn không có chút nào chú ý tới, tại sao phải mỗi ngày đều hướng Đường Quả trước mặt gót. Còn cam tâm tình nguyện vơ vét chính mình đồ vật cho nàng. Cái này thật chỉ là làm một cái biểu ca đối biểu mọi yêu thích cùng giữ gìn sao. Hắn chỉ cảm thấy đưa Đường Quả đồ tốt, tâm tình sẽ rất thoải mái. Không biết đây có phải hay không là một loại tật bệnh, một ngày không đưa biểu mọi đồ vật, hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dạ Chu sờ lên lỗ mũi, nghiêm túc nhìn đường quả, có lẽ là gần nhất hiểu do đến, tại biểu mội phách lối tầng ngoài xuống, có cái này loại nhu thuận một mặt, trong lòng của hắn ấy nay à. Đúng, hắn chỉ là muốn đền bù biểu mội mà thôi. Nghi do ràng về sau, Dạ Chu liền không nghĩ ngợi thêm mặt khác. Những người khác không đau biểu mội, hắn đau. Những người khác không chào đón biểu mội, hắn chào đón. Những người khác không bảo vệ biểu mội, hắn bảo vệ. Tất cả mọi người chán ghét biểu mội, hắn ưa thích liền được. Biểu mội là trên thế giới tốt nhất biểu mội. Lớn lên tốt, tính cách tốt, thiên phú tốt, nói chuyện tốt nghe, cười đến cũng nhìn rất đẹp. Túc chủ, ngươi cái này biểu ca giống như không giống ốc. Ngươi nhìn hắn cười thật là ngu. Đường quả đem linh dược ném vào lò luyện đan, lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, quả nhiên thấy Dạ Chu cười đến đần độn bộ dáng, khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái. Khả năng đi. Lại là nửa giờ, Dạ Chu cũng xem chừng là ra đan thời điểm. Bộ dáng so đường quả còn muốn khẩn trương, phải nói đường quả không có chút nào khẩn trương, hắn khẩn trương. Một lần hay sao lời nói, cũng bình thường, biểu mội an tâm luyện tập, không cần. Lời nói không nói chuyện, đường quả mở ra đan lô, bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng quét qua, đem trong lò đan thành phẩm chứa vào bình ngọc. Dạ Chu muốn nói lời nói, xinh xinh cấp nuốt xuống, ngược lại lộ ra một loại biểu mội liền là lợi hại ánh mắt. Chậm trong chốc lát, hắn mới nói, sớm biết biểu mội có luyện dược thiên phú, không nghĩ tới tốt như vậy, vậy mà một lò là được. Ánh mắt kia ý tứ, kém chút không có ôm đường quả bắp đùi nói, biểu mội nha, ngươi làm sao lợi hại như vậy à, biểu ca tốt bội phục nha lời nói. Ngươi trước khi đến ta còn luyện chế một lò. Đường quả bổ sung, thành công. Dạ Chu. Đường quả đem hai bình ngọc đều đưa cho Dạ Chu. Ấy, biểu ca, cái này hai lô thành phẩm đều cho ngươi. Phẩm cấp không cao, làm đường đậu cũng khá. Dạ Chu ánh mắt phức tạp tiếp nhận hai bình ngọc, mở ra xem, tâm lý hơi kinh hãi. Viên viên sung mãn mượt mà óng ánh, bực này thủ pháp, đã để rất nhiều luyện dược sư vọng thành không kịp. Hắn muốn thu về phía trước nói biểu mội thiên phú tốt lời nói, biểu mội hắn liền là một thiên tài. Biểu mội, ngày mai cái kia luyện dược đại hội thứ nhất, sẽ chỉ là ngươi. Như kết quả không phải ngươi, bên trong khẳng định có mở ám. Hắn đem bình ngọc thu hồi, bộ dáng nghiêm túc, ta sẽ giúp ngươi giám sát những lao đầu kia, nếu là bọn hắn dám gian lận cùng thiên vị, ta đánh gãy bọn hắn chân. Lúc đầu hắn muốn nói, xé nát bọn hắn miệng, ngẫm lại hắn một đại nam nhân đi làm xé nát người khác miệng sự tình, nói ra không dễ nghe. Chương 159, trùng sinh thứ nữ, 21. Từ lúc hôm qua, đường quả luyện tập đến trưa, mỗi một lô tất thành đan về sau, Dạ Chu theo kinh thán đáo tập mãi thành thói quen. Nhìn đường quả ánh mắt, đều tại tỏa ánh sáng. Hắn còn nói một câu, biểu muội, ngươi bị câu bùn tại đường phủ, thật nhân tài không được trọng dụng. Bực này thiên phú, nên dùng nhiều tiền bồi dưỡng mới đúng. Nhớ tới đường ra tình huống, hắn không khỏi là đường quả kêu an. Mặt còn nói một câu, sau này muốn cái gì tìm đến biểu ca mớn, đường ra có, hắn có, đường ra không có, hắn cũng có. Đường quả cười tủm tỉm trả lời, tốt. Cho tới hôm nay đi vào luyện dược đại hội hiện trường, Dạ Chu đều còn tại hồi ức cái kia nụ cười. Kỳ thật, biểu mội rất tốt. Luyện dược đại hội so tài có 3 lượt, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Áp dụng đào thải chế, mỗi một cái người tham dự, tại mỗi một vòng đều có thể nhận lấy tương ứng luyện đan linh dược. Sơ cấp cùng trung cấp liền là đào thải luyện dược thất bại người tham dự. Phàm là có một lò thành đan, coi như quá quan. Đừng nhìn điều kiện rất buông lỏng, lúc trước liền nói, 10 luyện 5 bại, đây là chỉ thông thường tình huống, luyện dược thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tình trạng, ví dụ như bị nhiều người nhìn như vậy, tâm thái không tốt, tay run liền có thể thất bại thảm hại. Có chút luyện dược sư, luyện chế thành công tỷ lệ cũng không có một nửa, khả năng chỉ có 2-3 thành bộ dáng, coi như sơ cấp có 3 phần linh dược đối bọn hắn tới nói, cũng phi thường hà khắc. Nếu là lò thứ nhất thất bại, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng tâm thái, tiếp xuống 2 lần cũng có thể thất bại. Luyện dược, không chỉ có khảo nghiệm kỹ thuật, còn khảo nghiệm tâm thái. Vòng thứ 2, cung cấp 2 phần linh dược. Đến mức một vòng cuối cùng, luyện dược đại hội chỉ cung cấp 1 phần linh dược cấp cao. Không sai, chỉ có 1 phần, không nói trước bao nhiêu luyện dược sư có khả năng duy nhất một lần luyện chế thành công, coi như thành công còn phải nhìn phẩm chất. Chớ nói chi là, còn có thể xuất hiện chính mình không có luyện chế qua đan dược để mục. Mặc dù luyện dược đại hội sẽ cung cấp đan phương, nhưng luyện dược là nhìn một chút đan phương liền sẽ, vậy thế giới này luyện dược sư liền sẽ không khan hiếm như vậy. Đường quả trước mặt liền có 3 phần đồng dạng phẩm chất linh dược, toàn bộ luyện dược đại hội hiện trường, tham gia người không dưới 100. Nàng lướt mắt chung quanh, liếc mắt liền thấy Đường Hoan. Đường Hoan tại một đám mặc đuổi bẩn luyện dược sư nhóm bên trong, toàn thân áo trắng thanh thuần tịnh lệ rất là dễ thấy. Đường Hoan cũng nhìn thấy nàng, đối nàng nở nụ cười, liền vùi đầu luyện đan. Cái kia nụ cười, tuyệt đối không phải cái gì hữu hảo nụ cười. Đường quả a một tiếng, không biết Đường Hoan có phải hay không nghe được, lại ngẩng đầu, Đường Quả giơ lên cái cằm, bộ dáng ngạo nghễ vô cùng. Đường Hoan phát ra cười nhẹ, không biết có phải hay không là đang cười Đường Quả không biết trời cao đất rộng còn là làm sao. Biểu muội cố gắng, ngươi là rất tốt. Dưới đài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, làm cho người ghé mắt. Lúc đầu yên tĩnh luyện dược đại hội, đột nhiên xuất hiện như thế một thanh âm, mọi người đều rất hiếu kỳ. Nhộn nhịp nhìn sang, thấy phát ra tiếng người kia lại là tiểu vương gia về sau, bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Nghĩ thầm, hai người không phải giải trừ hôn ước sao. Đối với chuyện này bọn hắn rất mê, ngay từ đầu mọi người truyền là, tiểu vương gia không muốn Đường Quả. Về sau không tới một ngày, toàn bộ Bình Thành đều đang đồn, nhưng thật ra là Đường Quả không muốn tiểu vương gia. Lại nhìn tiểu vương gia một mặt tha thiết, hưng phấn bộ dáng, bọn hắn có chút suy đoán, thật chẳng lẽ là Đường Quả không muốn tiểu vương gia. Ta biết, đám người còn không có dư vị tới, lại nghe được Đường Quả trả lời. Suy nghĩ một chút lời mở đầu, sắc mặt cổ quái. Đường gia dòng chính tiểu thư ra mặt thật dày, người ta tiểu vương gia nói ngươi rất tốt, ngươi liền thật rất tốt sao. Đường Quả nếu là biết bọn hắn nghi hoặc, nhất định sẽ nghiêm túc gật đầu trả lời, đúng vậy à, nàng rất tốt. Chương 160, trùng sinh thứ nữ, 22. Đường Hoan đối với vòng thứ nhất căn bản là không để vào mắt, có luyện dược không gian phụ trợ, nàng có thể dễ như trở bàn tay luyện chế thành công một lò đan dược. Tuy nói từ nàng tự mình luyện chế, không giống luyện dược không gian như thế, đạt tới cực phẩm đan dược trạng thái. Nhưng đối phó nơi này luyện dược sư, dư xài. Nàng ngay từ đầu liền không có dự định giấu giốt, quyết định đem 3 phần linh dược đều cho luyện chế. Bình thường một lò đan dược thành phẩm, nhiều nhất có thể ra 9 khỏa đan dược. Kỳ thật tại trong truyền thuyết, còn có 10 khỏa đan dược một lò, nhưng mà cái này dù sao cũng là truyền thuyết, liền là luyện dược không gian cũng không đạt được. Đường Hoan lò thứ nhất đan đã luyện thành, phía trên quan sát người cũng phát hiện, gặp nàng tiếp tục luyện chế lò thứ hai, mỉm cười lẫn nhau gật đầu, ngay từ đầu bọn hắn liền rất xem trọng Đường Hoan. Kỳ thật tại bọn hắn trong suy nghĩ, đều cảm thấy lần này nô đến thứ nhất người, liền là Đường Hoan. Ta luyện chế tốt. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh gây luyện dược đại hội ban ra mở kha ho bọn họ suy nghĩ, bừng tỉnh, mới ánh mắt rơi xuống Đường Quả nơi đó. Mấy cái luyện dược đại hội ban ra mở kha ho đứng dậy, đi vào Đường Quả trước mặt, tại Đường Quả bên cạnh, còn có một cái hầu hạ. Đây là chuyên môn giám sát người dự thi người. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, thần sắc chấn kinh đứng tại chỗ, thấy ban gia mở kha ho tới, ánh mắt khôi phục chút hào quang, nhìn Đường Quả ánh mắt, tản ra một loại đáng sợ quan mang. Luyện chế tốt. Ban gia mở kha ho bọn họ là ngạo nghễ, bởi vì Đường Quả ở bên ngoài thanh danh bất hảo, lại thêm cùng Đường Hoan quen thuộc, liên đối lấy bo nở hà nở đối Đường Quả ấn tượng cũng không tốt. Bọn hắn tùy ý quét mắt, mới phát hiện Đường Quả 3 phần linh dược đều dùng, cảm thấy hiểu rõ. Hơn phân nửa là luyện hỏng hai lô. Đường gia dòng chính tiểu thư, quả nhiên cái gì cũng không sánh nổi Đường gia đại tiểu thư a, cái kia Đường gia đại tiểu thư, không quản luyện chế đan dược gì, căn bản cũng không có luyện hỏng qua. Tốt, mời xem. Đường Quả chỉ trước mặt 3 bình ngọc, mỉm cười, 3 phần đều thành công. Ban gia mở kha ho bọn họ ngây ngốc một chút, chú ý tới bên này tình huống những người khác cũng đều ngu ngơ. Nghe nói như thế người, còn có Đường Hoan, nàng không có khống chế lại tay run thoáng cái, lò thứ 2 đang phế. Trong lò đan bốc lên đốt cháy khét hương vị, dẫn tới những người khác quan sát. Đường Hoan sắc mặt khó coi, nhếch môi, đem lò luyện đan rửa sạch, ổn định tâm thần tiếp tục tiếp theo lô. Ban gia mở kha ho bọn họ hai mặt nhìn nhau về sau, mỗi người cầm một cái bình ngọc bắt đầu kiểm tra. Mở ra xem, kinh ngạc đến ngây người. 10 khỏa. Ta cũng là 10 khỏa. Thật là 10 khỏa. 3 đạo thanh âm liên tục vang lên, trong con mắt của bọn họ chấn kinh căn bản là không có cách che giấu. Sau đó cũng không kịp Đường Quả thanh danh vấn đề, kích động nhìn chằm chằm nàng. Bọn hắn còn là rất tỉnh táo, còn hỏi một bên hầu hạ cho thấy, Đường Quả không có gian lận cơ hội, lại nói người chung quanh đều nhìn chằm chằm tại, ai dám ở thơ ý điểm này gian lận a? Còn có vừa mới ra lò đan dược, chỉ cần là đúng luyện dược có nghiên cứu luyện dược sư, đều có thể kiểm tra đi ra. 3 cái ban gia mở kha ho phi thường xác định, Đường Quả luyện chế ra trong truyền thuyết đại viên mãn, một lò thành 10 truyền thuyết. Bên kia Đường Hoan nghe được về sau, cũng chấn kinh, nguyên bản ổn tốt tâm thần, lại một lần nữa loạn, sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, nổ lô. Đường Hoan sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, túi đầu nhìn chằm chằm trước mặt nổ thành mảnh vỡ đan lô, rõ ràng có luyện dược không gian phụ trợ, nàng thế mà thất bại. Coi như không ngẩng đầu lên, nàng đều có thể cảm nhận được chung quanh trào phúng biểu lộ, nàng hung hăng nắm nắm đấm. Kỳ thật, chung quanh người chỉ là rất kinh ngạc, nàng làm sao lại nổ lô, căn bản không có trào phúng nàng. Chương 161, trùng sinh thứ nữ, 23. 10 khỏa, trong truyền thuyết đại viên mãn, làm sao có thể? Đường Quả thiên phú cứ như vậy tốt sao? Kiếp trước rõ ràng liền không có tốt như vậy, chẳng lẽ là ba cái kia tháng, Đường Quả được cái gì khó lường cơ duyên? Chỉ có khả năng này. Đường Hoan ổn định tâm thái về sau, mới đưa chính mình luyện chế tốt đan dược báo lên. Chỉ là sắc mặt khó coi, ban gia mở kha ho bên kia đều chưa từng có đến, trực tiếp để hầu hạ sau khi kiểm tra, đăng ký. Dạng này khác biệt đối đãi, kém chút để Đường Hoan phát điên. Quả nhiên những này người đều là kẻ lĩnh hót, cùng kiếp trước không hề khác gì nhau, một ngày nào đó, nàng sẽ đem những này người đều dẫm tại dưới lòng bàn chân, để bọn hắn ngưỡng vọng, cúng bái. Ba cái ban gia mở kha ho rất khiếp sợ, luyện dược sư bên trong ra như thế một cái thiên tài, không quản Đường Quả đã từng thanh danh xấu đến mức nào, bọn hắn đều không ngại. So với thanh danh, bọn hắn càng quan tâm là cái vòng này nhân tài. Dạng này nhân tài, giao hảo là không sai. Đan dược luyện chế ra đại viên mãn, ngươi có cái gì tâm đắc sao? Ban gia mở kha ho nhịn không được hỏi nhiều một câu, vấn đề này rất khó khăn lời, dù sao mỗi một cái luyện dược sư đều có chính mình thủ đoạn, bình thường sẽ không truyền thụ cho những người khác. Đường Quả mỉm cười, ta muốn, đây là thiên phú. Ban gia mở kha ho khỏe miệng giật một cái, ha ha, thật sao? Một hồi không ngại chúng ta ở một bên quan sát. Ba cái ban gia mở kha ho lễ phép hỏi thoáng cái, dù sao dạng này có khả năng ảnh hưởng Đường Quả luyện dược, nàng là có thể cự tuyệt. Đường Quả không có cự tuyệt, nói, đương nhiên có thể, các ngươi xin cứ tự nhiên, một hồi các ngươi liền sẽ rõ ràng, cái này thật là thiên phú. Đám người khỏe miệng hung hăng co quắp, cái này Đường ra dòng chính tiểu thư, quả nhiên rất chán ghét ta. Thật là phách lối a. Làm giận nha. Không quản vây xem nhân viên nghĩ như thế nào, ba cái ban gia mở kha ho thật cao hứng, nhộn nhịp đem chính mình bằng ghế nhỏ chuyển tới, vây quanh Đường Quả ngồi xuống. Đường Hoan nhìn thấy một màn này, cảm thấy rất chói mắt, để nàng nhớ tới kiếp trước đủ loại. Dạ Chu thấy ba cái ban gia mở kha ho vây quanh nhà hắn biểu muội ngồi sắp xếp, hắn cũng kìm nén không được, nhảy lên, để người chuyển một cái băng ghế nhỏ sát bên bọn hắn ngồi. Ba cái ban gia mở kha ho. Ta hôm qua tự mình nhìn thấy biểu muội luyện chế đến chưa đan dược, mỗi một lô tất thành, đều là 10 khỏa đại viên mãn. Dạ Chu một mặt ngạo kiểu, giơ lên nụ cười, cái kia thân áo bào đỏ đem hắn tôn lên càng tuấn giật, thủ pháp cùng những người khác không khác biệt, thật là thiên phú. Ba cái ban gia mở kha ho. Đến vòng thứ hai, còn lại người chỉ có 30 người không đến. Khủng bố tỷ lệ đào thải, càng khiến người ta đối luyện dược sư cái nghề nghiệp này nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn nhìn thấy ở đây vô số luyện dược sư thất bại, thậm chí nổ lô tình huống, lại nhìn Đường Quả dễ dàng liền luyện chế 3 lô đại viên mãn, vừa so sánh về sau, ánh mắt đều không đúng. Ước chừng, thật là thiên phú a. Phía dưới bắt đầu vòng thứ hai. Đường Quả xuất hiện trước mặt 2 phần linh dược, không sai, vòng thứ hai chỉ có 2 phần. Mang ý nghĩa tất cả luyện dược sư đều chỉ có 2 lần cơ hội. Lần này Đường Hoan quyết định không nhìn tới Đường Quả bên kia tình huống, bài trừ tạp nghiệm bắt đầu luyện đan. Bên này Đường Quả bị 4 người vây quanh, thần sắc lạnh nhạt hướng trong lò đan đầu nhập linh dược, bộ dáng là hứng hở, quan sát ban gia mở kha ho cũng nhịn không được vì nàng gấp. Nghiêm túc điểm A. Đừng như thế qua loa. Vạn nhất thất bại, nổ lô, liền không có đại viên mãn A. Điển hình hoàng đế không vội thái giám gấp, Đường Quả vẫn như cũ ta ngày xưa. Hoàn toàn không nhìn thấy những người khác gấp gáp trạng thái, sau nửa canh giờ, vỗ nhẹ đan lô, thói quen bàn tay như ngọc trắng khẽ vỗ, liền đem đan dược chứa vào trong bình ngọc. Ba cái ban ra mở kha ho, cái này là được rồi. Chương 162, trùng sinh thứ nữ, 24. Đường Quả tùy ý đem bình ngọc ném tới trên mặt bàn, ba cái ban ra mở kha ho vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, mở ra xem. 10 khỏa. Thủ pháp không hề có sự khác biệt, vì lẽ đó đây là thiên phú. Lúc đó, Đường Quả đã đang tiến hành lò thứ 2 luyện chế. Lại nói Đường Hoan bên này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện trong tay đan, cẩn thận phía sau kết quả chính là nàng luyện chế ra một lò 9 khỏa phẩm chất cực phẩm đan dược. Kết quả này, để nàng mỉm cười đi ra. Lấy nàng thiên phú, mượn nhờ luyện dược không gian luyện chế ra 9 khỏa cực phẩm đan dược, đã vượt qua nàng mong muốn. Bởi vì sợ Đường Quả bên kia tình huống ảnh hưởng đến nàng, nàng cố ý không có đi quan sát bên kia. Ở đem lò thứ 2 luyện đan linh dược đầu nhập trong đó về sau, nàng vẫn là không nhịn được nhìn một chút Đường Quả bên kia tình huống, cái này xem xét hối hận không kịp. Chỉ thấy nơi xa người là như vậy hứng hở, mặt mày hất lên, khỏe miệng nhẹ vểnh lên, đáy mắt lộ ra mấy phần ngạo nghệ tiêu ý, động tác trôi chảy một mạch mà thành đem viên viên như bạch ngọc đan dược cất vào bình ngọc. Trong đó một cái ban gia mở kha ho còn duy trì cầm bình ngọc tư thái, ngây ngốc quan sát Đường Quả nước chảy mây trôi thao tác. Hai vị khác ban gia mở kha ho cũng là con mắt đều không nháy mắt một cái, sợ bỏ lỡ trong đó một động tác. Ở bình ngọc rơi xuống mặt bàn, ba cái ban gia mở kha ho tranh nhau chen lấn đem bình ngọc cướp đến tay bên trong, nhìn bên trong vẫn như cũ là 10 khỏa óng ánh mượt mà cực phẩm phẩm chất đan dược, răng môi rung động 2 lần, cuối cùng không nói thêm gì. Chỉ là bọn hắn nhìn Đường Quả ánh mắt, đã quy phục. Đường Hoan ổn định tâm thần không muốn lại đi nhìn, nhưng vào lúc này, trong đó một cái ban ra mở kha ho khen lớn, Đường nhị tiểu thư tại luyện dược bên trên thiên phú, đến nay sợ là không người siêu việt. Đúng vậy à, đồng dạng thủ pháp, so những người khác ngắn hơn thời gian, hai phần linh dược vậy mà đều luyện chế ra đại viên mãn cực phẩm đan dược. Ba cái ban ra mở kha ho không chút nào keo kiệt dùng các loại từ ngữ tán dương Đường Quả, nếu không phải tự kỷ hệ mở chế thân phận, cũng có thể cho Đường Quả quỳ xuống. Đường Hoan sửng sốt, đều quên dưới tay mình còn tại luyện đan, đầu óc cong long long vang, ngoại giới thanh âm nàng đã nghe không rõ ràng, trong đầu chỉ vang lên một câu, hai phần linh dược đều thành công, cũng đều là đại viên mãn cực phẩm đan dược. Không cam lòng. Đường Hoan đột nhiên cảm thấy không ổn, chỉ nghe oanh thanh âm bạo tạc, lần này nàng chưa kịp dùng nguyên khí che chở chính mình, đan lô không hề có điểm báo trước nổ nàng một mặt. Nguyên bản màu trắng váy áo có cỡ nào tiên khí bồng bềnh, lúc này nàng bộ dáng liền có cỡ nào chật vật. Trắng non xinh đẹp trên mặt dính đầy cho biết, trước mặt cũng là một mảnh xám đen. Bên này động tĩnh lớn như vậy, ba cái ban ra mở kha ho cũng không khỏi bị hấp dẫn, chớ nói chi là một mực chú ý trên đài đám người. Tất cả hiếu kỳ ánh mắt đưa tới, Đường Hoan tâm lý tức giận một cố khuất nhục, nàng hận, hận những này người chỉ thích nhìn nàng ngăn nắp, tại nàng chật vật thời điểm, không chút do dự chế rêu nàng, châm chọc nàng. Đường đại tiểu thư, không có sao chứ. Một ban ra mở kha ho thích hợp quan tâm thoáng cái. Bọn hắn đối Đường Hoan còn là rất coi trọng, tuy nói so ra kém Đường Quả thiên phú, nhưng cũng là mầm mống tốt. Nhưng mà Đường Hoan cũng không lĩnh tỉnh, lúc này bất kể là ai nói cái gì, nàng đều chỉ cảm giác được xích quả quả châm trọng. Nàng nhếch môi, dùng cực lớn khắc chế mới để cho sắc mặt nhìn bình thường. Kỳ thật hiện tại nàng mặt mũi tràn đầy đều là cho, hoàn toàn không có phía trước tiên khí, mọi người cũng nhìn không ra nàng là biểu tình gì. Không có việc gì, hôm nay trạng thái không phải rất tốt. Đường Hoan đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình bản sự không được, để các vị chê cười. Chương 163, trùng sinh thứ nữ, 25. Nghe được Đường Hoan này nấy, đám người thiện ý cười, riêng phần mi nhờ an ủi vài câu. Trên thực tế theo bọn hắn nghĩ, nổ lô, luyện đan bên trong xuất hiện thất bại đều là bình thường. Đối Đường Hoan, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy là một cái thiên phú tốt còn cố gắng người. Nhưng những này an ủi nghe được Đường Hoan trong thai, mười phần trói thai, khó nghe, nàng cảm thấy những này người nụ cười. Liền là đang cười nhạo nàng. Nàng tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết, nàng dùng bao nhiêu năm, mới để cho đám người lưu lại dạng này ấn tượng. Và hôm nay, đều hủy. Hủy đi đây hết thể người, còn là nội tâm của nàng rất ghen ghét Đường Quả. Coi như trùng sinh, Đường Hoan nội tâm cũng là ghen ghét tự ti cùng mẫn cảm, có thể nói nàng một mực không đem Đường Quả triệt để giẫm tại dưới chân, cái tâm ma này liền không qua được. Đại tỷ không phải còn luyện chế thành công một lò sao? Không cần sợ bị đào thải. Đường Hoan thật vất vả ổn định biểu lộ, bởi vì Đường Quả một câu nói kia lại phá công. Nàng bình tĩnh không lay động tầm mắt, nhấc lên là ngập trời hận ý trùng sinh cảm giác ưu việt tại thời khắc này bị Đường Quả tra đạp, đối phương cái kia như có như không chế dễ ước, tức giận đến nàng tim khó chịu. Móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, Đường Quả tựa hồ không biết nàng rất tức giận, khoe miệng xẹt qua tiểu ý, hai đầu lông mày ngạo nghệ thu hồi, bộ dáng nhu thuận phảng phất thật là cái quan tâm tỉ tỉ hảo muội muội, còn có một vòng đâu, đại tỷ. Ngươi phải cố gắng nha. Túc chủ, ngươi có trùm phản diện tiềm lực. Đường Quả hứng hở trả lời, chẳng lẽ ta bây giờ không phải là nhân vật phản diện A? Cùng trùng sinh thiên tuyển nữ đối nghịch, trở ngại thiên tuyển nữ người, không đều là nhân vật phản diện sao? Đường Hoan là thiên tuyển nữ, là cái này thế giới nhân vật chính, ta lại là nhân vật phản diện lời nói, ta suy đoán thoáng cái này thế giới kịch bản phát triển đối với nhân vật chính đến nói, hẳn là một bộ bi kịch ngược chu tiểu thuyết. Hệ thống, túc chủ. Ngươi sức tưởng tượng rất phong phú a, vì cái gì hắn cảm thấy túc chủ nói rất đúng đâu. Vì lẽ đó, cái này thế giới cuối cùng bên thắng nên là trùm phản diện. Vòng thứ 3 bắt đầu. Lần này trên đài còn thừa lại 9 người, còn lại những này người, trừ Đường Hoan đều nhìn chằm chằm Đường Quả nhìn, phảng phất đang quan sát một cái quái vật. Bọn hắn nhìn nhau một cái, khoe miệng có chút đắng chát chát. Ta muốn bỏ quyền làm sao phá. Ta cũng muốn. Lần này luyện dược đại hội có độc đi, vì cái gì để chúng ta gặp phải cái này biến thái. Ba vị ban gia mở kha ho sụ mặt, biểu thị luyện dược đại hội là không cho phép bỏ quyền. Tham tuyển người bất đắc dĩ giữ vững tinh thần, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Các vị đừng nhục trí, một vòng cuối cùng chỉ có một phần linh dược, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, mỗi người đều có cơ hội. Lúc này, ổn định hảo tâm thái đổi một bộ quần áo Đường Hoan lên đài. Tham tuyển người bị Đường Hoan như thế an ủi, ngược lại là buông lòng rất nhiều. Đường Hoan nhìn thấy những này người lộ ra cảm kích ánh mắt, tâm lý dễ chịu không ít. Bất kể như thế nào, ở thơ y điểm này không thể tự loạn trận cước. Nàng bình tĩnh nhìn qua Đường Quả, trên mặt nụ cười không gì sánh kịp ôn nhu, như cái quan tâm muội muội tỉ tỉ tốt, nhị muội, một vòng cuối cùng, cẩn thận một chút. Đám người nhộn nhịp tán dương, Đường gia đại tiểu thư quả nhiên là một cái ôn hòa người. Như thế vừa so sánh, Đường gia nhị tiểu thư tuy nói thiên phú tốt, có thể làm người sò không được Đường Hoan. Đại tỷ cũng là đâu, vòng thứ ba cũng đừng nổ lô, chỉ có một phần linh dược đâu, nổ lô liền không có cơ hội rồi. Đường Hoan tâm lý trầm xuống, đôi mắt cụp xuống, đem tất cả cảm xúc che giấu. Sẽ không, lần này ta nhất định rất cẩn thận, lúc trước giao hơn đủ. Nàng còn không tin, một vòng cuối cùng Đường Quả còn có thể luyện chế ra đại viên mãn. Chương 164, trùng sinh thứ nữ, 26. Vòng thứ ba cùng trước hai vo nở dê khác biệt, 9 vị tham tuyển người ngẫu nhiên rút ra muốn luyện chế đan dược. Vận khí tốt, khả năng rút đến đơn giản, vận khí không tốt, rút đến không chỉ có luyện chế khó khăn, còn có thể là lúc trước không có luyện chế qua. Đường Hoan không có chút nào lo lắng, nàng có luyện dược không gian tại. Không quản rút đến đan dược gì tên, nàng tại luyện dược không gian phụ trợ xuống, các loại phương pháp luyện chế nàng có khả năng nháy mắt sử dụng đi ra. Lúc trước vòng thứ nhất vòng thứ hai đều là cố định đề mục, luyện chế đan dược cũng là phổ biến, đơn giản. Chân chính đo sư cờ kỳ thật tại vòng thứ ba, coi như đơn giản nhất đan dược, đều là cao cấp linh đan. Có thể nói vào hôm nay luyện dược đại hội bên trên, cuối cùng luyện chế thành công rút ra đề mục bên trên đan dược, không quản một lò thành đan số lượng là một còn là chín, đều sẽ được hưởng thuộc về cao cấp luyện dược sư xưng hào, nhận tất cả mọi người truy phủng. Chớ nói chi là có khả năng nhô đến thứ nhất người, kia là thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo người. Đường Hoan cái thứ nhất mục đích là cướp đi Đường Quả cơ duyên, được cái kia trên thực tế là thần khí đan lô. Cái thứ hai mục đích thì là dương danh, làm cho tất cả mọi người đều biết Tiên Bình Quốc có một cái hết sức trẻ tuổi thiên tài luyện dược sư. Một vòng này, nàng không thể thất bại. Nàng cũng sẽ không lại hiếu kỳ, nhìn Đường Quả tình huống, bị đối phương ảnh hưởng cảm xúc. Lúc trước bất quá là không có chuẩn bị, tỉnh táo lại Đường Hoan đúng là một cái rất bình tĩnh người. Đường Quả cũng phát hiện, Đường Hoan biểu hiện được rất trầm ổn, bình tĩnh. Túc chủ, người ta dù sao cũng là người trùng sinh, không có như vậy nhút nhát. Đường Quả ha ha, đáng tiếc nàng gặp phải ta. Ba vị ban gia mở kha hó đem 10 khối thiết trí cách ly thần thức cấm chế ngọc bài mang lên, đem ngọc bài xoay chuyển tới, liền là linh đan tên cùng với luyện chế đan phương. Dựa theo vòng thứ 2 thành tích, Đường Quả là cái thứ nhất lật bài. Nàng tiện tay cầm lấy gần nhất một khối ngọc bài, xóa đi cách ly cấm chế, linh đan tên hiện ra. Dưỡng hồn đan, chủ yếu dùng cho và có hại hao tổn linh hồn. Độ khó luyện chế đẳng cấp, cao đẳng. Ba cái ban gia mở kha ho nghe được báo ra đến lời nói, cũng là sửng sốt một chút, bọn hắn hai mặt nhìn nhau một cái, đều có chút không hiểu. Làm sao lại có cao đẳng độ khó linh đan? Bình thường không phải độ khó khăn nhất đều là trung đẳng sao? Tham gia luyện dược đại hội đều là có thiên phú người trẻ tuổi, có nhất định thanh danh luyện dược sư đều tại các thế lực lớn tòa chấn, sẽ không thả tư thái đến tham dự cái này đại hội. Đường Quả ngược lại là không có cái gì khó xử. Không phải liền là dưỡng hồn đan sao? Đối với nàng mà nói, linh độ khó mà thôi. Nàng còn là quét một vòng ở đây người, cuối cùng rơi xuống một người trên thân, đôi mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vòng tiêu ý, nguyên lai là hắn, Vân Diễm. Lấy Vân Diễm thân phận, tại trên ngọc bài làm chút tay chân thật đúng là không có gì độ khó. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được một đạo khác ánh mắt. Nàng trông đi qua, liền nhìn thấy Dạ Chu ấy nay ánh mắt, Dạ Chu đi vào nàng bên người, là tiểu thất làm quỷ, biểu muội, thật xin lỗi. Biểu ca không có chú ý tới. Chờ kết thúc, biểu ca giúp ngươi đánh hắn. Ngọc bài đã rút ra, nói cái gì đều vô dụng. Dạ Chu có chút bận tâm, biểu muội, ngươi có thể chứ? Biểu ca đối ta không có lòng tin sao? Nguyên bản chớ tang Dạ Chu nghe nói như thế, lúc này toát ra sáng long lánh quan mang, hóa thân thành phấn, biểu muội, ta liền biết ngươi được, ngươi thắng định. Dạ Chu cuối cùng câu này không có chút nào nhỏ giọng, mọi người cũng nghe được. Lúc đầu không có cái gì. Nhưng mọi người đang nghe Đường Quả rút đến là dưỡng hồn đan về sau, đều trầm mặc. Đừng nói là tuổi trẻ luyện dược sư, liền là uy tín lâu năm luyện dược sư đều không có cam đoan, một phần linh dược liền có thể luyện chế thành công ra dưỡng hồn đan. Chương 165, trùng sinh thứ nữ, 27. Đám người cho rằng Đường Quả lần này sẽ thất bại, ba vị ban gia mở kha ho cũng là như thế, đừng nói là Đường Hoan. Ba vị này ban gia mở kha ho đều là cao cấp luyện dược sư, chính bọn hà nờ luyện chế dưỡng hồn đan. 10 phần linh dược có 1 phần thành công, đều rất may mắn. Bọn hắn đều có chút tiếc nuối, nếu như rút đến là mặt khác linh đan, Đường Quả đến đệ nhất hẳn không có vấn đề gì. Mặt khác người dự thi cũng đều nhộn nhịp rút ra chính mình muốn luyện chế linh đan đệ mục, có là cấp thấp, có là trung đẳng, liền không có một người là cao đẳng độ khó. Đường Hoan rút đến là tiếp cận cao đẳng độ khó, sinh cơ đan, có thể nhanh chóng bổ huyết thịt tươi, đối với trường kỳ ở vào chiến đấu người tu luyện, loại linh đan này mười phần chân quý. Luyện chế độ khó không thấp, cần linh dược càng là không phổ thông, muốn cầu một viên, hoặc là chính mình tìm linh dược mời luyện dược sư luyện chế, còn phải chuẩn bị thêm mấy phần linh dược mới có thể thành công. Hoặc là liền đi phòng đấu giá thử thời vận, mỗi lần một viên cũng có thể đấu giá giá trên trời. Đám người nhìn Đường Hoan ánh mắt, cũng có chút đồng tình. Sinh cơ đan mặc dù không có cao đẳng độ khó, thế nhưng không phải đơn giản luyện chế. Nhớ kỹ nửa năm trước, có cái người thần bí đem sinh cơ đan phóng tới phòng đấu giá, đánh ra mấy chục vạn nguyên thạch giá cả, có thể thấy được sinh cơ đan có cỡ nào chân quý. Đường Hoan túi đầu cười, những này người cũng không biết, lúc trước lấy ra sinh cơ đan đấu giá người thần bí, liền là nàng. Nàng vẫn là không nhịn được lướt mắt Đường Quả, thực sự là nhìn không ra biểu tình gì, nàng cũng không nhìn nữa. Tuy nói Đường Quả cái này vòng tất thua không thể nghi ngờ, nàng vẫn là không dám phớt lờ, vạn nhất đối phương muốn nhiễu loạn nàng tâm thần, vậy liền được không bù mất. Đám người tiếc nuối về sau, thấy tất cả người dự thi đều đầu nhập luyện đan bên trong, cũng lại không nghị luận, trang diện một trận lâm vào yên tĩnh. Đại bộ phận ánh mắt đều hướng Đường Quả nhìn lại, bọn hắn đều đang suy đoán, lúc nào thất bại, lúc nào nổ lô. Bọn hắn rất muốn tại Đường Quả trên mặt nhìn thấy khẩn trương, bất an, nhưng mà nàng vẫn như cũ hứng hở, cùng phía trước luyện đan không khác biệt. Cái kia không thèm để ý bộ dáng, ba cái ban ra mở kha ho đều gấp đến độ có chút đau răng. Đường nhị tiểu thư nha, ngươi có biết hay không ngươi tại luyện chế là dưỡng hồn đan A? Cái gì là dưỡng hồn đan, ngươi biết không? Cao cấp luyện dược sư đều không nhất định tại 10 phần linh dược bên trong luyện chế thành công một lò linh đan A. Ngươi thái độ đoan chính điểm, coi như nổ lô, mọi người cũng sẽ không khinh bỉ ngươi. Không quản mọi người nghĩ như thế nào, Đường Quả liền là chậm rãi, mỗi lần đan lô run rẩy thoáng cái, bọn hắn liền mắt rút, toàn thân run rẩy, lại sau đó bịt lấy lỗ thai, sợ tiếp theo một cái chớp mắt sẽ phát sinh nổ lô sự kiện. Đường Hoan bên này, nàng bài trừ tất cả tạp niệm, chỉ đầu nhập luyện đan bên trong. Có thể nói một chút, nàng lúc này chìm vào chính mình thế giới, ai cũng không chú ý, một vòng cuối cùng lại phát sinh nổ lô sự tình, nàng nhất định sẽ tức chết. Đường nhị tiểu thư đan lô run rất hung a, các ngươi nói cái gì thời điểm sẽ nổ lô. Nhìn cái dạng kia, hẳn là qua không được bao lâu đi. Có khả năng kiên trì lâu như vậy, Đường nhị tiểu thư thiên phú quả nhiên rất tốt a. Thiên phú tốt là tốt, liền là tính tình không hề tốt đẹp gì, tính cách cũng rất phách lối, nếu là giống như Đường đại tiểu thư ôn hòa liền hoàn mỹ. Những này người nghị luận đến tiếng càng ngày càng lớn, Dạ Chu quay đầu chừng một cái, bọn hắn giống như là bị hù sợ, nhộn nhịp lui lại một bước ngậm miệng lại. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, biểu thị vừa rồi lời nói không phải bọn hắn nói. Dạ Chu cũng rất khẩn trương, phải nói toàn trường tại quan sát Đường Quả người đều khẩn trương a, trừ nàng bản thân. Thống, ngươi nói ta biểu diễn cái này nổ trước lò tấu giống hay không? Hệ thống, túc chủ quá phách lối, hắn không muốn trả lời, có như thế chơi sao? Túc chủ, chơi một hồi liền được rồi, ngươi lại trêu đùa đi xuống, nhà ngươi biểu ca đều muốn khóc. Chương 166, trùng sinh thứ nữ, 28. Tiếp tục nửa canh giờ, Đường Quả trước mặt lò luyện đan một mực tại không ngừng run run, còn càng run càng hung tàn loại kia. Ở đây tất cả mọi người yên lặng cho mình bao trùm một tầng nguyên khí che đậy, giữ á theo trước mắt tình huống, nổ lô là sớm muộn. Liên La Dạ Chu cũng vụng trộm bao trùm một tầng hơi mỏng một chút nguyên khí che đậy, con mắt tội nghiệp mang theo chút khẩn cầu nhìn xem đan lô. Biểu ca. Đường Quả nghi hoặc, ngươi làm sao? Dạ Chu nhìn ở thấy lò luyện đan, nghiêm túc, biểu muội, ngươi tiếp tục đi, ổn định. Ta tại dùng ta tuấn mỹ bề ngoài cảm hóa lò luyện đan, để nó đừng nổ. Túc chủ, nhà ngươi biểu ca thật ngốc. Đường Quả nhìn nở thấy hốc mắt còn có chút hồng Dạ Chu, thật giật mình. Dạ Chu sẽ không thật muốn khóc đi. Nàng ngắm lấy run càng hung đan lô, khống chế đan lô lên xuyến xuống nhảy, Dạ Chu biểu lộ càng ngày càng khó coi, lúc trước còn là hồng hồng hốc mắt, đến bây giờ mơ hồ đều muốn thấy lệ quang. Đường Quả. Túc chủ, biểu ca hẳn là tự trách, không có coi chừng Dạ Diễm, hay này em. Hoạt bát đan lô gây nên ở đây người toàn bộ tinh thần chú ý, bọn hắn ánh mắt theo đan lô vị trí nhảy lên, trái tim cũng đi theo thẳng thắn nhảy. Yên lặng phỏng đoán, đan lô A, đan lô, ngươi đến tột cùng lúc nào nổ. Nhanh nổ đi. Hiện tại không nổ, có phải là đang nổi lên cái gì đại chiêu? Nghĩ tới đây, quan sát người lại cùng nhau lui lại 5 bước, đứng xa một chút an toàn. Đám người vừa mới nghĩ như vậy, nghe được anh một tiếng, phiêu khởi trận trận màu trắng yên vụ, dẫn theo trái tim ngược lại buông xuống, cuối cùng nổ. Ba vị ban gia mở kha ho cũng là thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh, rốt cục nổ. Bọn hắn đều đi đến Đường Quả trước mặt, mỗi người lên tiếng an ủi, dưỡng hồn đan vốn là không tốt luyện chế, lần thứ nhất nếm thử khó tránh khỏi hội. Thất bại hai chữ còn không có nói ra, vị này ban ra mở kha ho nhìn chằm chằm đưa qua đến trong bình ngọc, mười khỏa mượt mà mùi thơm ngát màu trắng linh đan ngây người.
Thành!
Thành công! Kịp phản ứng ban ra mở kha ho trừng lớn mắt, luyện thành. Hắn làm một cái phi thường không phù hợp thân phận động tác, hung hăng xoa mấy lần con mắt, nằm tại trong bình ngọc dưỡng hồn đan vẫn còn ở đó. Nóng hầm hập. Đại biểu cho vừa ra lò. Cực phẩm dưỡng hồn đan, mười khỏa đại viên mãn. Bừng tỉnh ban ra mở kha ho, sắc mặt hiện ra đỏ ửng kích động tuyên bố, thiếu chút nữa trực tiếp giơ lên đường quả tay phát biểu, đây chính là hôm nay người thắng. Toàn trường xuất hiện yên tĩnh, cũng là bất khả tư nghị nhìn qua đường quả, giống như là đang nhìn cái gì quái vật. Bọn hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn cho vị này luyện dược sư quỳ xuống. Cao cấp linh đan nói luyện chế thành đại viên mãn liền đại viên mãn, chịu phục. Đến từ một chút thế lực quan sát nhân viên, lặng lẽ lui ra ngoài. Đường ra dòng chính tiểu thư là một vị cao cấp luyện dược sư đã là sự thật, nhất là đối phương còn là một vị có khả năng luyện chế ra đại viên mãn luyện dược sư. Luyện chế đan dược là dưỡng hồn đan A. Chứ lôi kéo khẳng định vẫn là lôi kéo. Đường Hoan đối đây hết thể cũng không biết, nàng hết sức chăm chú trầm tĩnh tại chính mình luyện chế bên trong. Tại nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới mở ra đan lô, bên trong nằm 9 khỏa sinh cơ đan, còn là thượng phẩm phẩm chất, cẩn thận từng ly từng tí đem sinh cơ đan cất vào bình ngọc. Nàng mới lộ ra cái thư thái nụ cười. Đợi nàng ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói mình luyện chế xong sau, phát hiện toàn trường đều rất yên tĩnh. Đường Hoan là tự đắc, nàng tại luyện dược bên trên thiên phú chỉ có thể tính trung đẳng, lần này coi như mượn nhờ luyện dược không gian, luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm phẩm chất sinh cơ đan cũng là phi thường ngoài ý muốn. Thấy mọi người yên tĩnh như gà bộ dáng, khóe miệng nàng hơi nhếch câu, những này người kinh ngạc cũng là bình thường đi, dù sao tại nàng cái này niên kỷ. Luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm cao cấp sinh cơ đan, căn bản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Chương 167, trùng sinh thứ nữ, 29. Ta đã luyện chế tốt. Đường Hoan tự tin lên tiếng, trên mặt duy trì khẽ cười ý cùng ba vị ban gia mở kha ho nói chuyện. Ba vị ban gia mở kha ho đứng tại đường quả bên kia, chung quanh còn có hay không tản đi yên vụ. Chung quanh người đều ngơ ngác nhìn xem bên kia, đường Hoan tâm lý xác định, đường quả nổ lô. Ba người kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Hơn phân nửa là thất vọng đi. Đường Hoan khỏe miệng ngoắc ngoắc, phía trước lợi hại hơn nữa lại như thế nào, một vòng cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Sau ngày hôm nay, nàng Đường Hoan cũng vào cao cấp luyện dược sư bên trong một thành viên. Trọng yếu nhất là, cái kia lò luyện đan thuộc về nàng. Ba vị ban gia mở kha ho kịp phản ứng, cất bước đi qua ý tứ đều không có, chỉ là xa xa cùng Đường Hoan bên người hầu hạ nói một câu, luyện chế ra bao nhiêu, cái gì phẩm chất. Đường Hoan khẽ chau mày, cảm thấy không thi cờ hở. Quả nhiên những này là nhìn thấy phía trước nàng biểu hiện không tốt, liền khinh thường nàng sao. Nghĩ đến chính mình luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm sinh cơ đan, đợi lát nữa biết, bọn hắn sẽ hối hận. Bất quá kỳ quái là, nàng hầu hạ cũng vô cùng lạnh nhạt, mở ra bình ngọc kiểm tra một chút, thanh âm bình tĩnh trả lời, trưởng lão, hết thẻ 9 khỏa, đều là thượng phẩm. Đường Hoan vốn cho rằng, tiếp xuống chung quanh sẽ coi ô hư thanh âm, tại mười mấy tuổi niên kỷ bước vào cao cấp luyện dược sư hàng ngũ, vốn là rất hi hữu. Liên là cái kia ba vị ban gia mở kha ho, cũng có thể một nháy mắt lướt đến trước mặt nàng. Nhưng mà nàng đợi rất lâu, đều không có nàng trong tưởng tượng phản ứng. Không quản là cái kia ba vị, còn là ở đây những người khác, đều phản ứng bình thản. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới Đường Hoan cũng là cao cấp luyện dược sư. Một vị ban gia mở kha ho vướt vướt trong râu, cười tủm tỉm, cái này Đường gia thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có khả năng tự mình chứng kiến các nàng trưởng thành, cũng coi là lao già ta may mắn. Còn lại hai người liền vội vàng gật đầu, biểu thị là như thế này. Đường Hoan nhíu mày, luôn cảm thấy tình huống không thích hợp. Mặc dù được khen ngợi, nhưng tại trang những người khác biểu hiện, không có đạt tới nàng mong muốn. Bất quá lúc này nàng cũng không tốt hỏi cái gì, chỉ có thể kềm chế đứng tại chỗ, chờ đợi mặt khác luyện dược sư kết thúc. Cũng không bao lâu, một cái luyện dược sư nổ lô, một cái luyện dược sư luyện chế ra 5 viên trung phẩm linh đan, Đường Hoan không có cái gì ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Nàng lơ đãng lướt mắt Đường Quả, thấy sắc mặt thường thường, thực sự là nhìn không ra có tình huống gì. Nàng trong ấn tượng Đường Quả, liền là vĩnh viễn ngước cổ, không chịu cúi đầu tính tình, coi như nổ lô, cũng cùng những người khác biểu hiện không giống, không thể không thừa nhận, cái kiêu ngạo nghệ bộ dáng, là nàng hâm mộ nhất bộ dáng. Đối phương không quản là thành công, vẫn là thất bại, quanh thân loại kia thuộc về thế gia đại tiểu thư khí chất, là ai đều không thể siêu việt. Lần này luyện dược đại hội thật là để bản trưởng lao thu hoạch rất nhiều, nhiều lời nói liền không nói. Hôm nay kinh hỉ thực sự là quá nhiều. Tiếp xuống bản trưởng lão tuyên bố, này giới luyện dược đại hội thứ nhất người đoạt giải, đến từ Đường gia Đường nhị tiểu thư Đường Quả. Đường Hoan đang đợi ban gia mở kha hó tuyên bố chính mình thu hoạch được thứ nhất, phía trước lời nói nàng là có đoán trước, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, một chữ cuối cùng không giống. Không phải đường hoan, là đường quả. Đường hoan đông nhiên ngẩng đầu, há mồm liền hỏi, tại sao là đường quả đệ nhất? Tức khắc, đệ tử chung quanh đồng loạt ánh mắt rơi ở trên người nàng, trong con mắt của bọn họ đều có một cái ý tứ, vì cái gì không phải là đường quả. Đường hoan tâm lý đàn nở dê cha tờ, đồng thời cũng là phẫn nộ, coi như trước hai vo nở dê đường quả biểu hiện được ưu dị, cũng phải nhìn một vòng cuối cùng thành tích ra.